Chương 2950, luyện chế tấm gương 2, chương 2950, luyện chế tấm gương 2, bao quát cả Danis, nhăn lại lông mày cũng bừng ra. Áng có linh cảm cũng luyện kim rất bình thường, mặc dù chọn địa phương là tỉnh không phòng thơ, nhưng tỉnh không phòng thơ nội bộ cũng không có gì nhận không ra người đồ vật, Áng ở nơi đó luyện chế cũng không quan trọng. Duy nhất để Danis hơi có chút thấp thỏm là, hy vọng Áng nghèo đừng nhất thời hứng khởi, đem mạ gì kỉn cho lấy ra luyện. Dù sao, Áng trong tay mạ gì kỉn, thế nhưng là họ hệ ổ bản thể. Vị trí giả đại sảnh đám người tâm tâm nhắc tới Áng nghèo, lúc này đã bắt đầu luyện kim chuẩn bị. Áng nghèo lần này muốn luyện chế là một chiếc gương, nhưng luyện chế phẩm giai, Áng nghèo nội tâm kỳ thật đã sớm định tốt. Cũng không phải là Hắc Bá Tước suy đoán trung giai hoặc là cao giai đạo cụ, mà là một cái sơ giai đạo cụ. Hắc Bá Tước lo lắng Áng hội lâm vào trong điểm lạ, kỳ thật Áng chính mình cũng có một chút lo lắng. Cho nên, hắn ngay từ đầu định chính là sơ giai đạo cụ. Bình thường đến nói, sơ giai đạo cụ là không có điểm lạ, cho dù có, cũng là rất đơn giản điểm lạ. Bất quá, Áng nghèo mặc dù luyện chế là sơ giai đạo cụ, nhưng hắn cũng đã có tiến vào điểm lạ chuẩn bị, bởi vì hắn không chỉ muốn luyện chế một cái sơ giai đạo cụ, hắn còn chuẩn bị sử dụng lễ đăng cơ của Mũ Điên. Lễ đăng cơ của Mũ Điên có rất lớn khả năng sẽ để cho sơ giai đạo cụ biến thành trung giai đạo cụ. Như vậy, điểm lạ độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bất quá, trung giai đạo cụ điểm lạ, Áng còn có thể gánh bắt được. Nếu như hắn luyện chế trung giai đạo cụ, cuối cùng bởi vì Mũ Điên lên ngôi mà thành cao giai đạo cụ, Áng nghèo liền cần chú ý chút. Bất quá, Áng nghèo lúc này nghĩ đều là Mũ Trắng lên ngôi. Mũ Trắng lên ngôi có thể ưu hóa ma văn. Nếu như ma văn bản thân rất hoàn chỉnh, thì hội đối với hiệu quả tiến hành ưu hóa, đồng thời lưu lại nhất định khí tức thần bí. Đương nhiên, cũng có nhất định xác suất xuất hiện mũ đen lên ngôi. Mũ đen lên ngôi có thể để ma văn xuất hiện có tính đột phá cải biến, tất nhiên sẽ xuất hiện đặc thù hiệu quả. Mặc dù Phùng nói ra hiện mũ đen xác suất rất thấp, nhưng Áng trước đây đã xuất hiện 2 lần mũ đen, một lần là tại chế tác ánh nắng vườn hoa quận ra, bởi vì mũ đen xuất hiện trở thành nhật quang thánh đường, một lần thì là tại hoàng nữ trấn cứ điểm, khắc họa ẩn nấp ma năng trận, kết quả mũ đen lên ngôi, dẫn đến thỏ trà trà xuất hiện. Nếu quả thật chính là mũ đen lên ngôi, Áng nghèo thì càng chờ mong. Dù sao, trước đây 2 lần xuất hiện mũ đen đều không phải đứng đắn luyện kim. Một cái là chế tạo ma văn quận ra, một cái là khắc họa ma năng trận, dù cho có mũ đen xuất hiện cũng sẽ không có điểm lạ. Áng nghèo rất muốn biết, nếu như lần này xuất hiện mũ đen, vậy nó điểm lạ lại sẽ là cái dạng gì? Áng nghèo cũng sẽ nghĩ tới, xuất hiện mũ đen về sau, điểm lạ trở nên hung hiểm. Nhưng là, làm luyện kim thuật sĩ, chẳng lẽ còn nghĩ đến vĩnh viễn tránh điểm lạ hay sao? Có thể nói, Áng nghèo lần này luyện kim cũng là đang đánh cược. Dù sao muốn sử dụng mũ điên lên ngôi, hắn nhất định phải làm tốt 2 tay chuẩn bị. Nếu như là mũ trắng, vậy hắn luyện chế sơ giai đạo cụ chính là một loại cẩn thận. Nếu như xuất hiện mũ đen, cái kia Áng nghèo cũng không sợ hóa thành dũng tiến vào dòng nước xiết, đi đối mặt không biết điểm lạ. Áng nghèo nội tâm là lưỡng cực phân hóa, nhưng động tác trên tay lại phi thường vững vàng. Đem lần này cần dùng đến vật liệu toàn bộ đem ra, toàn bộ đều là tài liệu cấp thấp, bất quá những tài liệu này phẩm chất đều là thượng thừa, đây đối với luyện kim hiệu quả cũng có bổ trợ. Trong đó, chính yếu nhất vật liệu là cổ tơ bạch kim, màu trắng sơ mật thạch thạch tâm, côn đố ngân cùng sòng qua giáp. Phụ tài ước chừng hơn 10 loại, trong đó có hơn phân nửa đều không phải chân chính dùng tại luyện kim đạo cụ bên trên, mà là phụ tá luyện kim, thí dụ như nói dung diễm hoa cùng hoẹ nước lạnh, chính là vì nhanh chóng lên xuống ấm sử dụng. Áng tại cầm ra vật liệu về sau, trong lòng kỳ thật đã có một cái luyện chế phương hướng. Hắn dự định luyện chế một cái cùng loại phổ thông tranh chân dung lớn nhỏ bán thân kính. Toàn thân là ghép lại tăng thêm khẳng hợp, dùng ma văn làm liên quan. Cổ tơ bạch kim làm khung kính vật liệu, màu trắng sơ mật thạch thạch tâm đến ổn định không gian, côn đố ngân làm mặt kính. Mà song qua giáp thì phát huy hắn đặc tính, làm hạch tâm hiệu quả. Song qua giáp đặc tính là kiên cố. Mà Áng nghèo đối với lần này bán thân kính, lớn nhất yêu cầu chính là kiên cố, sẽ không tùy tiện đụng chút liền vỡ vụn. Lấy Áng nghèo năng lực, cũng có thể tăng thêm cái khác rất nhiều hiệu quả, nhưng hắn lần này chỉ tính toán muốn hạch tâm kiên cố hiệu quả là được, cái khác hiệu quả từ ma văn thay thế. Bởi vì trong lòng có tư tưởng, lại bản thân cái này cũng là một cái rất đơn giản sơ giai đạo cụ. Cho nên Áng nghèo luyện chế tốc độ rất nhanh, ước chừng nửa giờ, tấm gương từng cái bộ vị liền đã luyện chế tốt. Áng kỳ thật còn có thể càng nhanh, tựa như chế tác máy đăng nhập như thế, một lần liền một nhóm lớn. Nhưng dù sao đây là một lần đứng đắn luyện kim, Áng còn là rất chân thành làm tốt mỗi một bước. Áng thậm chí còn tốn một chút thời gian đi khắc họa đại biểu Áng xuất phẩm đánh dấu huy văn. Bình thường đến nói, Áng tại luyện chế sơ giai đạo cụ, rất ít tăng thêm tự thân đánh dấu. Nhưng lần này luyện kim, dù sao muốn dùng đến lễ đăng cơ của Mũ Điên, vô luận cuối cùng xuất hiện chính là mũ trắng còn là mũ đen, khí tức thần bí là khẳng định tồn tại. Mặc dù cái gương này Áng nghèo là dùng riêng, nhưng trên đó còn có khí tức thần bí còn là dễ dàng dẫn tới thăm dò. Vì đến tiếp sau không làm cho phiền phức, Áng nghèo mới có thể khắc họa đánh dấu, cho thấy là chính mình luyện chế. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, Áng nghèo rốt cục bắt đầu khắc họa ma văn. Ma văn khắc họa cũng là rất giảng cứu, dù sao, lần này muốn sử dụng lễ đăng cơ của Mũ Điên, vì ẩn tàng cái thần bí này ma văn, hắn cần khắc họa đặc thù ẩn nấp loại ma văn, còn muốn khắc họa một cái liên động ma văn. Một khi ngoại nhân tháo dỡ, liên động ma văn sẽ đem ẩn tàng thần bí ma văn trực tiếp làm hỏng mất. Mà những ma văn này đều thuộc về bên trong điêu, là tinh công việc tinh tế. Huống chi, khắc vẽ ma văn thời điểm Áng còn nhất định phải tiếp tục chuyển vận ổn định ma lực, đây cũng là một khảo nghiệm. Dù cho là Áng nghèo đến khắc họa, cũng phi thường hao tổn tinh thần phí não. Thời gian chậm chậm trôi qua, 3 giờ sau, rốt cục muốn tới cái cuối cùng ma văn khắc họa. Theo mặt ngoài đến xem, Áng nghèo động tác trên tay không có biến hóa, nhìn qua vẫn như cũ vững vàng, nhưng hắn lúc này, kỳ thật liền siêu tính trạng thái đều đã mở ra, nhất tâm đa dụng, phía sau ẩn ẩn hiện ra mấy cái ma lực chi thủ. Nhìn qua, tựa hồ chuẩn bị làm một vụ lớn. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì một giây sau, hắn liền muốn dùng lễ đăng cơ của Mũ Điên. Một khi Mũ Điên lên ngôi thành công, cái này một chiếc gương luyện chế cũng đem tuyên bố kết thúc. Đến lúc đó, mặc kệ trắng mũ nó đen, đều nhất định có thần bí khí tức nôn náo. Mà giờ khắc này, cũng là Áng sử dụng mộng hải loa, đi kéo Tình Không Phòng Tơ tiến vào mộng chi hoang dã tốt nhất thời khắc. Tấu chương xong, chương 2951, Mũ Đen lại xuất hiện, 1, chương 2951, Mũ Đen lại xuất hiện, 1, theo mới ma văn bắt đầu khắc họa, cũng rốt cục tiến vào lần này luyện kim chính đề. Đại lượng ma lực chi thủ sau lưng Áng nghèo bắt đầu chuyển động. Bọn chúng mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhìn qua rối loạn tạp đúng, nhưng cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện giàu có tiết tấu vận luật, là một loại khác loại quý tự. Mộng Hải Loa cũng dưới sự thao túng của ma lực chi thủ bị đem ra, theo Áng nghèo kích hoạt, khí tức thần bí bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Làm khí tức thần bí tiêu tán đến toàn bộ đại sảnh thời điểm, Áng nghèo cũng bắt đầu dùng lễ đăng cơ của Mũ Điên, đối với cái cuối cùng ma văn tiến hành khắc vẽ. Nhìn qua chỉ là hai cái mặt hướng thao tác, trên thực tế trong này còn bao hàm đối với ma văn khống chế, ổn định năng lượng chuyển vận cùng nhiều pháp cùng sử dụng chờ chút. Thao tác. Cái thao tác này đối với Áng nghèo đến nói, cũng không tính khó, nhưng vẫn là ra một điểm ngoài ý muốn. Thao tác bản thân là chính xác lại không sai, nhưng Áng nghèo đánh giá cao Kỷ Hà chi tỏa cường độ. Kỷ Hà chi tỏa nếu như chỉ là áp chế một cái thần bí chi vật khí tức, vậy nó áp chế hiệu quả cũng không tệ lắm. Tăng thêm dưới mặt đất di tích bản thân có ma năng trận đối với khí tức cách ly, cơ bản có thể để khí tức thần bí khóa tại mái vòm bên trong, sẽ không tản mạn ra. Nhưng lần này không chỉ là toàn lực kích hoạt mộng hải loa, Áng còn sử dụng lễ đăng cơ của Mũ Điên. Hai cái thần bí chi vật khí tức đang giao hòa bên trong, không ngừng đánh thẳng vào Kỷ Hà chi tỏa phong tỏa. Lúc này, Kỷ Hà chi tỏa đã ẩn ẩn có ép không được dấu hiệu, khí tức thần bí đã bắt đầu có nhất định tiết lộ. Bất quá, tiết lộ khí tức cũng không nhiều, còn tại Áng khống lượng bên trong. Nhưng mà, làm Áng khắc họa xong cái cuối cùng ma văn, đục vào mang theo tối tăm mũ tiểu nhân xuất hiện ở trên mặt kính lúc, hết thể liền thay đổi. Mới khí tức thần bí bắt đầu từ trong tay Áng nghèo mặt kính phun trào. Cỗ này khí tức thần bí so với Mộng Hải Loa cùng lễ đăng cơ của Mũ Điên đến nói, cũng không tính mạnh. Nhưng nó tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm, triệt để cho Kỷ Hà chi tỏa mở ra một cái lỗ hổng, để khí tức thần bí bắt đầu tiếp tục tiết ra ngoài. Theo vĩ mô góc độ đến nói, lần này tiết ra ngoài cũng không tính rất nghiêm trọng, mà lại dưới mặt đất di tích ma năng trận cũng đang áp chế khí tức thần bí, để khí tức thần bí chỉ tại phương viên trăm mét bên trong truyền bá, nếu như là tại giã ngoại, cái kia đoán chừng cũng sẽ không khiến cho quá lớn gợn sóng. Nhưng nơi này là dưới mặt đất, chung quanh còn có mấy cái đạt tới nam vực đỉnh phong tồn tại, dù cho khoảng cách Tình Không Phòng Thơ còn cách một đoạn, bọn hắn còn là cảm thấy được cái kia tiết ra ngoài khí tức thần bí. Chí giả đại sảnh bên trong, chí giả chúa tể vốn đang cười híp cả mắt nói chuyện, nhưng đột nhiên liền dừng lại, phút chốc đứng người lên, một mặt kinh nghi nhìn về phía sâu trong bóng tối. Đây là chí giả chúa tể lời còn chưa dứt, trong bích họa ạ đạn nị đã trước một bước nói, khí tức thần bí, đích thật là khí tức thần bí, tại sao lại theo Tình Không Phòng Thơ bên kia chuyển đến? Chẳng lẽ nói chí giả chúa tể tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng, biểu lộ mang kinh hãi, không nói hai lời, hướng thẳng đến thông hướng Tình Không Phòng Thơ lối ra đi đến. Chỉ là không đợi chí giả chúa tể đi đến lối ra, một cái phiến đá ngăn lại hắn tiến lên đường. Ta khuyên ngươi còn là không muốn đi qua. Nói chuyện chính là trên phiến đá cái mũi, cũng là Hắc Bá Tước phân thân. Chí giả chúa tể cao mày muốn nói cái gì? Hắc Bá Tước thanh âm sâu kín truyền ra, ta mặc kệ ngươi nghĩ đến cái gì, nếu như ngươi hiện tại đi qua, rất có thể quấy rầy đến A Nghèo luyện kim. Ngươi hẳn phải biết, A Nghèo đã từng kém một chút bước vào thần bí cấp độ, thế nhưng là bị đánh gãy. Lần kia thuộc về ngoài ý muốn, dã man hang động người không có truy cứu. Nhưng nếu như lần này A Nghèo một lần nữa có cơ hội bước vào thần bí cấp độ, nhưng lần nữa bị đánh gãy, ngươi đoán dã man hang động hội có phản ứng gì? Vỡ vụn nạ giả cụ thành, có thể ngăn cản dã man hang động. Hắc Bá Tước lời nói, có hay không bị trí giả chúa tể nghe bảo, cái này tạm thời không nói. Nhưng, ở đây những người khác, lại là rõ ràng nghe tới Hắc Bá Tước thanh âm. Siêu duy đại nhân, tại luyện chế thần bí chi vật. Tây Hồ ánh mắt có chút ngốc trệ, xa xa nhìn xem Tình Không Phòng Thơ phương hướng. Không biết, nhưng có loại khả năng này. Ta cũng cảm giác được khí tức thần bí, mà lại. Nói chuyện chính là Hồng Kiếm Đồ Akes, hắn vừa mở miệng trả lời Tây Hồ lời nói, một bên đứng người lên hướng Hắc Bá Tước đi đến. Đây là một loại tân sinh lực lượng, duệ không thể đỡ. Đồ ạ cái tiếng nói vừa ra thời điểm, đã đứng ở bên người Hắc Bá Tước, ngăn lại trí giả chúa tể con đường phía trước. Hắn dùng hành động của mình biểu đạt thái độ. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép trí giả chúa tể đi quấy rầy A Nghèo luyện kim. Mặc dù đồ ạ cái trước đó ngoài miệng nói không muốn, nhưng nội tâm đã quyết định đi theo A Nghèo. Chỉ ít, A Nghèo cho ra điều kiện không kém, mà lại nhìn xem hiện tại, A Nghèo tựa hồ lại một lần nữa khiêu chiến thần bí cấp độ, đi theo dạng này luyện kim thuật sĩ bên người, tiền đồ tuyệt đối sẽ không kém. Ngoại trừ đồ ạ cái, vị cùng tổ cũng đi tới Hắc Bá Tước bên người. Bọn hắn không có, cũng không dám đi ngăn lại trí giả chúa tể đường đi, nhưng làm Áng Nghèo đời thứ nhất mê đệ cùng tân tấn mê đệ, bọn hắn đều không hy vọng trí giả chúa tể đi quấy rầy đến Áng Nghèo, cho dù không dám giống Hắc Bá Tước như vậy trực tiếp đi cản, nhưng thái độ bọn hắn lại là muốn biểu hiện ra ngoài. Trí giả chúa tể nhìn xem vây quanh ở bên người một đám người, nhắm lại một mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta không có quấy rầy Áng Nghèo ý tứ, ta chỉ là, được rồi, ngay ở chỗ này, xa xa hợp lý cái khán quan cũng tốt. Thấy trí giả chúa tể thối lui, đám người cũng thở dài một hơi. Nhưng đây là, trí giả chúa tể nói khẽ, các ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng các ngươi có thể ngăn cản những người khác sao? Những người khác nơi này không cũng chỉ có ngươi a?
Không đúng, còn có cái người trong bức họa.
Đám người lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía lò sưởi trong tường phía trên bức tranh. Trước đây, Adanis đều tại trong bức tranh. Nhưng lúc này, trong bức tranh nhân vật ánh mắt trống rông cứng nhắc, sớm đã không có Adanis thân ảnh. Đồ Akes, Adanis. Hoàng Bét. Ngay tại đồ Akes cho mày, biểu lộ bị bóng tối bao trùm lúc, trong bức tranh đột nhiên chuyển ra Adanis thanh âm.
Ngươi đến ngăn cả ta.
Ta không phải ngăn cả ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi xác định phải đắc tội ả nghèo sao. Cái trước là Adanis thanh âm, mà cái sau cái kia đạm mạc thanh tuyến, đám người cũng không xa lạ gì. Chí giả chúa tể càng là trực tiếp điểm ra cái kia đạo thanh tuyến chủ nhân, là
Lạm Tợ Lạ Sở.
Giờ này khắc này, bức tranh mặt kính trong không gian, Adanis nhìn về phía hắc ám thâm không. Nơi đó là bức tranh mặt kính không gian bên ngoài, chỉ cần đột phá bên ngoài, tức có thể đến tính vực. Nhưng bây giờ, bức tranh mặt kính không gian lại bị một loại lực lượng cường đại cho phong tỏa ngăn cản. Adanis có thể cưỡng ép đột phá, nhưng cái này tất nhiên sẽ để cho bức tranh mặt kính không gian vỡ vụn. Mặt kính không gian vỡ vụn, không chỉ để Adanis thiếu một cái giám sát trí giả chúa tể huy điểm, cũng sẽ bị mặt kính vỡ vụn phản vệ. Dù cho phản vệ đối với nàng mà nói, cũng không tính quá nặng, nhưng nếu như nàng bị thương, đối đầu bên ngoài Lạm Tợ Lạ Sở, tất nhiên không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Chương 2951, mũ đen lại xuất hiện, 2, chương 2951, mũ đen lại xuất hiện, 2, dù cho Adanis 90 tin tưởng, Lạm Tợ Lạ Sở sẽ không đối với chính mình động thủ, nhưng nàng cũng không dám đi cược cái kia còn lại 10 xác suất. Adanis, ta chỉ là dùng mặt kính đi quan sát, sẽ không làm nhiều hắn, làm sao đến đắc tội. Lạm Tợ Lạ Sở, chú ý, chính là một loại quấy nhiễu. Trong hoàn cảnh đặc biệt, thậm chí là quấy rối mạnh. Ngươi hẳn là rõ ràng, nhưng đây chẳng qua là đặc biệt.
Adanis còn chưa nói xong, Lạm Tợ Lạ Sở ngắt lời nói, ngươi xác định tình huống hiện tại không phải tình huống đặc biệt. Ngươi có 100% nắm chắc, ngươi chú ý sẽ không ảnh hưởng ả nghèo luyện kim.
Adanis lúc này không nói gì, nhưng nàng như cũng không có tối lui, chỉ là cách một tầng hắc ám mặt kính, cùng Lạm Tợ Lạ Sở giằng co. Lạm Tợ Lạ Sở trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong nội tâm lại là dần dần thoải mái. Trước đây, ả nghe theo Thọ Tử Sơn rời đi thời điểm, cũng đã nói tiếp xuống sẽ đi luyện chế tấm gương, đồng thời xin nhờ nàng tiếp xuống nhìn chằm chằm Adanis. Lúc đó, Lạm Tợ Lạ Sở vẫn không rõ ả nghèo ý tứ. Bây giờ, cảm thụ được tình không phòng thơ cái gương kia bên trong truyền tới trận trận thần bí ba động, Lạm Tợ Lạ Sở mơ hồ có chút rõ ràng. Ả nghèo là tại luyện kim, mà lại là tại luyện chế thần bí chi vật. Chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở có chút nghĩ không thông chính là, ả nghèo trước đó cũng không thế nào đi nghiên cứu ngọt ngào chi mộng, vì sao luyện chế một cái thông hướng Thọ Tử Sơn tấm gương, thế mà cũng có thể xuất hiện linh cảm, dần dần đi hướng luyện chế thần bí chi vật con đường. Lạm Tợ Lạ Sở trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, nếu như ả nghèo thật luyện chế là tấm gương, trung quy là muốn lấy ra đến dùng, đến lúc đó liền biết. Hiện tại, Lạm Tợ Lạ Sở nhiệm vụ chính là ngăn cản Adanis đi quấy rầy ả nghèo luyện kim. Thấy Adanis còn không muốn thối lui đi, Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi biết ta tại sao lại xuất hiện tại cái này sao?
Adanis nhíu nhíu mày, cùng ả nghèo có quan hệ.
Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng vậy, hắn để cho ta tới.
Adanis quắc mắt nhìn chừng chừng, hắn dám dạng này.
Lời nói không nói chuyện, Adanis lần nữa bị Lạm Tợ Lạ Sở đánh gãy, ta nhớ được ngươi cũng hiểu một chút luyện kim, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, làm ngươi có luyện kim linh cảm lúc, ngươi sẽ còn chăm chú có đầu đi chung quanh từng cái bái phòng, để bọn hắn đừng tới quấy rầy, sau đó lại tìm cái yên tĩnh địa phương an toàn bắt đầu luyện kim. Ta nghĩ, đáp án hẳn là phủ định đi. Trước đây, Ang cùng ta ở cùng một chỗ, ta không biết hắn vì sao đột nhiên có linh cảm, nhưng hắn có linh cảm liền nghĩ muốn đi thực tiễn, ta có thể lý giải. Hắn không có thời gian đi từng cái bái phòng ngươi cùng trí giả, chỉ có thể xin nhờ ta, thay hắn giải thích một chút.
Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây lúc, xuyên thấu qua mặt kính không gian, ẩn ẩn nhìn thấy bên ngoài hắc bá tức bọn người, trí giả bên kia tạm thời không cần để ý, cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể hiểu được.
Adanis trước đó còn rất phẫn nộ, tuyệt đối Ang cố ý để Lạm Tợ Lạ Sở đến ngăn cản chính mình, là một loại khiêu khích. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lạm Tợ Lạ Sở lời nói cũng rất có lý. Ang nghèo đột nhiên bắt đầu luyện kim, lại vô cùng có khả năng hay là muốn truy tìm thần bí cực hạn, tất nhiên là đột phát linh cảm tình huống. Dưới loại tình huống này, linh cảm rất có thể thoáng qua liền mất, cân nhắc phía dưới, hắn không có thời gian đến thông báo chính mình, mà là để Lạm Tợ Lạ Sở đến thay hắn giải thích, cũng không ngoài ý muốn.
Nghĩ đến cái này, Adanis tâm lý lửa giận dần dần tiêu tán.
Mà lại, Lạm Tợ Lạ Sở nói cũng đúng, quan sát chú ý cái này đích xác là can thiệp, tại đột phá thần bí tình cảnh xuống, thậm chí có thể là cường tiền liên quan, nàng trước đây đích xác có chút xúc động.
Huống chi, Ang trên tay còn có họ Hệ Ổ. Nàng cũng cần Ang ở trước mặt họ Hệ Ổ giúp nàng nói chuyện.
Dưới tình huống có việc cầu người, còn đi thăm dò đối phương luyện kim, Adanis cũng rõ ràng đây nhất định không đúng, nhưng nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Adanis nghĩ nghĩ, hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ hắn vì sao đột nhiên luyện kim, nhưng chiếm dụng lại che đậy tình không phòng tơ, đây là hắn không đúng.
Bất quá, lần này tính cho ngươi một bộ mặt, coi như, nhưng không có lần tiếp theo.
Adanis dứt lời, chậm rãi thối lui, trở lại nông cả tầng, cũng chính là mặt kính không gian cùng hiện thực tương ghép.
Lạm Tợ Lạ Sở lẳng lặng nhìn Adanis, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất không thấy, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía tình không phòng tơ phương hướng, trong mắt mang mê mội nghi ngờ cùng
chờ mong.
Chí giả đại sảnh bên trong,
Adanis trở về sau, liền không có lên tiếng nữa.
Mọi người ở đây cũng nghe được Adanis cùng Lạm Tợ Lạ Sở đối thoại, bọn hắn cũng rõ ràng, lúc này nói bất luận cái gì lời nói, đoán chừng đều là vớt dâu hùm, vẫn là trầm mặc tốt. Mặc dù tất cả mọi người không nói gì, nhưng tâm tư của bọn hắn lại đều tại nhấp nhô.
mà dẫn dắt bọn hắn tâm tư lưu động người, A Nghèo, lúc này lại đã hai mắt nhắm nghiền, suy nghĩ tiến vào một cái không gian kỳ dị. Mà cái không gian này chính là lần này luyện kim chế tạo nên điểm lạ không gian. Trong rừng rậm đen nhánh, A Nghèo mở mắt ra. A Nghèo nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, tất cả đều là rừng rậm, trên mặt đất là cảnh khô lá vụn. Ngay sau đó, A Nghèo lại kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Không cách nào cảm thấy được tư duy không gian, nhục thân yếu đuối như phàm nhân. A Nghèo biết mình giờ này khắc này tình trạng, hắn không hề nghi ngờ, tiến vào điểm lạ không gian. Mặc dù hắn luyện chế là sơ giai đạo cụ, xuất hiện điểm lạ sát suất tương đối thấp, nhưng A Nghèo nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tiến vào điểm lạ trước đó, trên mặt kính xuất hiện đụng vào mũ đen. Lại là mũ đen. A Nghèo khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không biết đây là vận may tốt là vận rủi, phùng cùng phùng bạn bè, dùng lễ đăng cơ của mũ điên xuất hiện mũ màu sắc, vẫn luôn là mũ trắng, mà tới trên tay hắn, mũ đen liền cũng không cần tiền, đụng vào đi theo đụng vào đụng tới. Ngược lại là mũ trắng, xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp. Mũ đen lên ngôi, ý vị như thế nào, A Nghèo rất rõ ràng. Một khi lên ngôi thành công, luyện chế tấm gương khẳng định có hiệu quả đặc biệt. Nguyên nhân chính là này, sơ giai đạo cụ cũng xuất hiện điểm lạ. Đương nhiên, hiện tại tấm gương còn là sơ giai đạo cụ, chờ A Nghèo thuận lợi rời đi điểm lạ, kia liền không nhất định. Dù sao cũng phải đến nói, mũ đen lên ngôi mặc dù nghe vào rất tốt, phùng cũng là các loại ca ngợi mũ đen, nhưng A Nghèo lúc này lại có chút bận tâm. Bởi vì mũ đen lên ngôi mang đến luyện kim điểm lạ, cùng dị vãng A Nghèo kinh lịch điểm lạ khác biệt. Hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình tiến vào điểm lạ mục tiêu là cái gì. Dĩ vãng, tiến vào khác biệt điểm lạ, tựa như tiến vào khác biệt phó bản, chắc chắn sẽ có một chút chỉ dẫn, coi như không có chỉ dẫn, cũng sẽ cho ra một chút rõ ràng manh mối. Nhưng bây giờ, xung quanh là hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm, không nhìn thấy bất cứ gì thường nào, càng không có chỉ dẫn. Lần này điểm lạ hoàn toàn là thời bói xem voi, Ang cảm giác trước mắt là một mảnh đen. Một mực lưu tại nguyên chỗ, cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, Ang chỉ có thể đứng người lên, lựa chọn một cái cây cối nhìn qua hơi thưa thất phương hướng đi đến. Cái khác tạm thời không nói, chỉ trước thăm dò một chút mảnh này đèn nhánh tạ kịch lá cây to bẻ lầm. Đấu chương xong, chương 2952, quỷ dị rừng rậm, 1, chương 2952, quỷ dị rừng rậm, 1, A Nghèo vốn là nghĩ đến, trước tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng đi một chút nhìn có thể hay không tìm tới rời đi rừng rậm đường. Hoặc là nói, tại mảnh này tối tăm không mặt trời trong rừng rậm, có thể hay không tìm kiếm được rời đi điểm lại chỉ dẫn. Bất quá, A Nghèo mới đi mấy bước, lông mày liền nhíu lại. Mặc dù hắn không cách nào cảm giác tư duy không gian, cũng vô pháp điều động năng lượng, nhưng là một cái vu sư linh giác, nhưng không có biến mất. Hắn mơ hồ cảm giác chung quanh có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn nhất thời cũng phát hiện không được. Bất quá linh giác đối với mi tâm cảm giác các bách, không một không đang nhắc nhở hắn, vùng rừng rậm này tựa hồ không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nó ẩn giấu loại nào đó không cách nào lời nói nguy hiểm. Nguy hiểm hội đến từ nơi nào? A Nghèo rũi ra ngón tay vuốt vuốt nở mi tâm, ý đồ nhờ vào đó đến tăng lớn linh giác công hiệu, nhưng cũng không có hiệu quả gì, ngược lại là để trào lên mà lên linh giác chậm rãi trở nên tiêu rừng. Hết thảy bay về tĩnh lặng, phản phất nguy hiểm cũng chỉ là một loại ảo giác. A Nghèo rất rõ ràng, vừa rồi mi tâm cảm giác gáp bách tuyệt đối không phải ảo giác, nơi này nhất định có chỗ nào không đúng kỉnh. Đã linh giác yên lặng, hắn chỉ có thể ý đồ thông qua hai mắt bắt giữ chung quanh sự vật, đi phân tích nguy hiểm nơi phát ra. Là rừng rậm trong bóng tối tiềm ẩn có quái vật, còn là nói thợ săn chôn trong rừng rậm cả bẫy, hay là vùng rừng rậm này bản thân liền gặp nguy hiểm. Thí dụ như nói chung quanh cây kỳ thật ẩn giấu linh trí, có thể hóa thành tà ác che trời thụ nhân. Tại Áng suy nghĩ thiên mã hành không thời điểm, mấy đạo thê lương hí lên quả tiếng gáy đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Trong rừng rậm có quả đen. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy đen nhánh trong rừng, có ít chỉ bóng đen bay qua, nhưng trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Bóng đen lớn nhỏ cùng quả đen rất tương tự, mà lại bay qua thời điểm, có thể nghe tới huỵch huỵch cánh âm thanh, có rất lớn xác suất là quả đen. Những này hư hư thực thực quả đen sinh vật, mặc dù trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng chúng nó cái kia thê lương gọi tiếng nhưng vẫn không có đình chỉ, tựa hồ bọn này quả đen một mực tại Áng phụ cận bồi hồi. Chẳng lẽ nguy hiểm đến từ quả đen? Tại vu sư giới, quả đen nhiều bị dùng để xem như mắt, mà lại quả đen từ trước đến nay tâm nhãn nhỏ, có thù tất báo. Cũng có vu sư nuôi thả quả đen, mượn hắn tính cách cần dụ, đến cảnh báo tới gần người. Áng không biết những quả đen này có phải là bị nuôi thả, hoặc là nói là cái nào đó siêu phàm giả mắt, nhưng nơi này dù sao chỉ là điểm lạ bên trong, hẳn là không đến mức làm ra cái gì mịt mờ ám dụ a. Có lẽ những quả đen này cũng không phải là nguy hiểm nơi phát ra, mà là bầu không khí tô đậm người. Dù sao, dù cho Áng nghèo, hiện tại nghe bên thai cái kia tựa như vong linh thanh âm quả gáy, nhìn lại một chút trước mắt u ám không khí rừng rậm, trong lòng đều sẽ không hiểu cảm thấy bất an. Nơi này âm trầm bầu không khí hiện nhiên đã bị bọn này giấu ở trong bóng tối quả đen cho tô đậm đi ra. Kềm chế nội tâm quần quận suy nghĩ, A Nghèo một lần nữa đem lực chú ý thả tại lập tức. Một mực ngừng tại nguyên chỗ cũng không phải biện pháp, A Nghèo nghĩ nghĩ, quyết định đổi một cái phương hướng đi. Có lẽ trước đó nguy hiểm dự cảm là bởi vì hắn đi phương hướng không đúng. Chỉ cần tìm được phương hướng chính xác, liền có thể xin nhờ nguy hiểm dự cảm. Đổi một cái phương hướng, A Nghèo lại đi mấy bước. Linh giác cũng không tiếp tục thức tỉnh, tựa hồ mang ý nghĩa đổi phương hướng đích xác có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng A Nghèo lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, linh giác không có nhắc nhở. Có lẽ chỉ là bởi vì nó trước đó đã nhắc nhở qua. A Nghèo không quan tâm, tiếp tục đi mấy bước. Tại tổng bước số đạt tới 30 bước lúc, A Nghèo ngừng lại. Bởi vì, hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Trung quanh cây cối, tựa hồ trở nên càng thô càng lớn. Chẳng lẽ cây cối thật sự có vấn đề? Để chứng minh phát hiện của mình không có sai, hắn lựa chọn tiếp tục đi tới. bất quá lần này hắn đổi một cái tham chiếu tọa độ. Mấy giây về sau, A Nghèo lần nữa ngừng lại. Giờ này khắc này, nét mặt của hắn đã không có trước đó như vậy bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện chân tướng, cây cối không có biến hóa chính là hắn chính mình. Thân thể của hắn thu nhỏ, vùng rừng rậm này tựa như là gù lại ở đường hầm, mỗi khi hắn hướng phía trước bước một bước, thân thể liền sẽ thu nhỏ một vòng. Loại này thu nhỏ cũng sẽ không để Áng thân thể cảm giác dị dạng, phản phất tự nhiên mà vậy liền thu nhỏ. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu Áng Nghèo cũng không có phát giác, nếu không phải linh giác nhắc nhở, Áng có lẽ phải chờ tới trung quanh cây cối toàn bộ biến thành đại thụ che trời lúc mới có thể phát hiện dị thường của mình. Bất quá, thu nhỏ cũng có quy luật, chỉ có bước đi lúc lại thu nhỏ, dừng lại liền sẽ không thu nhỏ. Đây có nghĩa là dừng lại chính là giải pháp, tuyệt đối không phải. Áng thử nghiệm dừng lại bất động, đối với tình huống chung quanh tiến hành phân tích, nhưng làm hắn càng là dừng lại, càng là không muốn động, không dám động. Phản phất, tại hắn phát giác được thu nhỏ quy luật về sau, dừng lại bất động liền thành nội tâm an toàn đảo, để hắn càng ngày càng không nỡ mở rộng bước chân. Mà cái này, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trừ phi hắn muốn một mực vây ở mảnh này quỷ dị điểm lạ bên trong, nếu không, hắn nhất định phải động, tìm kiếm được điểm lạ giải pháp. Mỗi một lần bước đi đều sẽ thu nhỏ, chính là lần này điểm lạ nhắc nhở sao? A Nghèo một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên chủ động xuất kích, bắt đầu tại bốn phía làm lên càng nhiều cùng thu nhỏ quy luật có quan hệ kiểm tra. A Nghèo nhìn như tại đi dạo, nhưng thật ra là tại kiểm tra khác biệt mặt hướng, khác biệt cách đi, còn có từng cái nhân tố đối với thu nhỏ ảnh hưởng. Hắn còn bỏ cây, thậm chí còn toàn lực chạy một đoạn đường. Cuối cùng, hắn được đến một cái không phải quá kết quả tốt, thu nhỏ không nhận cái khác bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng, chỉ cần ngươi đi lại, vô luận cái gì tư thế, cho dù là phụ phục tiến lên, cũng nhất định sẽ thu nhỏ. Mà chạy bộ sẽ tăng nhanh thu nhỏ tốc độ. Nói cách khác, muốn tìm kiếm được điểm lạ giải pháp, hắn tất nhiên sẽ thu nhỏ, mà lại loại này thu nhỏ hội một mực tiếp tục. Cuối cùng, có lẽ sẽ trở nên so cho bụi còn muốn nhỏ bé. Không đúng, hắn thậm chí khả năng liên biến thành cho bụi cơ hội đều không có, liền sẽ bị nhận trong rừng rậm cái khác nguy hiểm uy hiếp, thí dụ như nói, quả đen. Từ khi tiếng thứ nhất quả gãy ở bên tai Ả Nghèo vang lên, bọn này ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó quả đen, liền không có rời đi, thỉnh thoảng gọi hai tiếng, hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại. Không hề nghi ngờ, những quả đen này ngay tại chỗ tối len lén dòm ngó hắn. Bây giờ Ả Nghèo tại trải qua trước đó một loạt kiểm tra về sau, mặc dù thân thể đã nhỏ một chút vòng lớn, thân cao cũng so trước đây trọn vẹn thấp nửa cái đầu, nhưng tối thiểu còn duy trì lấy trưởng thành hình thể. Đối mặt giấu kín tại rừng rậm trong bóng tối quả đen, hắn còn chiếm theo nhất định ưu thế. Dùng thợ săn cùng thú săn đến làm so, hắn hiện tại miễn cưỡng xem như thợ săn. Nhưng khi hắn không ngừng thu nhỏ, hình thể biến cùng cụ dạ cụ cả tộc nhân không sai biệt lắm, khi đó thợ săn cùng thú săn liền sẽ đổi chỗ. Hắn sẽ trở thành thú săn, mà quả đen thì biến thành thợ săn. Chương 2952, quỷ dị rừng rậm 2. Chương 2952, quỷ dị rừng rậm 2. Á Nghèo tin tưởng, lúc đó quả đen nhất định sẽ theo chỗ tối bay ra ngoài, đối với hắn phát động công kích, có thể khiến người ta thu nhỏ rừng rậm, cùng ở bên nhìn chằm chằm quả đen. Á Nghèo thấp giọng thì thầm, chẳng lẽ đây chính là lần này điểm lạ khảo nghiệm? Á Nghèo biết, hiện tại rất khó suy đoán điểm lạ chân thực khảo nghiệm là cái gì, nhưng làm trước lớn nhất khốn cảnh, đích thật là giải quyết chính mình thu nhỏ vấn đề, cùng giải quyết chỗ tối quả đen. Như thế nào giải quyết khốn cảnh? Có phải hay không là trước dừng lại, nghĩ biện pháp giết chết quả đen? Không. Quả đen hiện tại không có công kích, mang ý nghĩa bọn chúng cũng biết rừng rậm thu nhỏ quy luật, vậy chúng nó nhất định sẽ đợi đến công thủ đổi chỗ lúc mới có thể tiến công. Dừng lại, quả đen cũng sẽ không tiến công, ngược lại sẽ để cho nhận trong còi u minh tâm lý ám chỉ, để hắn càng là ngừng lại, càng là không dám động. Nhưng nếu như không dừng lại, nên làm cái gì? Quả đen phải giải quyết sao? Còn là nói, quả đen cùng thu nhỏ đều chỉ là một loại tâm lý áp bách, khiến cho hắn tâm hoảng ý loạn, để hắn xem nhẹ nút trong bóng tối manh mối. À Nghèo bắt đầu ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa quả đen cùng thân thể thu nhỏ, xem nhẹ những này bên ngoài nhân tố, nghiêm túc đi tìm dấu trong rừng rậm manh mối. Áng không có để ý thân thể biến hóa, bắt đầu trong rừng rậm dạo bước. Hắn ban đầu là dự định tìm kiếm vết chân, nếu có vết chân nói không chừng có thể tìm tới đường ra. Nhưng tìm một hồi về sau, vết chân cũng không có tìm được, ngược lại là phát hiện một ít động vật dấu chân. Cái này dấu chân là tại một mảnh hư thối lá cây to bẹ nơi ở ẩn mặt phát hiện, dấu chân rất nhỏ, cùng hài nhi nắm đấm không sai biệt lắm, nhưng xuống đất lại phi thường sâu. Dấu chân hình thái, Áng Nghèo cũng không có nhận ra, bởi vì dấu chân bên trong rót nước, những này nước đã đem rõ ràng dấu chân biến thành bùn rán. Cái này dấu chân có phải hay không là manh mối? Áng không được biết, nhưng hắn quyết định tại dấu chân phụ cận tìm kiếm một chút. Đã có một cái dấu chân, khẳng định hội có cái thứ hai dấu chân. Cái này một tìm, Áng Nghèo liền lại thấp 3 cm. Bất quá, tóm lại vẫn là tìm được cái thứ hai dấu chân. Đáng nhắc tới chính là, cái này cái thứ hai dấu chân cùng cái thứ nhất dấu chân hẳn là cùng một loại động vật lưu lại, nhưng là cách xa nhau lại tương đối xa, tại 4 mét có hơn, tựa hồ loại động vật này bước chân bước rất lớn. Còn có, dấu chân lớn nhỏ cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, mang ý nghĩa trong rừng rậm xuất hiện loại thứ hai sẽ không bởi vì di động mà thu nhỏ sinh vật. Loại thứ nhất là quả đen, loại thứ hai chính là cái này dấu chân chủ nhân. Quả đen là âm thầm thăm dò địch nhân, vậy cái này dấu chân chủ nhân có phải hay không là mảnh này điểm lạ người giải chung? Áng suy tư một lát, còn là quyết định đi theo dấu chân phương hướng, tìm kiếm một chút dấu chân chủ nhân. Cái này một tìm kiếm, lại là 5 cm không còn. Bất quá, lần này Áng tìm kiếm được ước chừng 10 đạo dấu chân, cơ bản có thể xác định, cái này dấu chân chủ nhân đích xác không có thu nhỏ. Dấu chân chủ nhân mặc dù trái lưu một cái dấu chân, phải lưu một cái dấu chân, nhưng đại khái phương hướng là xác định. Cái phương hướng này sẽ là rời đi phương hướng sao? A Ngạo không biết, nhưng hắn nguyện ý thử lại lần nữa. Tiếp tục lần theo dấu chân tiến lên, lần này, A Ngạo thấp 2 cm liền ngừng lại. Cũng không phải là nói, hắn tìm tới dấu chân chủ nhân, A Ngạo cũng không có ý định từ bỏ, mà là hắn cái kia trước đây một mực yên lặng linh giác, đột nhiên thức tỉnh mấy mắt. Lần này khôi phục linh giác, không còn giống trước đó như vậy cho A Ngạo nguy hiểm nhắc nhở, mà là cho A Ngạo một cái mơ hồ chỉ dẫn, tựa hồ linh giác của hắn tại cùng rừng rậm nơi nào đó hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, linh giác cho A Ngạo chỉ dẫn một cái đại khái phương hướng, phía chính bắc. Nhưng dấu chân đi phương hướng lại là lấy hắn trước mắt vì tọa độ nguyên điểm hướng tây bắc. Mặc dù không tính là đi ngược lại, nhưng cũng chệch hướng rất lớn góc độ. Mà lại, A Ngạo có thể đại khái tính ra đi ra, linh giác chỉ dẫn vị trí cách hắn lúc này vị trí, chí ít có gần ngàn mét khoảng cách. Không nói đến nửa đường có thể hay không đường vòng, dù cho thẳng tắp đi qua, y theo thu nhỏ quy luật, cùng thu nhỏ chừa đường rút phạt cũng đi theo thu nhỏ nấc, chờ đến mục tiêu vị trí lúc, đánh giá hắn hình thể cũng sẽ thu nhỏ đến bây giờ một nửa, biến thành cùng loại người lùn hoặc là bán thân nhân hình thái. Mặc dù còn không đến mức lập tức biến thành thu săn, nhưng quạ đen đã có tư cách đối với hắn phát động công kích. Hắn cơ hội đã không nhiều, hiện tại đặt ở trước mặt A Ngạo lớn nhất vấn đề khó khăn, chính là muốn lựa chọn dấu chân, còn là lựa chọn tin tưởng linh giác. A Ngạo dừng lại, rơi vào trong trầm tư. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, A Ngạo lần nữa dậm chân, hắn lần này không có lần theo dấu chân đi, mà là lựa chọn tin tưởng linh giác, tiến về phía chính bắc. Sở dĩ làm ra cái lựa chọn này, là bởi vì A Ngạo đối với tuyệt đối bản thân tín nhiệm. Linh giác là rất kỳ diệu, nó có thể nói là linh cảm, cũng có thể nói là linh tính. Nó bắt nguồn từ tự thân, là tầng sâu tư duy chỉ dẫn, là năng lượng ạ hệ thở chi hải khái quát, là tổ ong ý thức lối ra. Nó cũng là một loại từ trong ra ngoài trực giác. Dùng càng ngôn ngữ trực bạch để diễn tả, đây chính là một loại tuyệt đối bản thân. Nông cạn bản thân, còn có thể bị lừa gạt. Nhưng càng sâu tầng tuyệt đối bản thân, bị lừa gạt xác suất rất nhỏ. Chỉ ít, tại Nam Bực Vu sư giới có thể làm đến lừa gạt tuyệt đối bản thân năng lực, áng chưa từng nhìn thấy. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng linh giác. Bất quá, lần này đột nhiên xuất hiện linh giác cũng có kỳ quái địa phương. Thí dụ như nói, linh giác có thể dự cảm nguy hiểm, có thể đang do dự lúc cho quyết đoán, nhưng trực tiếp dựa vào linh giác đến chỉ đường, thậm chí chỉ đường điểm cuối tọa độ đều đã xuất hiện. Cái này liền rất kỳ quái. Không phải nói linh giác không làm được đến mức này, mà là có thể đặt thành loại tình huống này, bình thường chỉ có một loại, chính là chỉ dẫn chi địa có cái gì cùng áng khắc sâu liên quan, thậm chí nói tọa độ có áng nghèo vật phẩm trên người, lúc này mới sẽ xuất hiện mạnh liên quan linh giác. Nhưng áng có thể xác định trên thân không có cái gì mất đi vật phẩm. Nếu như nói cứng lời nói, cái kia đại khái chỉ có tư duy không gian. Nhưng tư duy không gian lại hết lần này tới lần khác là khó nhất mất đi. A Ngạo mặc dù bây giờ cảm giác không đến, nhưng hắn có thể khẳng định, tư duy không gian tại cao hơn chiều không gian một mực đi theo chính mình. Nếu không, linh giác cũng sẽ không xuất hiện. Đã không phải tư duy không gian, lại A Ngạo trên thân cũng không có cái khác mất đi vật phẩm, cái kia như thế mạnh liên quan linh giác tại sao lại xuất hiện đâu? A Ngạo không biết, nhưng hắn quyết định tự mình đi xem một chút. Lại đi ước chừng 10 phút đồng hồ, A Ngạo lúc này đã thu nhỏ khoảng 30 cm. Bất quá, khoảng cách mục tiêu điểm cũng càng ngày càng gần. Qua tiếng gáy không có biến mất, còn là ở bên tai không ngừng vang lên. Nhưng trừ âm thầm rình mò quả đen, A Ngạo cũng không có trong rừng rậm phát hiện cái khác nguy hiểm, cũng không có phát hiện cái khác động vật. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, trước đó cái kia động vật dấu chân, có lẽ là trong rừng rậm duy hai động vật. Nếu như là dạng này, vậy hắn lựa chọn có thể hay không phạm sai lầm rồi. Không nên tin tưởng linh giác, mà là tin tưởng dấu chân. A Ngạo nội tâm xuất hiện một tia mê mang, muốn hay không lui lại. Lúc này lui lại, nói không chừng còn có thời gian. A Ngạo trong nội tâm phảng phất có cái thanh âm đang không ngừng mê hoặc hắn lui lại, đi thử nghiệm tìm kiếm dấu chân, nhưng A Ngạo sau khi nghĩ sâu tính kỹ, vẫn không có dừng lại. Hiện tại lui ra phía sau, có lẽ có thể rất nhanh tìm kiếm được dấu chân, nhưng dấu chân cuối cùng là nơi nào? Hắn hình thể có thể chống đỡ hắn đến dấu chân cuối cùng sao? Cái này rất khó nói. Nhưng là, nếu như lựa chọn tiếp tục đi tới, kia tối thiểu ảng có một cái cố định mục tiêu. So với mang không mục đích đi tìm kiếm dấu chân, có mục tiêu tiến lên, tối thiểu có thể cho hắn một cái. Kết quả. Đấu chương xong, chương 2953, gặp lại trà trà, 1, chương 2953, gặp lại trà trà, 1, trải qua 5 phút đồng hồ chạy mau, ảng thân cao đã cùng hắn 7, 8 tuổi cũng không kém nhiều lắm. Bất quá, nơi này thu nhỏ cũng không có nghĩa là tuổi tác cũng thu nhỏ, hắn thân thể còn là cùng trưởng thành cũng không kém nhiều lắm, từ xa nhìn lại, không giống như là một đứa bé, càng giống là bán thân nhân, hoặc là nói mảnh khảnh người lùn. Theo áng thân hình thu nhỏ, trung quanh thê lương tiếng hót trở nên so trước đó càng thêm càng rỡ, liên tiếp ở giữa, tựa như là đưa tang trước nhạc buồn. Trước đó chỉ nghe hắn âm thanh không thấy hắn hình quả đen, cũng bay ra. Bọn chúng tựa hồ rõ ràng, lúc này áng nghèo đã không cách nào đối bọn chúng cấu thành uy hiếp. Bọn chúng liền lặng lặng đứng ở đầu cành bên trên, cho hoàng trong con ngươi phản chiếu áng nghèo thân ảnh, giống như là đang ngó chừng người chết, nhìn chăm chú A Ngạo. Chỉ còn chờ A Ngạo hình thể tiếp tục thu nhỏ, nhỏ đến không cách nào ngăn cản đàn quạ thời điểm, chính là hắn tự kỳ. A Ngạo sớm biết bọn này quạ đen ác độc, hắn trên đường đi vô số lần muốn nhặt lên trên mặt đất tảng đá đối bọn chúng đập tới, nhưng đều nhìn xuống. Nện không đến là đánh cỏ độc rắn, nện vào cũng không nhất định có thể một kích mất mạng, sẽ chỉ lộ ra vô năng cùng nộ. Mà lại, nơi này khoảng cách mục tiêu vị trí đã rất gần, hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này liên tục xuất hiện bọn sóng. Cho nên, đối mặt đàn quạ cái kia tràn đầy ác nghiệm, hắn chỉ là yên lặng tiến lên, coi như không nhìn thấy những quả đen này. Nếu như mục tiêu vị trí mang đến chính là thất vọng, cái kia áng nghèo sẽ cân nhắc xử lý những quả đen này, chí ít tại hắn triệt để biến ngón cái người trước, phải nghĩ biện pháp trừ bỏ hoặc là dọa lùi bọn này quả đen. Tại Á Nghèo lặng yên suy nghĩ thời điểm, phía trước hắn xuất hiện một mảnh thấp bé cây cối. Xuyên qua cây cối, tại đi lên phía trước nhiều nhất 20 bước, chính là mục tiêu vị trí. Nhưng đến nơi này, hắn vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì vết chân cùng khả năng xuất hiện chỉ dẫn. Chẳng lẽ, linh giác lừa gạt hắn? Á Nghèo mím môi, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Hắn muốn nhanh chóng xuyên qua cây cối, nhìn xem bị bụi cây che chắn địa phương, đến cùng là hy vọng, còn là tuyệt vọng. Ngay tại Á Nghèo tiến vào cây cối một khắc này, hắn dư quang đột nhiên liếc tới quen thuộc sự vật, đây là dấu chân. Ngay ở dưới cây cối, một đôi rõ ràng dấu chân hiện ra ở trong mắt của hắn. Đây đối với dấu chân cùng trước đó nhìn thấy dấu chân lớn nhỏ là giống nhau, bất quá càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đường vân. A Ngư không có lập tức đi quan sát dấu chân, mà là lần theo dấu chân đến phương hướng nhìn lại. Phía tây. Thấy là phương tây lúc, A Ngư trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Có thể hay không, nguyên bản cái này dấu chân chủ nhân, bản thân liền là muốn tới nơi này. Chỉ là nếu như lần theo dấu chân đi, hội quấn một chỗ ngoặt. Nếu thật là như thế, cái kia lúc trước A Ngư đi theo cái này dấu chân đi, cuối cùng cũng sẽ đến nơi này, chỉ là thân hình của hắn có thể sẽ so bây giờ trở nên càng nhỏ hơn. Khi đó, hắn đối mặt vây quanh quả đen, tất nhiên là đi thận trọng từng bước. Mà bây giờ, hắn mặc dù thân hình cũng thu nhỏ, nhưng tối thiểu quả đen còn chưa tới trực tiếp xông lên đến tình trạng. Nói như vậy, linh giác chỉ dẫn là đúng. Phía trước, thật sự có cái này điểm lạ giải. Nghĩ đến cái này, A Nghèo lúc đầu có chút tâm tình thấp thỏm, hơi nhẹ nhàng một chút. Hắn không có kích động xông lên trước xác nhận, mà là trước hạ thấp thân, xem xét trước mắt dấu chân. Trước đây gặp được dấu chân đều rất mơ hồ, nhưng nơi này dấu chân đã khá là rõ ràng, có thể nhìn thấy đế giày đường vân. A, đế giày. Đây không phải động vật dấu chân, là dấu chân của loài người. A Ngư sửng sốt một chút, nô ra ngón tay vuốt ve dấu vết chỗ sâu đường vân, cái kia từng đạo sắp xếp hợp quy tắc đường vân, lại tả hữu dấu chân đường vân tương hỗ là đối xứng, đích xác giống như là đế giày đường vân, hơn nữa còn có thể là một đôi giày da đế giày. Nhưng cái này dấu chân rõ ràng chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, chẳng lẽ cái này dấu chân đến từ một vị nào đó cụ già cụ cả tộc nhân? Nếu thật là cụ già cụ cả tộc nhân dấu chân, cái kia A Nghèo linh giác có phản ứng, ngược lại là có thể nói tới thông. Dù sao, A Ngư che chở qua cụ già cụ cả tộc nhân, cũng chiều sâu tiếp xúc qua bọn hắn, là thuộc về rất quen phạm chủ, linh giác sẽ xuất hiện hô ứng lẫn nhau tình huống, ngược lại là bình thường. Bất quá, thật là cụ già cụ cả tộc nhân sao? A Ngư không dám xác định, nhưng hắn biết, đáp án ngay tại phía trước. Hít sâu một hơi, A Ngư tiếp tục đi tới, đi ước chừng 4-5 bước, tiếp xuống mấy mét, bởi vì bụi cây che lấp, A Ngư cơ hồ là nửa bị trôi qua. Khi hắn theo trong bụi cỏ chui ra ngoài thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũng là rừng rậm. Bất quá, nơi này mặt đất lại là sạch sẽ rất nhiều, trên mặt đất dấu chân càng là có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ những này dấu chân chính chỉ dẫn A Nghèo tiến lên. A Nghèo lại đi tầm 10 bước, khi hắn vòng qua một gốc cản tại giữa đường đại thụ về sau, hắn rốt cục nhìn thấy mục tiêu vị trí. Kia là một gốc chỉ có 2 mét cây nhỏ, nhưng trọng điểm không phải cây bản thân, mà là bên cây bên trên đứng thẳng một cái chuyện cổ tích phong cách hộp thư. Hộp thư bên cạnh thì là một cái hang con thỏ. Đây chính là đáp án. A Nghèo đi đến cây nhỏ bên cạnh, chính là muốn lật xem một chút cái này nho nhỏ hộp thư. Nhưng không đợi hắn mở ra hộp thư, liền nghe tới một đạo thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ có người xấu mới có thể không trải qua chủ nhân đồng ý, đọc qua hộp thư của người khác. A Ngư sửng sốt một chút, trong đầu ngay lập tức nghĩ tới là nơi này còn có người. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Cái này tiếng nói, làm sao nghe quen thuộc như vậy? A Ngư mang nghi hoặc nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Cha cha. Nhìn xem từ trong hang con thỏ nhảy ra một cái lông trắng con thỏ nhỏ, A Ngư vô ý thức hô lên tên của đối phương. Chỉ là, lông trắng con thỏ nhỏ ngóc đầu lên, dùng cái kia hồng bạo thạch con mắt nhìn chăm chú A Nghèo, nghĩa chính ngôn từ mà nói, xin đừng nên bấu víu quan hệ, ta cũng không nhận ra ngươi. Bấu víu quan hệ? Không biết ta. A Nghèo một mặt một bức, cái này thỏ chẳng lẽ không phải hắn tại hoàng nữ trấn không cẩn thận thông qua mũ đen sáng tạo ra thần kỳ sinh linh, thỏ chà chà. A Nghèo quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thỏ, nếu như chỉ nói mặc lời nói, cái này đích sắc cùng hoàng nữ trấn thỏ chà chà có rất lớn khác nhau. Thỏ chà chà là một cái mang theo màu đen nhỏ mũ nhỉ, mặc tinh xảo cách văn áo đôi tôm, trên tay còn cầm một cây cà rốt hình dáng thủ trượng bé thỏ trắng. Nhưng trước mắt cái này thỏ, mặc dù cũng là chỉ thuần trắng màu lông thỏ, nhưng xuyên lại là mười phần loẹt loẹt. Lấy Á Ngư trước mắt thân cao làm so sánh, cái này thỏ đứng người lên lúc có thể tới lồng ngực của nó chỗ. Trên đầu nó mang theo một cái mũ, mũ kiểu dáng giống như là một cái ấm trà, hơn nữa còn là ngũ thải tân vân ấm trà. Nắm chuôi, miệng bình, nắp ấm đầy đủ mọi thứ. Mà nửa người trên của nó cũng là một kiện áo đôi tôm, chỉ là đồng dạng rực rỡ, rất có một loại tiểu bằng hữu vẽ một chút lúc loại kia thiên mã hành không thải sắc phối hợp. Mà trên chân của nó thì mặc một đôi giày da nhỏ. Chuẩn xác mà nói, giày da không phải mang ở trên chân, mà là mũi chân. Cũng chính là nói, cái này thỏ một mực điểm chân. Giày da nhỏ kiểu dáng cũng rất chuyện cổ tích, màu vàng dày trên mặt, có mấy cái màu đỏ ấm trà cúc áo, lớn nhỏ ước chừng cùng hài nhi năm đấm đồng dạng. Chương 2953, gặp lại trà trà, 2, chương 2953, gặp lại trà trà, 2, không hề nghi ngờ, Á Ngư trên đường đi nhìn thấy dấu chân, hẳn là đến từ cái này song giày da. Mặc dù tổng thể trang điểm đến xem, cùng trà trà đại ma vương khác rất xa. Nhưng nó hình thể, thân thể, còn có thanh tuyến, hoàn toàn cùng trà trà đồng dạng. Nhưng từ đối phương cái kia nhìn người xa lạ trong ánh mắt, Á Nghèo lại có chút hoài nghi, chính mình có phải là thật hay không nhận lầm rồi. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một cái thuộc nữ nhìn, đây cũng không phải là một cái thân sĩ vốn có hành vi. A Nghèo, ngươi thật không phải là trà trà sao? Ngươi không phải có cái cả rốt thủ trợ sao? Còn có thể cho người ta biến mũ, chính là loại kia các loại hình dạng mũ. Lông trắng con thỏ nhỏ nhìn chăm chú A Nghèo, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi khá lâu, nó mới nói khẽ, nguyên lai ngươi là muốn tìm ta muốn cái mũ. A Nghèo, a, ta lúc nào nói muốn mũ rồi? Mà lại, ta nói một nhóm lớn, trọng điểm của ngươi cũng chỉ thả tại trên mũ. A Nghèo một mặt dở khóc dở cười, chính là muốn giải thích một chút, lông trắng con thỏ nhỏ lại là lẩm bẩm một tiếng, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi là lạc đường người a. Hoàn toàn không biết gì liền xông vào trà hồ quốc, kết quả bị nhốt tại trà đen rừng rậm bên trong. Hừ hừ, ngươi sợ chính mình biến thành những cái kia quạ đen đồ ăn, sau đó tìm tới ta, muốn cầu cái mũ. A Nghèo, là dạng này sao? Ta làm sao không biết. Lông trắng con thỏ nhỏ tại Dương Dương đắc ý vạch trần A Nghèo bộ mặt thật về sau, trầm tư một lát, dùng một loại ngạo kiểu ngữ khi nói, đã ngươi thiên tân vạn khổ tìm tới ta, mà lại, ta đối với ngươi cũng mơ hồ có chút quen thuộc, có thể là ở nơi nào gặp qua, nhìn tại những này phân thượng, ta có thể bàn cho ngươi một cái mũ. Bất quá ngươi hẳn là cũng biết, trà đen rừng rậm thu nhỏ là không thể nghịch a. Coi như leo lên mũ cũng không thể nghịch, ngươi trở lại thế giới nhân loại, còn là sẽ như thế nhỏ, ngươi cần phải hiểu rõ. A Nghèo mặc dù nghe không hiểu ý tứ khác, nhưng hắn nghe hiểu, chỉ cần leo lên cái này thỏ bàn cho mũ, liền sẽ không lại thu nhỏ. Vậy khẳng định muốn mang a. Đến nỗi nói, không thể nghịch. Nếu như là thế giới chân thật, đây nhất định là không thể nghịch. Nhưng nơi này chính là điểm lạ bên trong, điểm lạ hết thảy đã là hư ảo cũng là khảo nghiệm, cho nên A Nghèo cũng không lo lắng. Có thể, ta muốn chụp mũ. A Nghèo không chút do dự gật đầu. Trước duy trì được hiện tại hình thể lại nói, miễn cho thật biến thành ngón cái tiểu nhân, vậy coi như khổ cực. Lông trắng con thỏ nhỏ cũng không chần chờ, tiện tay vung lên, A Nghèo trên đỉnh đầu liền có thêm một cái mũ. Đến nỗi bộ dáng, A Nghèo sơ sở, xác định là một cái chén trà kiểu dáng mũ. Đeo lên chén trà mũ về sau, A Nghèo thí nghiệm một chút, ở chung quanh quấn vài vòng, quả thật, hình thể đã không còn thu nhỏ. Mà lại, khi thấy A Nghèo không còn thu nhỏ lúc, những cái kia vốn đang tụ tập tại A Nghèo quanh người quả đen, tất cả đều tứ tán bay đi. Tựa hồ rõ ràng, hôm nay tiệc đã không đùa. Một bên lông trắng con thỏ nhỏ nhìn xem ảng ở chúng quanh xoay quanh, trên mặt không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc, luôn cảm giác cái nhân loại này có phải là có chút ốc. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, thật tốt nhân gian giới không đợi, hết lần này tới lần khác muốn xông trà hồ quốc, đây không phải ngốc là cái gì. Bất quá, mặc dù cảm thấy ảng nghèo rất ngu ngốc, nhưng lông trắng con thỏ nhỏ nội tâm lại cũng không chân chính chán ghét. Chủ yếu là, cái nhân loại này cho nó một loại rất quen thuộc cảm giác, phản phất bọn hắn thật gặp qua, hơn nữa còn có loại thân cận cảm giác. Chỉ là, những cảm giác này đến cùng đến từ nơi nào, nó toàn quên. Ảng tại kiểm tra xong mũ hiệu quả về sau, vừa lòng thỏa ý trở lại lông trắng con thỏ nhỏ bên người. Hắn hiện tại còn có đầy bụng nghi hoặc, cần cái này lông trắng con thỏ nhỏ cho ra đáp án. A Nghèo trước đó mặc dù không nói lời nào, nhưng hắn cẩn thận nghe lông trắng con thỏ nhỏ lời nói, theo nó trong lời nói, A Nghèo nghe tới một cái tên quen thuộc, Trà Hồ Quốc. Nơi này, chẳng lẽ chính là mũ của Louis bên trong chỗ ghi lại cái kia kỳ dị quốc gia, Trà Hồ Quốc. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng A Nghèo suy nghĩ sâu xa một lát về sau, cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lễ đăng cơ của mũ điên cái này thần bí chi vật, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là nguồn gốc từ mũ của Louis. Mà hắn sử dụng lễ đăng cơ của mũ điên, điểm lạ mô phỏng ra trà hồ quốc, tựa hồ cũng bình thường. Chỉ là, Ang có chút không hiểu chính là, cái này điểm lạ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Trước đó, Ang coi là trong rừng rậm thu nhỏ cơ chế, cùng đem hắn xem như thịt quả đen, chính là lần này điểm lạ câu đố. Thời ra câu đố này, có lẽ liền có thể rời đi điểm lạ. Nhưng bây giờ, hắn đã giải quyết thu nhỏ vấn đề, quả đen cũng đi, vì sao điểm lạ lối ra lại còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ nói, lần này điểm lạ cùng rừng rậm không có cái gì liên quan? Ang trong lòng có đầy bụng nghi vấn, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, lông trắng con thỏ nhỏ đột nhiên hỏi, ta cho ngươi mũ, làm trao đổi, ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. A Nghèo, vấn đề gì? Ngươi có lẽ là từ trong miệng người khác biết được ta tại trà đen rừng rậm, nhưng là, bọn hắn khẳng định không biết tên của ta. Ngươi lại như thế nào biết ta gọi trà trà? Vì sao, ta hội đối với ngươi cảm thấy quen thuộc, chúng ta là ở nơi nào gặp qua? Nghe tới lông trắng con thỏ nhỏ lời nói về sau, A Nghèo sửng sốt một chút. Gia hỏa này thật sự chính là trà trà. Trước đó Áng còn đang hoài nghi chính mình có phải là ký ức phạm sai lầm, nhưng bây giờ nó tự buộc, mà lại, nó còn minh xác nói đối với Áng cảm thấy quen thuộc cái kia không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối chính là thỏ trà trà. Mà lại, linh giác sở dĩ sẽ cùng nơi này hô ứng lẫn nhau, có lẽ cũng bởi vì trà trà nguyên nhân. Dù sao, hoàng nữ trấn thỏ trà trà là hắn tự tay sáng tạo ra, cùng hắn quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, linh giác có phát giác là rất bình thường. Chỉ là, những chuyện này, hắn nên nói như thế nào? Cũng không thể nói, ngươi là ta sáng tạo ra sinh linh thần bí, chỉ là bởi vì tại điểm lạ bên trong, cho nên ngươi quên ta. Cái khác còn dễ nói, nhưng điểm lạ lại rất khó giải thích. Thấy Áng thật lâu không lên tiếng, thỏ trà trà tựa hồ rõ ràng cái gì, thử nhẹ một tiếng, không muốn nói coi như, cái này cái mũ coi như tiện nghi ngươi. Còn có, đừng có lại lật ta hồ thư, bên trong cũng không có tin. Dứt lời, thỏ trà trà liền muốn nhảy vào hang con thỏ. Áng nghẹo đội và nói, chờ một chút, ta có thể cùng ngươi tư vấn một số việc sao? Thỏ trà trà, ngươi cái gì đều không trả lời ta, liền muốn ta trả lời ngươi, có đạo lý này sao? Áng thở dài một hơi, ta cũng muốn trả lời ngươi, nhưng ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thỏ trà trà, có ý tứ gì? A Nghèo nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tiện tay cầm lấy một bên cánh khô, trên mặt đất họa một cái đồ án. Trong đồ án là một người mặc áo đuôi tôm mang mũ nỉ thỏ, nó một mặt cao ngạo, cơ trong tay cả rốt thủ trượng. Đây chính là ta biết trà trà, nó cùng ngươi rất giống. Nhưng nó không còn trà hồ quốc, tại nhân loại sinh hoạt thế giới. Cho nên, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, liền đem ngươi nhận lầm. A nghèo nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát dùng nhận lầm lời giải thích này trước qua loa tắc trách một chút. Thỏ trà trà nhìn xem trên bùn đất đồ án, trầm tư hồi lâu, ta mơ hồ nhớ kỹ, ta nằm mơ thời điểm, giống như có xuyên qua loại này quần áo, cũng cầm qua loại này thủ trượng. Chẳng lẽ, chúng ta là ở trong mộng gặp mặt qua? A nghèo vô ý thức muốn nói, ngươi đây là đang nói cái gì? Chuyện hoang đường sao? Nhưng không chờ hắn nói ra miệng, liền nhìn thấy thỏ trà trà cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Nó là thật nghiêm túc cảm thấy, trong mộng bọn hắn gặp mặt qua. Đã như thế, A nghèo nghĩ nghĩ, nói, có lẽ. Thỏ trà trà nghiêng đầu, ta cảm thấy ngươi khả năng còn có che giấu, nhưng... Được rồi, trong họa tạo hình ta nhìn thấy qua, chúng ta có lẽ thật là có ở trong mộng gặp mặt qua. Mà lại, ta có thể cảm giác được, ngươi hẳn là đối với ta không có ác ý, cho nên, ngươi che giấu liền che giấu đi, ta cũng không hỏi. Dứt lời, thỏ trà trà cũng học cá nghèo, ngồi trên đất. Nhìn tại chúng ta trong mộng gặp mặt qua phân thượng, ta có thể trả lời ngươi vấn đề. Bất quá, giới hạn ba cái vấn đề, ngươi cần phải nghĩ kỹ, muốn hướng ta tư vấn chuyện gì. À, ngươi trầm tư một lát, gật gật đầu, được. Thấu chương xong, chương 2954, hát trà bá tước, 1, chương 2954, hát trà bá tước, 1, ta vấn đề thứ nhất là. À nghèo nhìn chăm chú thỏ trà trà, cái sau lộ ra vẻ tập trung tinh thần, xem bộ dáng là tại nghiêm túc lắng nghe. Nhưng à nghèo nói được nửa câu, lại là ngoặt một cái, ta tạm thời cũng không nghĩ tới. Thỏ trà trà một cái lảo đảo, nếu không phải là ngồi, nó đoán chừng hội ngã nhào trên đất. Hít sâu một hơi, thỏ trà trà nói, ngươi không phải đang đùa ta đi. Nếu như ngươi còn như vậy, ta liền trở về. À nghèo, không có sự tình, để ta ngẫm lại. Ngươi có thể tâm sự vùng rừng rậm này sao? Nghĩ đến cái gì nói cái gì là được, cái này có thể coi như ta vấn đề thứ nhất sao? Thỏ trà trà hai tay vào ngực, một mặt tức giận nói, ta nói tới ba cái vấn đề, là phải rõ ràng vấn đề, ngươi đây coi như là gian lận. À nghèo cũng biết đây là đem vấn đề khuyết đại, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi làm, cái này dù sao cũng là điểm lạ, nếu như không tìm được rời đi biện pháp, hắn tỷ lệ lớn liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong này. Vậy ta vấn đề còn lại ta sẽ rõ sát thực sách. Cái vấn đề này, có thể trả lời sao? À nghèo làm ra xin nhờ động tác, liền trong ánh mắt đều là hí. Thỏ trà trà vốn định một tiếng cự tuyệt, nhưng nó nội tâm đối với ảng thân cận cảm giác lại là ảnh hưởng nó, đang chần chờ một lát về sau, nó mới do dự mà nói, cũng chỉ có lần này à, lần sau không thể được. À nghèo, ta cam đoan, tuyệt đối không có lần tiếp theo. À nghèo thầm nghĩ, đã chính mình rơi xuống vùng rừng rậm này, cái kia điểm lạ giải khẳng định là trong rừng rậm. Chỉ cần theo thỏ trà trà trong miệng, tìm tới hư hư thực thực chỗ không đúng, lại tính nhắm vào đặt câu hỏi, hẳn là có thể rời đi lúc này luyện kim điểm lạ. À nghèo nghĩ rất tốt, nhưng sự thật có lẽ cùng tưởng tượng của hắn có chút sai lệch. Thỏ trà trà đang suy tư một chút dùng từ về sau, bắt đầu chậm rãi nói ra vùng rừng rậm này cố sự, ngươi đã có thể tìm tới nơi này, hẳn phải biết, vùng rừng rậm này danh tự gọi là trà đen rừng rậm. A nghèo rất muốn đến cái phủ nhận tam liên, nhưng ngẫm lại về sau, vẫn là quên đi. Liên để trà trà cho rằng hắn là người sông lầm trà hồ quốc, có lẽ lại càng dễ mở ra cục diện. Thật muốn đem điểm lạ sự tình nói ra, thỏ trà trà còn nguyện ý hay không cùng hắn giao lưu, kia liền không nhất định. Thỏ trà trà tiếp tục giảng thuật, nó đầu tiên nói chính là trà đen rừng rậm lịch sử. Trà đen rừng rậm cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại, nơi này ban sơ là một tòa bị nữ hoàng chúc phúc vườn hoa. Nữ hoàng? Trà hồ quốc nữ hoàng sao? A nghèo thấp giọng hỏi. Thỏ trà trà dùng nhìn nhà quê ánh mắt nhìn xem A nghèo, quả nhiên là người không biết, ta nói nữ hoàng bệ hạ tự nhiên là trà hồ quốc nữ hoàng. A nghèo, tên của nàng là? Thỏ trà trà, cái này ta cũng không biết, coi như biết ta cũng không dám nói. Bất quá, chúng ta đều sẽ xưng hô bệ hạ vì trà hồ nữ hoàng. Trà hồ nữ hoàng? Ngược lại là rất tiếp địa khí. Nói trở lại, tại hắn theo phùng nơi đó nghe tới mũ của Louis trong cố sự, cũng chưa từng xuất hiện nữ hoàng thân ảnh. Cái này điểm lạ bên trong lại có nữ hoàng thiết lập. Đoán chừng liền ngay cả phùng cũng không biết nữ hoàng tồn tại đi. Đây coi như là thiết lập bổ xong. Vậy cái này trà hồ nữ hoàng nàng. À nghèo đang nghĩ tiếp tục hỏi thăm trà hồ nữ hoàng sự tình, lại bị thỏ trà trà đánh gãy. Nếu như ngươi hỏi lại ta không quan hệ vấn đề, còn lại hai lần đặt câu hỏi cơ hội, ta liền trực tiếp tịch thu. Thỏ trà trà híp mắt nhìn chằm chằm A nghèo, hoặc là nói, ngươi định dùng còn lại hai lần đặt câu hỏi cơ hội, hỏi thăm bệ hạ sự tình. A nghèo tranh thủ thời gian với tay, tự biết đối lý, chủ động mím chặt miệng, lấy này biểu thị ta không nói lời nào. Thỏ trà trà hừ lạnh một tiếng, nói tiếp lên khu rừng rậm này đi qua. Lúc đó, nơi này là bị trà hồ nữ hoàng chúc phúc qua vườn hoa, ban cho nàng cái thứ 6 nữ nhi, Bạch Trà công chúa. Tòa này vườn hoa có vô số kỳ trân, cũng có các loại lộng lẫy hạt giống hoa, càng có trà hồ quốc thượng đẳng nhất 4 loại pha trà chi tuyển nước, Bất Lao Tuyển. Nghe tới Bất Lao Tuyển lúc, A nghèo con mắt phút chốc sáng lên. Hắn cũng không phải tham lam, thuần túy là cảm thấy mình phát hiện hoa điểm, cái này Bất Lao Tuyển, nói không chừng chính là lần này điểm lạ hạch tâm. Đối với Bạch Trà công chúa mà nói, thành cũng là Bất Lao Tuyển, nhưng suy bại cũng bởi vì Bất Lao Tuyển. Thỏ trà trà thở dài một hơi, nữ hoàng đem tòa này vườn hoa ban cho Bạch Trà công chúa về sau không bao lâu, liền biến mất tại hoàng cung chỗ sâu. Theo hoàng cung đại thần nói, nữ hoàng là tại chỗ sâu tĩnh dưỡng, nhưng là không phải thật, không có ai biết. Ngay từ đầu, trà hồ quốc dựa vào nữ hoàng dư uy, còn có thể duy trì mặt ngoài an ổn. Nhưng theo các đại quý tộc thăm dò, phát hiện vô luận như thế nào làm, nữ hoàng đều không xuất hiện. Trà hồ quốc liền bắt đầu loạn cả lên. Bạch Trà công chúa Bất Lao Tuyển, tự nhiên cũng bị người nhớ thương. Ban sơ, Bạch Trà công chúa còn có thể dựa vào tự thân năng lực ngăn cản ngoại nhân ngấp nghé, nhưng về sau, càng ngày càng nhiều, lại các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm nơi này lúc, Bạch Trà công chúa bắt đầu khó mà ứng đối. Bạch Trà công chúa nghĩ tới mang Bất Lao Tuyền rời đi, nhưng bị từng cái thế lực nhìn chằm chằm, khó mà làm được vô thành vô tức biến mất. Tại Bạch Trà công chúa còn đang suy nghĩ che giấu hai mắt người biện pháp lúc, nguy cơ mới lại xuất hiện. Trà Hồ quốc trẻ tuổi nhất bá tước, Hắc Trà bá tước, xuất thủ. Hắn không có trực tiếp đối phó Bạch Trà công chúa, mà là dùng một chút không ra gì thủ đoạn, cầm xuống vườn hoa phụ cận thổ địa, tại phụ cận xây dựng tòa thành. Hắn biết rõ, Bạch Trà công chúa lúc này mang không đi Bất Lao Tuyền, cho nên, hắn dứt khoát mượn gần nước ban công ưu thế, đi thẳng tới Bất Lao Tuyền bên cạnh trước chiếm trước địa lợi ưu thế, thuận đường hưởng thụ Bất Lao Tuyền hiệu quả. Bạch Trà công chúa hiện tại là tình thế khó xử. Một khi mang đi Bất Lao Tuyền, Hắc Trà bá tước lại bởi vì địa lợi ưu thế, cấp tốc chỉnh hợp thế lực, đối phó nàng, cướp đi Bất Lao Tuyền. Cũng không mang đi Bất Lao Tuyền, Hắc Trà bá tước cũng có thể bởi vì địa lợi ưu thế, thưởng thụ Bất Lao Tuyền mang đến phúc lợi. Dưới loại tình huống này, Bạch Trà công chúa làm một cái để tất cả Trà Hồ quốc thế lực giật mình cử động. Nàng hủy Bất Lao Tuyền, nàng khuynh đảo dơ bẩn nhất chi vật, dung nhập Bất Lao Tuyền, hủy đi Bất Lao Tuyền tinh khiết. Nàng mang đến nhất kiêu liệt sĩ dương, phơi khô Bất Lao Tuyền, khiến người khác coi như muốn chiết xuất Bất Lao Tuyền cũng vô pháp làm được. Bất Lao Tuyền nhận ô nhiễm, còn bị bốc hơi đến trong không khí, không chỉ có hủy có được kỳ chân vườn hoa, còn đem vườn hoa biến thành hoàn toàn tĩnh mịch đại địa. Bạch Trà công chúa cách làm mặc dù cấp tiến, nhưng cũng coi là để chính mình an toàn thoát thân, ngược lại lưu lại một cái cục diện rối rắm cho Hắc Trà bá tước. Mà Hắc Trà bá tước cho tới nay cũng còn nghĩ đến muốn khôi phục Bất Lao Tuyền. Hắn tại vốn có ô uế chi địa bên trong trồng cây, còn đem vườn hoa đổi thành trà đen rừng rậm, muốn mượn từ cây cối đến tỉnh hóa đại địa, sau đó lại bắt giữ ẩn đang tại trong đại địa Bất Lao Tuyền. Nhưng cuối cùng hiệu quả cơ hồ không có, ngược lại tạo nên mảnh này kỳ dị rừng rậm. Bất Lao Tuyền hiệu quả tại khu rừng rậm này bên trong cũng biến đến dị, hình thành một cái nguyền rủa, chỉ cần ở trong này di động, liền sẽ không ngừng thu nhỏ. Đây chính là trà đen rừng rậm lịch sử, cũng là nó vì sao có thể khiến người ta thu nhỏ nguyên nhân. Chương 2954, Hắc Trà Bá Tước 2. Chương 2954, Hắc Trà Bá Tước 2. Giảng thuật xong trà đen rừng rậm lịch sử, Thỏ Trà Trà lại trò chuyện cùng trà đen rừng rậm có quan hệ giật văn, chỉ là ang sau khi nghe đều không có phát giác được chỗ không đúng. Duy nhất để hắn cảm thấy không thích hợp còn là trà đen rừng rậm Bất Lao Tuyền. Sẽ không phải hắn lần này điểm lạ chính là muốn cứu bất hoặc là khôi phục Bất Lao Tuyền a? Có biện pháp khôi phục Bất Lao Tuyền sao? Ang chần chờ một lát vẫn là hỏi. Thỏ Trà Trà, đây là ngươi vấn đề thứ hai sao? Ang nghèo rất muốn nói không phải, nhưng hắn nghe xong trà đen rừng rậm cố sự, duy nhất cảm thấy dị dạng chính là Bất Lao Tuyền. Hắn cũng không có khả năng lại giống vấn đề thứ nhất như thế cố ý mơ hồ tiêu điểm, mở rộng phạm vi, cho nên tại nghị sâu tính kỹ qua đi, A nghèo vẫn gật đầu. Đúng vậy, ta vấn đề thứ hai là, có biện pháp khôi phục hoặc là cứu vớt Bất Lao Tuyền sao? Thỏ Trà Trà, có. A nghèo nhãn tỉnh sáng lên, thật. Thỏ Trà Trà, là thật, nhưng Hắc Trà bá tước đều không làm được, ngươi hẳn là muốn đi làm. A nghèo, trước nói nghe một chút, nói không chừng ta có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết. Thỏ Trà Trà cười lạnh một tiếng, ngươi. Ta nhưng không tin. Bất quá đã ngươi hỏi, ta cho ngươi biết cũng có thể. Bất Lao Tuyền mặc dù là trà hồ quốc tượng đẳng nhất bốn loại pha trà nước suối một trong, nhưng nơi này Bất Lao Tuyền chỉ là lục bình không dễ, chân chính Bất Lao Tuyền nguồn suối tại nữ hoàng trên tay. Chỉ cần ngươi tìm tới nữ hoàng, cũng thỉnh cầu nữ hoàng ban thưởng nguồn suối, mượn nguồn suối chi lực đến cọ rửa trà đen rừng rậm ô nhiễm, liền có thể để lục bình không dễ một lần nữa ngưng tụ. Ngươi có thể làm đến. A nghèo, ngươi đây không phải lời vô ích ra không có biện pháp nào khác sao? A nghèo nhịn không được hỏi lại một câu. Thỏ Trà Trà lắc đầu, ta dù sao liền biết một loại phương pháp này. A nghèo tin tưởng, phương pháp khẳng định vẫn là có. Chỉ cần có thời gian đi giải tích Bất Lao Tuyển, liền có thể tìm ra phương pháp. Nhưng hắn ở trên tay cũng không có rút ra Bất Lao Tuyển khí tức công cụ, tư duy không gian cũng bị phong tỏa, căn bản không có khả năng tìm tới phương pháp mới. Cái kia, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy vây ở điểm lạ bên trong? Tốt, ta đã trả lời ngươi trước hai vấn đề, tranh thủ thời gian hỏi vấn đề thứ ba, hỏi xong ta còn muốn trở về đi ngủ đâu. Thỏ Trà Trà thúc giục nói. Ang trầm tư một hồi, hỏi, ngươi có thể nói một chút gần nhất có cái gì dị thường sự tình, hoặc là xảy ra chuyện gì kỳ quái hoặc là chuyện trọng đại? Thỏ Trà Trà trừng mắt một đuôi, ngươi vấn đề này lại là cùng vấn đề thứ nhất, căn bản không phù hợp quy định. Một lần nữa sách, một lần nữa sách. Nhìn xem Thỏ Trà Trà cái kia giận dữ biểu lộ, Áng trầm mặc một lát, dùng bi thương ngựa khí thấp giọng nói, ta đi tới nơi này là một trận ngoài ý muốn, ta hiện tại duy nhất ý nghĩ là rời đi nơi này, có thể nghĩ muốn rời khỏi, chỉ có tìm tới ngoài ý muốn đầu nguồn. Căn cứ ta hiểu biết tình huống, đầu nguồn hẳn là liền tại phụ cận, nhưng ta không cách nào xác định cái gì là đầu nguồn. Thỏ Trà Trà không biết Áng nghèo là thật bi thương, còn là trang. Nhưng nghe đến cái này bi thương ngữ khí, trong lòng cung của nó có chút thương tâm. Có lẽ là bởi vì ở trong ngộng nó cùng cái nhân loại này là bạn tốt. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Thỏ Trà Trà đang suy tư một lát về sau còn là mở miệng nói, nếu như nói ngươi muốn rời khỏi Trà Hồ quốc, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. A nghèo lắc đầu, không, ta nhất định phải tìm tới để ta tiến vào nơi này đầu nguồn, cũng giải quyết hết đầu nguồn ta mới có thể rời đi. Nếu không ta nói không chừng sẽ còn bị kéo vào nơi này. A nghèo nói chuyện thời điểm một mực cúi đầu, dù sao hắn lại nói dối, có chút chột dạ. Thỏ Trà Trà lại coi là A nghèo là bởi vì bi thương mà túi đầu rơi lệ, cũng không có tìm tòi nghiên cứu, mà là lần theo A nghèo thuyết pháp, suy tư lên ảng trong miệng cái gọi là đầu nguồn. Sau một lúc lâu, Thọ Trà Trà chần chờ một lát về sau, mở miệng nói, muốn nói dị thường sự tình, không có đi. Duy nhất dị thường sự tình chính là ngươi xuất hiện. A Nghèo, liền không có những chuyện khác sao? Vùng rừng rậm này như thế đơn điệu. Thọ Trà Trà lại nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói, ta nghĩ không ra có cái gì dị thường sự tình. A Nghèo trong lòng có chút gấp, dù sao lần này điểm lạ đến bây giờ liền cái đầu nguồn cũng còn không tìm được, hắn suy tư liên tục, hỏi, vậy ngươi ngẫm lại, có cái gì cùng mũ đen a, hoặc là cùng tấm gương có quan hệ sự tình? Mũ đen, tấm gương. Thọ Trà Trà trầm tư một lát, mũ đen có đặc thù gì sao? Ta không biết, dù sao ta cũng có mũ đen, nhưng cũng không phải là gần nhất mua. Tấm gương, ta cũng có, thế nhưng không phải gần nhất mua. Thọ Trà Trà nói thầm nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, nói đến tấm gương, ta nhớ được vừa rồi ta trở về trước, ở bên ngoài nghe tới Jolie nói, Hắc Trà Bá Tước giống như mới vừa từ bên ngoài cầm về một chiếc gương. A Nghèo, ngươi nói, ngươi là vừa rồi nghe tới? Thọ Trà Trà gật gật đầu, đúng vậy à, ta mới từ bên ngoài trở về, đi ngang qua Hắc Trà Bá Tước lãnh địa, cùng Jolie trò chuyện, nàng nói cho ta chuyện này. Dừng một chút, Thọ Trà Trà ưu ám nhìn xem A Nghèo, ta mới trở về, chính là muốn nghỉ ngơi, kết quả ngươi liền đến. A Nghèo lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nói tiếng xin lỗi. Thọ Trà Trà phất phất tay, được rồi, dù sao chúng ta gặp qua, coi như giúp ngươi một chuyện. A Nghèo lần nữa nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó liền hỏi, có thể tâm sự Hắc Trà Bá Tước được đến tấm gương sao? Cụ thể là cái dạng gì? Hỏi xong về sau, A Nghèo bổ sung một câu, ta chính là bởi vì một chiếc gương mà tiến vào nơi này, cho nên ta hoài nghi tấm gương chính là đồ mượn. Thọ Trà Trà biểu lộ cổ quái, tấm gương là đồ mượn? Rõ ràng người bình thường nội nhập trà hồ quốc đều là ấm trà là đồ mượn. A Nghèo, ta có thể có chút không giống. Thọ Trà Trà, không quan trọng, cái gương kia ta cũng không biết đạo cụ thể tình huống, chỉ là do ly thuận miệng sách, tựa như là một cái bán thân kính. Bán thân kính? A Nghèo trong lòng đột nhiên trở nên kích động, hắn lần này luyện chế chính là bán thân kính a? Sẽ không phải Hắc Trà Bá Tước từ bên ngoài mang về chính là hắn luyện chế bán thân kính? Nhưng cũng nói không thông à, bán thân kính là ở trong hiện thực, nơi này là điểm lạ, không nên xuất hiện bán thân kính á. À, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ thông suốt, dứt khoát không nghĩ. Điểm lạ liền cùng với cảnh, xuất hiện thứ gì đều có khả năng. Thọ Trà Trà cũng chú ý tới A Nghèo đột nhiên thần sắc kích động, ngươi cảm thấy cái tấm gương này là đồ mượn? A Nghèo gật gật đầu. Thọ Trà Trà, thế nhưng là ta đối với cái tấm gương này không hiểu rõ lắm à, ta chỉ biết Hắc Trà Bá Tước thường xuyên từ bên ngoài mang về đồ cất giữ, cái tấm gương này có lẽ chính là hắn mới đồ cất giữ. Ân, muốn không, ngươi đi hỏi một chút Jolie. A Nghèo, Jolie là? Thọ Trà Trà, ta một cái hảo bằng hữu, cũng là Hắc Trà Bá Tước tọa kỵ. Tấu chương xong, chương 2955, Jolie, 1, chương 2955, Jolie, 1, ngay tại trà đen rừng rậm bên cạnh, đứng sừng sững lấy một tòa tường đen ngói đen cao lớn tòa thành. Tòa pháo đài này thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, không chỉ có tường thành, còn có một đầu sông hộ thành. Duy nhất liên tiếp tòa thành nội bộ đại môn, cũng nhất định phải tại rơi cầu về sau tài năng thông hành. Mà nơi này, chính là Hắc Trà Bá Tước tòa thành. Giờ này khắc này, tại tòa thành phía tây nam, cũng chính là Hắc Sâm Lâm biên giới, một mảnh cao cao đống cỏ tranh về sau, chui ra ngoài hai cái đầu nhỏ. Một cái là Á Nghèo, một cái khác thì là Thọ Trà Trà. A, bên kia giống như có một cái đầu đỉnh dày con rối. Á Nghèo ánh mắt khóa chặt tại sông hộ thành bên ngoài kỳ quái người rối gỗ bên trên, cái này người rối gỗ mang màu đen bị mắt, đỉnh đầu cao cao dày. Chợt nhìn lại, có điểm giống là người bù nhìn, chỉ có độc chân, nhún nhảy một cái tại sông hộ thành bên ngoài tuần tra. Đừng nhìn nó là Hắc Trà Bá Tước dưới trướng con rối cấm vệ binh, chỉ cần ngươi thời gian dài chú ý nó liền sẽ phát hiện tung tích của ngươi. Thọ Trà Trà thấp giọng nói, linh giác như thế nhạy cảm. A Nghèo thấp giọng nói, Thọ Trà Trà, không phải linh giác, là Hắc Trà Bá Tước giao cho nó năng lực. Nó năng lực chính là phản trinh sát cùng trực tử chi mắt. Phản trinh sát, A Nghèo còn có thể lý giải. Nhưng trực tử chi mắt, đây là năng lực gì? Thọ Trà Trà thấp giọng giải thích, bị con mắt của nó nhìn thấy, mặc kệ là nhân loại còn là ta, còn là những sinh linh khác, đều sẽ trực tiếp tử vong. Đây chính là trực tử chi mắt năng lực. Trực tiếp chết, không có ngoại lệ. A Nghèo nhíu mày hỏi, Thọ Trà Trà, có ngoại lệ, chỉ cần sinh mệnh năng lượng của ngươi cao hơn nó, kia liền có thể miễn trừ trực tử chi mắt. Bất quá, Thọ Trà Trà trên dưới quan sát một chút A Nghèo, nói khẽ, ngươi không được, sinh mệnh năng lượng của ngươi so với người bình thường cũng còn phiêu hốt, bị nó để mắt tới khẳng định chết. A Nghèo không phải chân thân tiến vào điểm lạ, không có thực thể chỉ có linh tính hắn, sinh mệnh năng lượng đích xác rất thấp. Một khi thật bị con rối cấm vệ binh nhằm vào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nơi nói nơi này chết, có thể hay không ảnh hưởng hiện thực. Đây là khẳng định. Luyện kim thuật sĩ bị vây chết tại điểm lạ bên trong chẳng lẽ còn thiếu a? Liền ngay cả Phlox đã từng đi theo thần bí luyện kim thuật sĩ, đều vây chết tại điểm lạ chúng, huống chi là A Nghèo. Cho nên, A Nghèo vốn còn nghĩ thoải mái quan sát, hiện tại hắn lập tức theo tâm. Bất quá, ngay tại A Nghèo túi đầu xuống chuẩn bị không nhìn người rối gỗ lúc, đối phương tựa hồ phát hiện cái gì, vừa lúc chuyển qua đầu nhắm ngay đống cỏ tranh. Hoàng bét. A Nghèo tranh thủ thời gian muốn nằm xuống, bất quá, Thọ Trà Trà kéo hắn lại. Không muốn nằm sấp, ngươi nằm xuống sẽ khiến nó chú ý. Thọ Trà Trà thấp giọng nói. A Nghèo trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thế nhưng là không nằm sấp lời nói, chúng ta mũ sẽ bị nó nhìn thấy. A Nghèo đầu đội lên chén trà mũ, Thọ Trà Trà càng là mang một cái viễn màu vô cùng ấm trà mũ, chỉ cần là người đều sẽ phát hiện không hợp lý. Thọ Trà Trà, bị nhìn thấy mũ không quan hệ, đống cỏ tranh phía trên có chén trà cùng ấm trà, không phải chuyện rất bình thường sao? A Nghèo, a. A Nghèo mặc dù hoàn toàn không biết Thọ Trà Trà đang nói cái gì, nhưng vẫn là dựa theo nó, dừng lại bất động. Con rối cấm vệ binh liếc mắt nhìn cỏ tranh, lại nhìn một chút đống cỏ tranh bên trên chén trà cùng ấm trà, không có bất kỳ biểu lộ gì, nhún nhảy một cái hướng địa phương khác tuần sát mà đi. Nghe con rối cấm vệ binh rời đi tiếng bước chân, A Nghèo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thật không có phát hiện bọn chúng. Đống cỏ tranh bên trên có như thế chói lọi ấm trà, người mắt mù sao? Đối mặt dáng cái kia tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, Thọ Trà Trà kéo hắn một cái vào áo, nơi này không phải nhân gian giới, nơi này là trà hộ quốc. Bất kỳ địa phương nào xuất hiện ấm trà cùng chén trà đều rất bình thường. Không tin, ngươi hướng trong sông hộ thành nhìn. A Nghèo lần theo Thọ Trà Trà ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong sông hộ thành có hai đầu cá chính nổi lên mặt nước, mà bộ dáng của bọn nó chính là hai cái ấm trà. Đây là ấm trà thực nhân ngư, chớ xem thường bọn chúng. Là hát trà bá tước cố ý nuôi dưỡng ở trong sông hộ thành, vô cùng nguy hiểm, hung mãnh. Mặc dù Thọ Trà Trà nói như vậy, nhưng A Nghèo thật không có nhìn ra bọn chúng nơi nào nguy hiểm, nhưng còn là nghe Trà Trà tương đối tốt. Cái quốc gia này cảm giác quá hoang đường không bị trói buộc. Con rối cấm vệ binh đều có trực tử chi mắt loại này không dạng đạo lý năng lực, quả thực liền cũng giống như hiểm giới. A, sẽ không phải đây chính là hiểm giới a? A Nghèo lắc lắc đầu, đem rối loạn suy nghĩ hất ra, coi như thật sự là hiểm giới, hắn hiện tại cũng không phải xa dạ, mà là không có bất luận cái gì năng lực phàm nhân. Muốn bảo mệnh, còn là đi theo Trà Trà tương đối tốt, dù sao, A Nghèo thế nhưng là hao phí nhiều năm ra mặt, tại Thọ Trà Trà trước mặt bán thảm bác đồng tình, cuối cùng còn cống hiến mấy cái chuyện cổ tích, mới đem Thọ Trà Trà mời xuống núi. Hắn đều hy sinh lớn như vậy, đương nhiên phải đi theo Trà Trà đại ma vương năm tháng. Đúng vậy, lần này Sở Dĩ Áng cùng Thọ Trà Trà cùng lúc xuất hiện tại Hắc Trà Bá Tước tòa thành phụ cận, chính là bởi vì A Nghèo bán thảm diễn thêm hí. Áng khi biết Hắc Trà Bá Tước được đến tấm gương sự tình, trong lòng liền có loại dự cảm, cái gương này nói không chừng chính là lần này điểm lạ đầu nguồn. Cần phải đi tìm cái tấm gương này, tất nhiên muốn đi vào Hắc Trà Bá Tước tòa thành, còn muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Thế là, Áng Nghèo để mắt tới Thọ Trà Trà. Căn cứ Trà Trà chính mình thuyết pháp, nó đã từng vụng trộm đi qua Hắc Trà Bá Tước đồ cất giữ kho, chỉ vì tìm kiếm đụng vào sinh đẹp mũ. Mặc dù không biết Trà Trà là nói khoác hay là chân thực kinh lịch, dù sao Áng sau khi nghe, trong lòng liền dâng lên móc lấy Trà Trà đến giúp đỡ tâm tư. Hắn nhìn ra Trà Trà đối với hắn tựa hồ có loại nào đó hảo cảm, thế là bắt đầu bỏ xuống ra mặt, bán thảm diễn kịch. Chỉ là những này còn không đầy đủ. Tại Áng Nghèo biết được Trà Trà muốn mấy cái trước khi ngủ tiểu cố sự về sau, hắn bắt hết óc đi suy nghĩ mấy cái chuyện cổ tích, đem Trà Trà dô đến vui tươi hớn hở, lúc này mới đem nó mời ra núi. Thế là, liền có bọn hắn lần này đồng hành. Dựa theo Trà Trà thuyết pháp, bọn chúng nhiệm vụ chủ yếu là trà trộn vào Hắc Trà thành bảo. Lấy Hắc Trà thành bảo cái này xâm nghiêm thủ vệ, muốn trà trộn vào đi không phải một chuyện dễ dàng. Trước mắt, Trà Trà nghĩ tới một cái an toàn nhất biện pháp, chính là tìm kiếm bằng hữu của nó Jolly hỗ trợ. Jolly là Hắc Trà Bá Tước tọa kỵ. Bất quá, là một trong những tọa kỵ. Hắc Trà Bá Tước hết thể có 3 con tọa kỵ, phân biệt đối ứng 3 con ngựa, một cái thuần bạch sắc thiên mã, một cái màu đen chiến mã, cùng một thất không quá để người chú ý màu nâu ngựa lông bẩm. Trong đó màu nâu ngựa lông bẩm chính là Jolly. Căn cứ Thọ Trà Trà thuyết pháp, Hắc Trà Bá Tước càng thích thiên mã cùng chiến mã, nhưng bình thường dùng nhiều nhất lại là Jolly cái này ngựa đâu. Nguyên nhân nha, ở chỗ ngựa nâu tương đối thân dân. Hắc Trà Bá Tước vì cho trong lãnh địa con dân tạo nên thân dân hình tượng, cho nên mỗi lần đi xa đều sẽ lựa chọn không có cái gì đặc sắc ngựa nâu. Có hiệu quả hay không tạm thời không nói, nhưng Jolly cứ như vậy may mắn, từ vô số ngựa nâu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Hắc Bá Tước một trong 3 con tọa kỵ. Chương 2955, Jolly 2, chương 2955, Jolly 2, mà lại, so với nuôi nấng tinh lương thiên mã cùng chiến mã, ngựa nâu Jolly có càng lớn tự do không gian, nó có thể bị nuôi thả tại ngoài thành tự do ăn cỏ, cũng có thể tiến vào tòa thành chuồng ngựa nghỉ ngơi. Loại này tự do cũng là Hắc Trà Bá Tước biểu hiện thân dân địa phương, nhưng cũng cho bọn hắn chui vào bá tước tòa thành cơ hội. Chờ một chút chúng ta vây quanh ngoài thành đi dạo, nếu như gặp phải Jolly, vậy ta hôm nay liền có thể mang ngươi chui vào tòa thành, nhưng nếu như Jolly hôm nay không có tại ngoài thành ăn cỏ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Thọ Trà Trà thấp giọng nói. A Nghèo gật gật đầu, một bộ Trà Trà đại ma vương ngươi định đoạt biểu lộ. Tiếp xuống, bọn hắn bắt đầu tại trong bụi cỏ chậm chạp di động, tìm kiếm Jolly. Ở trong quá trình này, A Nghèo cũng hỏi ra trong lòng một cái nghi hoặc, Jolly có thể tin được không? Thọ Trà Trà, yên tâm đi, nó đã từng giống như ta, đều là người tiếp dẫn, đối với nhân loại thuộc về thân mật phái. Người tiếp dẫn? Thọ Trà Trà, chính là tiếp dẫn không cẩn thận đi tới trà hồ của người. Đây là đời trước nữ hoàng nhân loại trợ phu, thiết lập một cái cơ cấu, có thể trở thành người tiếp dẫn đều là ôn hòa phái. Nói đến đây lúc, Thọ Trà Trà thở dài một tiếng, bất quá, theo tân hoàng sinh ra, cái này cơ cấu cũng bị hủy bỏ. Chúng ta những này người tiếp dẫn, cũng tản mát đến các nơi. Đúng rồi. Jolly có thể từ vô số ngựa nâu bên trong chỗ hết tài năng, cũng là bởi vì nó ấm thiện tính cách, có thể lại càng dễ bắt được Hắc Trà Bá Tước lãnh địa con dân trái tim. Chỉ là, không có cách nào bắt được Hắc Trà Bá Tước trái tim. A Nghèo nghe tới người tiếp dẫn cái thân phận này về sau, lần nữa nhớ tới Phùng nói tới cố sự mũ của Louis. Louis tiến vào trà hồ quốc cứu vớt thê tử của mình, trợ giúp hắn, chính là một cái người tiếp dẫn. Mà lại, tại cố sự trong miêu tả, cái này người tiếp dẫn là một cái thỏ, tên là Cha Cha. Về sau, vì trợ giúp Louis, Cha Cha còn kính dâng sinh mệnh của mình. Louis thì dùng Trà Trà ra lông chế tắt mũ. Cái này cái mũ chính là trong cố sự trọng yếu nhất đạo cụ, mũ của Louis, cũng là mũ điên khởi nguyên. Áng tại hoàng nữ trấn trong lúc vô tình luyện ra thọ sinh linh, sở dĩ lấy tên Trà Trà cũng là bởi vì cố sự này. Ang trầm mặc một lát, đã ngươi đã từng là người tiếp dẫn, vậy ngươi nhận biết một cái gọi Louis người sao? Thọ Trà Trà hồi ức một lát, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ang thở dài một hơi, chưa từng nghe qua liền tốt, chưa từng nghe qua liền tốt. Thọ Trà Trà hồ nghi nói, hắn là ai? Vì sao Ang hội cố ý nâng lên cái tên này? Ang nghèo, ngươi không cần phải để ý đến hắn là ai, dù sao gặp được hắn liền trốn xa một chút. Thọ Trà Trà không rõ ràng cho lắm, đang nghĩ tiếp tục truy vấn, nhưng vào lúc này, nó dư quang liếc tới một vòng màu đâu. Tìm tới, đó chính là Jolie. A nghèo vốn còn nghĩ giải thích thế nào Louis người này, bởi vì Jolie xuất hiện, lại là để hắn tiết kiệm một chút miệng lưỡi. A nghèo lần theo Trà Trà chỉ dẫn nhìn lại. Chỉ thấy, một thất màu nâu lông bờ ngựa lớn, chính ngoắt ngoắt cái đuôi, tại phong ốc trên đồng cỏ ăn cỏ. Đây chính là Jolie. Thọ Trà Trà gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi qua tìm nó. Thật đúng là Jolie. A nghèo còn tưởng rằng Jolie sẽ là cùng Thọ Trà Trà, hội mặc quần áo trang điểm, kết quả nhìn qua giống như chính là rất phổ thông ngựa. Thọ Trà Trà thấy Ang thật lâu không cùng lên đến, cho là hắn còn đang lo lắng, thế là an ủi, yên tâm đi, Jolie có thể phân rõ thiện niệm cùng ác niệm. Chỉ cần ngươi trong lòng còn có thiện niệm, nó sẽ không đối với ngươi như vậy. Đương nhiên, nếu như Ang trong lòng còn có ác ý, cái kia đừng nói Jolie, có lẽ Thọ Trà Trà cũng sẽ tại lúc này vứt bỏ hắn. Ang nghèo ngược lại cũng không sợ bị phân rõ, hắn tới đây bản thân liền là ngoài ý muốn, ác ý khẳng định là không có. Thiện niệm lời nói, chỉ cần có thể giúp hắn thoát ly điểm lạ, cho dù là hắt trà bá tước, hắn đều có thể lộ ra thiện niệm. Ang nghèo nghĩ đến cái này, bước nhanh đi theo. Jolie thân mật sao? Nếu như lấy trà đen rừng rậm bên trong đàn quạ làm tiêu chuẩn, Jolie vậy nhưng quá thân mật. Nhưng nếu như lấy Thọ Trà Trà làm tiêu chuẩn, kia liền hoàn toàn khác biệt. Jolie đối đại Ang ánh mắt là dò xét, mang theo hoài nghi. Ang thậm chí đều cảm thấy, Jolie sẽ không phải là từ trên người hắn nhìn thấy ác niệm. Tại Ang nghẹo bị nhìn chằm chằm dòng dã sau 3 phút, Jolie mới quay đầu cùng Thọ Trà Trà đối thoại. Theo Jolie trong lời nói có thể biết, nó cũng không có ở trên người Ang nghẹo nhìn thấy ác niệm, có thiện ý nhưng vẫn là mang theo nhân loại giàu hạn. Jolie khuyên nhủ Thọ Trà Trà tốt nhất thận trọng hỗ trợ. Bất quá Thọ Trà Trà lại là phất phất tay, ta biết trong lòng của hắn khẳng định có một ít tiểu hữu, bất quá, ta cũng biết hắn sẽ không hại ta. Jolie hỏi thăm vì cái gì? Thọ Trà Trà lại nói không ra, chỉ là nói thầm, đây là một loại trực giác. Jolie thấp giọng nói một câu, trực giác không đáng tin cậy. Sau đó, Jolie nhìn về phía Ang nghèo, dùng càng nhẹ thanh âm nói, nhân loại cũng không đáng tin cậy. Thọ Trà Trà có nghe hay không đến Jolie từ lẩm bẩm, Ang nghèo không biết, nhưng hắn nghe tới. Từ trước mắt Jolie biểu hiện ra ngoài thái độ, mặc dù không có đàn quạ như vậy ác liệt, nhưng cùng Thọ Trà Trà trong miệng nói tới đối với nhân loại thân mật Ang nghèo là nhìn không ra. Mà lại, theo Jolie trong miệng, Ang nghèo nghe ra nó đối với nhân loại kỳ thật cũng không tín nhiệm. Duy nhất may mắn là, mặc dù Jolie cùng Thọ Trà Trà nói tới hơi không giống, nhưng đối mặt Trà Trà thỉnh cầu, Jolie cũng không có cự tuyệt, chỉ là rất nghiêm túc nói, ta có thể mang các ngươi tiến vào tòa thành, nhưng cũng chỉ có thể mang các ngươi đi đến tòa thành chuồng ngựa, còn lại sự tình, ta không có biện pháp giúp bận điệu. Jolie dù sao chỉ là một con ngựa, tại ngoài thành có thể tự do ăn cỏ, nhưng ở trong thành bảo lại chỉ có thể đợi tại chuồng ngựa. Ngẫm lại cũng thế, một con ngựa nếu như tại tòa thành trong đại sảnh đi dạo, cái này hiển nhiên có vấn đề. Mà lại, đừng nói là Jolie, liền xem như Hát Trà Bá Tước coi trọng nhất thiên mã cùng chiến mã, ngày thường cũng là đợi tại chuồng ngựa, chỉ là bọn hắn chuồng ngựa tại tòa thành chỗ sâu, càng thêm xa hoa một chút thôi. Không có vấn đề. Thọ Trà Trà gật gật đầu, còn lại giao cho ta là được, ta đối với tòa thành nội bộ hiểu rất rõ. Trà Trà cũng không phải lần thứ nhất vụ trộm vào thành bảo, điểm này Jolie cũng biết. Bất quá, coi như thế, trộm vào thành bảo cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Cha cha một người còn tốt, nó bây giờ mang một người loại đi bảo, cái này liền để Jolie rất không hiểu. Dù sao, nhân loại đối mặt chuyện không biết luôn luôn giật mình, nhất là gắn đầy cạm bẫy toàn thành, rất có thể không cẩn thận liền trúng cái bẫy. Cha cha độc hành có thể không cần lo lắng, nhưng mang theo nhân loại, bị phát hiện xác suất liền gia tăng rất nhiều, tại Jolie xem ra, cha cha đây chính là chính mình tìm tội thủ. Bất quá, dù sao cha cha là hảo hữu của mình, Jolie cũng biết rất khó khuyên đến động cha cha, chỉ có thể mặc cho chi. Đã các ngươi muốn đi bảo, kia liền trước chuẩn bị một chút. Ta hội ở chân trời bị nhuộm đỏ thời điểm, trở lại toàn thành. Tấu chương xong, chương 2956, chui vào, 1, chương 2956, chui vào, 1, Jolie nói tới chân trời nhuộm đỏ thời điểm chỉ hẳn là giáng chiều. Nhưng là, câu kia nếu như muốn đi vào tòa thành, kia liền trước chuẩn bị một chút đây là ý gì, Ang nghèo nhất thời không có rõ ràng. Bọn hắn cần chuẩn bị cái gì? Ang chính là muốn hỏi thăm thời điểm, Thọ Trà Trà kéo hắn một cái vào áo, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Thọ Trà Trà hướng Jolie phất phất tay, liền lôi kéo Ang nghèo một lần nữa trở lại trà đen rừng rậm biên giới. Xác định chung quanh không người lúc, Thọ Trà Trà mới mở miệng nói, nơi này hẳn là được, đám kia ăn người quạ đen không ở chỗ này. Vì cái gì còn nói đến quạ đen rồi? Ang trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trầm ngâm nói, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Thọ Trà Trà đương nhiên mà nói, đương nhiên là làm tốt vào thành chuẩn bị a. Ang nghèo, như thế nào chuẩn bị? Thọ Trà Trà không cao hứng nhìn về phía Ang nghèo, ngươi người thu nhỏ, đầu óc làm sao cũng đi theo biến ẩn. Đương nhiên là nghĩ biện pháp ngụy trang chính mình a. Nói đến đây, Thọ Trà Trà chỉ nơi xa Jolie, ngươi cũng không nhìn một chút, Jolie cũng liền phổ thông ngửa câu lớn nhỏ. Chúng ta nếu như muốn đi theo Jolie đi bảo, khẳng định phải làm một chút ngụy trang, không phải bị phát hiện liền xong đời. Vẹn vẹn nói ngụy trang, Ang nghèo rõ ràng Trà Trà ý tứ. Thế nhưng là, hai người bọn hắn người sống sờ sờ, làm sao ngụy trang đều sẽ bị phát hiện á? Ang nghèo nguyên bản còn tưởng rằng Dỗ Ly hội lôi kéo một chút xe ngựa, hoặc là ăn cột trở lại tòa thành, dạng này bọn hắn liền có công sự che chắn có thể tránh. Nhưng bây giờ nghe Trà Trà ý tứ là, Dỗ Ly cứ như vậy khinh trang về thành. Dỗ Ly trên thân đã không có yên ngựa, cũng không có dây cương, càng không có bất luận cái gì có thể ẩn nấp nạp địa phương, bọn hắn làm sao ngụy trang đều không được a? Không đúng, có một loại ngụy trang giống như có thể. A Nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ý của ngươi là, chúng ta ngụy trang thành ấm trà cùng chén trà? A Nghèo tự cho là nói ra câu trả lời chính xác, đang trong đắc ý, một giây sau, Thỏ Trà Trà liền không cao hứng chửi bậy nói, ngươi gặp qua trên lưng ngựa không có ngựa yên, kết quả xuất hiện ấm trà cùng chén trà sao? A Nghèo, chưa thấy qua a. Thỏ Trà Trà, cái kia không phải, không nên đem tòa thành thủ vệ coi thành đứng đốc. Nhìn xem Thỏ Trà Trà một mặt nghĩa chính ngôn từ giáo huấn chính mình, A Nghèo biểu lộ có chút vi diệu. Ấm trà cùng chén trà xuất hiện tại đống cỏ tranh bên trên, chính là bình thường. Làm sao xuất hiện ở trên lưng ngựa, liền không bình thường rồi. A Nghèo cảm giác chính mình càng ngày càng không hiểu cái này trà hồ quốc. Nhìn như có được tự nhất quán logic, trên thực tế chịu không được suy nghĩ, hoàn toàn hoang đường. A Nghèo cũng không tranh luận, mà là hỏi, vậy chúng ta muốn ngụy trang thành cái gì? Đối mặt A Nghèo nghi hoặc, Thỏ Trà Trà chỉ ngay phía trước rừng rậm, ngươi chẳng lẽ quên rừng rậm tác dụng sao? Trà đen rừng rậm. A Nghèo giật mình lăng một lát, con mắt phút chốc sáng lên, ý của ngươi là, chúng ta thông qua rừng rậm lực lượng, để thân thể thu nhỏ, giấu tại Jolie trên thân, chui vào tòa thành. Còn không tính đẩn. Thỏ Trà Trà gật gật đầu, không sai, chỉ cần chúng ta biến đầy đủ nhỏ, liền có thể tránh tại Jolie lông bờm bên trong, sẽ không bị phát hiện. Đầy đủ nhỏ, cái kia đoán chừng muốn biến thành cả lạ bị người. Vậy chúng ta bây giờ liền về rừng rậm. Thỏ Trà Trà lắc đầu, chờ một chút, ta cho ngươi đổi cái mũ. A Nghèo vốn là nghĩ đến quả đen cũng không tại phụ cận, hắn có thể trực tiếp tháo cái nón xuống tiến vào trà đen rừng rậm, chờ thu nhỏ về sau liền đi ra. Cái này đổi mũ là cái gì thao tác? Thỏ Trà Trà bước bước nở đầu, có chút hoài nghi chính mình đi theo A Nghèo đi ra tới là không phải lựa chọn chính xác. Ta không phải cùng ngươi nói à, không có mũ, trà đen rừng rậm thu nhỏ là không thể nghịch. Ngươi trở lại nhân gian giới thời điểm, chẳng lẽ còn nghĩ duy trì ngón cái tiểu nhân sao? A Nghèo rất muốn nói, đây là luyện kim điểm lạ, chỉ cần thành công phá cục, luyện kim thuật sĩ liền sẽ không có việc. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dựa theo Thỏ Trà Trà tiêu chuẩn, một lần nữa đổi một cái mũ. Mà lần này, A Nghèo đổi mũ là một cái ấm trà mũ. Bất quá, cùng Thỏ Trà Trà ấm trà mũ không giống, cái này ấm trà mũ cũng không sức tưởng tượng, thuần bạch sắc vỏ ngoài chỉ có một cái rất nhỏ cà rốt đồ án. Tốt, đeo lên cái mũ này, ngươi tiến vào trong rừng rậm chạy một vòng, liền sẽ thu nhỏ. Nhưng chờ ngươi gỡ xuống mũ lúc, chiều cao của ngươi liền sẽ khôi phục. Dứt lời, Thỏ Trà Trà phất phất tay, ra hiệu A Nghèo chính mình đi trà đen rừng rậm. A Nghèo đang nghĩ hỏi thăm ngươi làm sao bây giờ, kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện Thỏ Trà Trà thân thể đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Trong chớp mắt, Thỏ Trà Trà đã biến thành một cái ngón cái bé thỏ trắng. Ngươi nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian a, lập tức bầu trời liền muốn bị nhuộm đỏ, chậm thêm liền không có cách nào đi vào. Mà lại, quả đen hiện tại một bên khác, nếu như ngươi chậm lời nói, bị bọn chúng phát hiện, ngươi phải gặp nạn. A Nghèo gật gật đầu, cũng không còn nói cái gì, cắm đầu xông vào trà đen rừng rậm. Trải qua một phút đồng hồ bước nhanh quấn cây chạy, A Nghèo một lần nữa trở lại ven rừng rậm. Hắn lúc này đã biến thành một cái triệt triệt để ngón cái tiểu nhân, thậm chí so với đảng rột còn muốn nhỏ. Không đợi A Nghèo đi thích ứng biến thành tiểu nhân quốc cư dân cảm giác, liền bị Thỏ Trà Trà kéo, hướng Jolie chạy tới. Biến thành tiểu nhân về sau, chạy tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Trước đó chỉ là hơn 10 giây liền có thể chạy đến, bây giờ, trọn vẹn chạy 2 phút đồng hồ mới đi đến Jolie bên cạnh. Trước đó, A Nghèo nhìn Jolie thời điểm, chẳng qua là cảm thấy cái này ngựa câu vẫn còn lớn. Hiện tại nhìn Jolie, quả thực chính là một cái to lớn cự vật. Không hề nghi ngờ, Jolie nếu như hơi có chút ý đồ xấu, tuyệt đối có thể một cước đem hắn cho dẫm dẹp. Còn tốt chính là, Jolie nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng không có phát động công kích, mà là đem vùi đầu tới mặt đất, chủ động để Thỏ Trà Trà cùng Ảng trèo lên nó lông bẩm. Jolie lông bẩm rất xoa tung, Ảng cùng Trà Trà nuốt ở bên trong, thân ảnh hoàn toàn bị che khuất. Bất quá, cũng bởi vì lông bẩm quá mật quá dài, A Nghèo lúc này cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, hoàn toàn là bôi đen. Loại sinh mạng này không có cách nào nắm giữ ở trên tay chính mình cảm giác, A Nghèo hồi lâu chưa từng có. Thấp thỏm lại bất an, còn mạnh hơn tự chấn định, cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Jolie là đáng tin. Thỏ Trà Trà có lẽ phát giác được A Nghèo bất an, thấp giọng an ủi, không cần lo lắng, đợi đến tòa thành, chúng ta liền có thể ra ngoài. A Nghèo lúc này cũng vô kế khả thi, chỉ có thể gật gật đầu. Bây giờ Jolie cũng không có lập tức về thành bảo, vẫn như cũng là nhàn nhã ở bên ngoài ăn cỏ. Cũng là không phải Jolie kéo dài thời gian, mà là dáng chiều bay lên trời thời điểm, tòa thành đại môn mới có thể lại mở. Mà lúc đó, hội có thay ca cấm vệ binh đi ra. Jolie đồng dạng đều hội thừa dịp lúc này, trở lại trong thành bảo chuồng ngựa. Mà bây giờ, sắc trời mặc dù đã có đỏ ý, nhưng còn chưa tới cấm vệ binh giao tiếp thời điểm, cho nên Jolie cũng có thể tiếp tục ở bên ngoài nhàn nhã ăn cỏ. Ta có thể cùng Jolie tâm sự sao? A Nghèo thấp giọng hỏi. Thỏ Trà Trà vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe tới một trận nhảy nhót tiếng vang, tranh thủ thời gian đối với A Nghèo sò cái suỵt. Ngay sau đó, Thỏ Trà Trà dùng môi ngựa im mắng nói, con rối cấm vệ binh đến, chờ chút lại nói. Con rối cấm vệ binh tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng đi tới Jolie bên người. Chương 2956, chui vào 2. Chương 2956, chui vào 2. Ngay sau đó, A Nghèo nghe tới con rối cấm vệ binh phát ra tới một chút thanh âm kỳ quái. Jolie cũng phát ra tê tê âm thanh, tựa hồ tại đáp lại con rối cấm vệ binh. Bọn chúng giao lưu mấy phút, con rối cấm vệ binh tiếng bước chân mới chậm rãi đi xa. Đợi đến xác định con rối cấm vệ binh đi xa về sau, Thọ Trà Trà mới thấp giọng nói, con rối cấm vệ binh lỗ tai không phải như vậy linh mẫn, nhưng chúng ta nếu như tại nó ngay dưới mắt nói chuyện, còn là sẽ bị phát hiện. A nghèo, cái kia con rối cấm vệ binh năng lực nhận biết như thế nào, có thể hay không phát hiện chúng ta? Thọ Trà Trà, cái này ngươi yên tâm, con rối cấm vệ binh năng lực nhận biết uy mạnh, nhưng hắn là không dám điều tra Jolly. Jolly thế nhưng là Hắc Trà bá tước tọa kỵ, mặc dù không có minh xác địa vị cao thấp phân chia, nhưng Jolly lâu dài tiếp xúc bá tước, con rối cấm vệ binh là không dám đối với Jolly tạo thứ. Nói đến đây lúc, Thọ Trà Trà cũng có chút đắc ý khoe khoang một chút chiến tích của mình, nàng mượn Jolly tiến vào tòa thành số lần cũng không ít. A nghèo, cái kia vừa rồi con rối cấm vệ binh tới lại là vì cái gì? Thọ Trà Trà, là tại bẩm báo Jolly, cửa thành cầu lớn sắp rơi xuống, chuẩn bị mở cửa. Thọ Trà Trà vừa dứt lời, A nghèo liền nghe tới một trận tiếng hô hoán. Ngay sau đó, chính là kéo kẹt tiếng vang. A nghèo mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng chỉ là nghe thanh âm, đại khái có thể đoán được cửa thành cầu lớn đã rơi xuống. Cũng mang ý nghĩa, tòa thành đại môn mở. A nghèo đã có thể cảm giác được Jolly đình chỉ ăn cỏ, hướng về sông hộ thành chậm rãi đi đến. A nghèo vốn còn nghĩ cùng Jolly tâm sự, hỏi một chút liên quan tới tấm gương sự tình, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám lên tiếng. Dù sao, lập tức liền muốn tiến vào tòa thành bên trong tường, thủ vệ tất nhiên so bên ngoài càng sâm nghiêm, còn là cẩn thận một chút, thật xảy ra vấn đề vậy coi như không tốt. Theo cộc 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 tiếng bước chân, Jolly đã đi tới cửa thành cầu lớn. A nghèo thậm chí nghe tới xen vào nhau nhảy nhót âm thanh, hiển nhiên, theo tòa thành bên trong đi ra rất nhiều cấm vệ binh. A nghèo tưởng rằng Thọ Trà Trà nói tới vệ binh giao tiếp, nhưng cách hơn nửa ngày, đều không có nghe được Jolly động tĩnh. Jolly tựa hồ ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Thọ Trà Trà cũng là một mặt mê hoặc, dùng môi ngữ đối với A nghèo nói, có điểm gì là lạ. A nghèo trái tim lột bột nhảy một cái. Sẽ không phải bị Jolly cho lừa gạt ta. Thọ Trà Trà xem xét A nghèo biểu tình kia, liền đoán được hắn ý nghĩ, tiếp tục dùng môi ngữ nói, ta không phải nói Jolly không thích hợp, là lần này đi ra cấm vệ binh rất nhiều, có điểm gì là lạ. Mà lại, ta giống như nghe tới ngựa hí lên. Hắc Trà thành bảo bên trong chỉ có Hắc Trà bá tước có ngựa, cái khác tất cả thủ vệ đều không có ngựa, bởi vì không cần thiết phối. Con rối cấm vệ binh thật muốn toàn lực chạy nhanh, so ngựa nhưng nhanh nhiều. Hắc Trà bá tước phối ngựa, cũng chỉ là vì phối hợp thân phận của mình. Bây giờ, Jolly ngay tại bên ngoài, cũng không có hí lên. Nhưng Thọ Trà Trà lại nghe được ngựa gọi tiếng, đây chỉ có thể là đầu kia thuần trắng thiên mã, hoặc là đen nhánh chiến mã. Cái này hai con ngựa bình thường sẽ không gọi, trừ phi Hắc Trà bá tước. Đi xa. Thọ Trà Trà đem chính mình phỏng đoán, dùng môi ngựa nói ra, nếu quả thật chính là Hắc Trà bá tước đi xa, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Cha cha vừa dứt lời, A nghèo cũng nghe tới tuấn mã hí lên, mà lại thanh âm càng ngày càng gần. Cha cha tranh thủ thời gian đối với A nghèo so cái suyệt. Nó hiện tại có thể xác định, khẳng định là Hắc Trà bá tước đi xa. Bằng không, không khả năng sẽ có tiếng ngựa. Mặc dù Hắc Trà bá tước chắc chắn sẽ không để ý Jolly cái này tất góp mặt mũi ngựa, nhưng vì để phòng bất nhất, cha cha còn là cấm âm thanh, thậm chí liền môi ngựa đều không nói. A nghèo cũng nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh. Oanh minh tiếng vó ngựa theo bên tai vang lên, ở giữa cũng không có dừng lại, rất nhanh liền biến mất tại phương xa. Mà lúc này, Jolly mới một lần nữa bắt đầu chuyển động. Thọ Trà Trà lúc này cũng tiến đến A nghèo bên người, dùng môi ngữ nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ, vừa rồi kia là chiến mã thanh âm, ta đoán, Hắc Trà bá tước khẳng định xuất chinh đi. Mà lại, chỉ có đối với Trà Hồ quốc đại nhân vật xuất chinh, Hắc Trà bá tước mới có thể cưới lên chiến mã. Thí dụ như nói, lúc trước Hắc Trà bá tước cùng Bạch Trà công chúa nổi tranh chấp thời điểm, liền cưới lên chiến mã cùng Bạch Trà công chúa giằng co. Đương nhiên lần này khẳng định không phải Bạch Trà công chúa, mặc dù không biết là ai, nhưng đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Hắc Trà bá tước xuất chinh, đồng dạng đều sẽ kéo dài vài ngày, này bằng với cho bọn hắn sáng tạo một cái cực kỳ tốt chui vào thời cơ. A nghèo nghe tới cái này, tâm tình cũng hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá, A nghèo cũng không dám nói chuyện, cho dù là môi ngữ cũng nhẫn. Bởi vì hắn đã nghe tới Jolly tiếng hí, nó tựa hồ tại cùng một bên cấm vệ binh nói gì đó, mà lại, một bên nói, còn một bên hướng tòa thành bên trong đi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Jolly bên người đi theo con rối cấm vệ binh. Mà bọn hắn liền tránh tại Jolly lông bờ bên trong, khoảng cách gần như vậy, A nghèo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại này không khí an tĩnh một mực tiếp tục mấy phút. Không biết qua bao lâu, A nghèo rốt cục nghe không được con rối cấm vệ binh thanh âm, chỉ có Jolly tiếng vó ngựa. Đợi đến Jolly tiến vào chính mình chuồng ngựa, xác định chung quanh đã không có người lúc này mới cúi đầu xuống, đem lông bẩm bên trong hàng cùng Thọ Trà Trà run đi ra, vừa lúc chấn động rất xuống tại ngựa trong cỏ. Đã không có việc gì, chuồng ngựa của ta phụ cận không có thủ vệ, các ngươi muốn làm gì liền nhanh đi làm. Dừng một chút, Jolly lại nói một câu, nói đến, các ngươi vận khí rất tốt, bá tước đại nhân đi ra ngoài, ta hỏi thăm cấm vệ, nghe nói đi phía tây. Đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về, các ngươi chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh, sẽ không có vấn đề gì. Thọ Trà Trà phủi bụi trên người một cái, theo ngựa trên cỏ đứng lên, phía tây. Chẳng lẽ bá tước là muốn đối với Hồng Trà đại công tước độc thủ? Jolly lắc đầu, không biết, ta cũng không có theo cấm vệ binh nơi đó hỏi ra. Là Hồng Trà đại công tước, còn là Lục Trà công chủ, hoặc là Hoa Trà vương tử, dù sao đều không liên quan gì đến chúng ta. Các ngươi tranh thủ thời gian hành động, đừng lãng phí tốt đẹp thời cơ. Thọ Trà Trà một lần nữa đeo lên ấm trà mũ, rõ ràng, lần này còn là cảm ơn ngươi. Jolly hừ hừ hai tiếng, các ngươi đừng làm ra nhiễu loạn lớn liền xem như xứng đáng ta. Thọ Trà Trà hắc hắc hai tiếng, không nói gì, mà là nhìn về phía A nghèo, ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng Jolly tâm sự à, hiện tại có thể. Jolly, cùng ta trò chuyện. Dỗ Ly nhìn về phía A Nghèo, trong mắt mang ghét bỏ cùng nghi hoặc, nhìn tại Trà Trà phân thượng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. A Nghèo lộ ra vẻ cảm kích, dùng hết lượng giọng ôn hòa nói, ta nghe nói, Hắc Trà bá tước hôm nay mang về một mặt bán thân kính. Tấu chương xong, chương 2957, chuẩn bị thỏa đáng, 1, chương 2957, chuẩn bị thỏa đáng, 1, Dỗ Ly gật gật đầu, không sai, bá tước đại nhân đích xác mang về một mặt bán thân kính. Ngươi là vì bán thân kính mà đến. Dỗ Ly nói được cuối cùng lúc, dùng dò xét ánh mắt nhìn A Nghèo. Dưới loại dò xét này, A Nghèo nội tâm sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Tựa hồ, ý nghĩ đang bị người quan sát. Là Dỗ Ly năng lực. Đọc tâm, còn là nói giám thật chi năng. A Nghèo không biết, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không đề phòng, cũng thiết không được phòng. Hắn tại phương này điểm lạ trong thế giới, chỉ là một người bình thường, thậm chí nói, so với người bình thường còn muốn càng yếu, hơn dù sao hắn hiện tại chỉ có lớn chừng một cái, cho dù là người bình thường đều có thể nghiền nát nó, huống chi còn là một cái rõ ràng có được siêu phàm chi lực sinh vật. Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy, bao quát bị dò xét. A Nghèo trầm xuống nỗi lòng, tận lực để chính mình không nên suy nghĩ bậy bạn, sau đó đem chính mình ý đồ đến bàn giao đi ra. Không có che giấu, cũng không cần che giấu. Ngươi nói ngươi là bởi vì bán thân kính mà rơi xuống Trà Hồ Quốc. Dỗ Ly mặt lộ nghi hoặc. A Nghèo gật gật đầu, không sai, chí ít ta tiến vào Trà Hồ Quốc trước, ta cuối cùng nhìn thấy chính là một cái bán thân kính. Dỗ Ly, thật sự là kỳ quái, dĩ vãng không cẩn thận xâm nhập Trà Hồ Quốc, cơ bản đều là xuyên thấu qua ấm trà đến, lần này thế mà là bán thân kính. Dỗ Ly vừa nói, một bên nhìn về phía Thỏ Trà Trà, nghĩ theo Trà Trà trong miệng đạt được nên chứng. Thỏ Trà Trà, thật sự là hắn đột nhiên xuất hiện ở trong trà đen rừng rậm, đi tới cửa nhà nhã lúc, vừa bận thu nhỏ lại một nửa. Thỏ Trà Trà nói đến đây lúc, nhìn về phía Dỗ Ly, Hắc Trà bá tước là làm thế nào chiếm được cái kia bán thân kính. Dỗ Ly, bá tước đại nhân là trở về thời điểm, tại trà đen rừng rậm bên dưới, nhặt được. Thỏ Trà Trà một mặt kinh ngạc, nhặt được. Dỗ Ly gật gật đầu, ta có thể xác định là nhặt được, lúc ấy, bá tước đại nhân cưới ta theo trà đen trấn trở về, tại đi đến nửa đường lúc, cái gương kia cứ như vậy trống rông xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Bá tước đại nhân cảm thấy rất hiếm lạ, liền đem nó kiếm về. Thỏ Trà Trà sờ sờ cái cằm, nói như vậy, hắn là thật khả năng rất lớn. Tấm gương là đột nhiên xuất hiện, mà A Nghèo cũng là đột nhiên xuất hiện, đồng thời cả hai cách xa nhau không xa. Trọng yếu nhất chính là, nếu như A Nghèo là lừa đảo lời nói, hắn căn bản nói không nên lời tấm gương chuyện này. Dỗ Ly lúc này cũng tin A Nghèo mấy phần, chỉ là nó gặp qua nhân loại giàu hoạt, nhịn không được hỏi lại một câu, ngươi nhưng còn có chứng cứ gì? A Nghèo, ta không biết ngươi muốn thấy cái gì chứng cứ. Ta cũng không biết ta lần này đến tìm kiếm tấm gương đến cùng có thể hay không để ta trở lại chính ta thế giới, nhưng ta nhất định phải làm như vậy, bởi vì ta chỗ thế giới bên trong, còn có ta không cách nào bỏ qua người cùng sự tình. Nói đến đây lúc, A Nghèo theo ngựa trên cỏ nhảy xuống tới. Dùng hai chân làm cái, tại mềm mại trên mặt đất, vẽ ra tới một cái bán thân kính bộ dáng. Đại khái hình dáng giống như là một bộ đại hào dựng thẳng mặt tranh chân dung, nhưng tại sừng địa phương xử lý rất khéo đưa đẩy, phối hợp cổ tơ bạch kim bệnh mà thành bơi văn cùng vân vân, dù chỉ là phát họa ra giản dị hình dáng, cũng có thể nhìn ra nó lộng lẫy. Đây chính là dẫn ta tới đến nơi đây bán thân kính. Đây coi như là chứng cứ sao? A Nghèo nhìn thẳng Dỗ Ly, hắn vẽ ra cái tấm gương này, không chỉ là đang trả lời Dỗ Ly vấn đề, cũng là đang đánh cược. Cứ Hắc Trà bá tước gặp được tấm gương chính là cái gương này. A Nghèo đối với này có nhất định lòng tin, dù sao, Dỗ Ly cũng nói, Hắc Trà bá tước là hôm nay mới gặp được bán thân kính, mà lại, bán thân kính giống như hắn đều là trống rông xuất hiện. Những này theo A Nghèo, hiển nhiên không phải trùng hợp. Tại A Nghèo vẽ ra bán thân kính về sau, Dỗ Ly cũng lâm vào một trận trầm tư, sau một lúc lâu, nó mới trong chú ý của A Nghèo, nhẹ nhàng gật gật đầu, cái này đích xác là hôm nay bá tước đại nhân gặp được cái kia mặt bán thân kính. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, trước đây cảm giác được kiềm chế quét sạch sành sanh. Hắn thành công. Cái gương này xuất hiện tại điểm lạ bên trong, cái kia không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối là cái này điểm lạ hải tâm. Nói cách khác, nếu như đem điểm lạ so sánh phó bản, như vậy cái phó bản này mấu chốt đạo cụ chính là mặt này bán thân kính. Có thể nói cho ta, mặt này bán thân kính bây giờ ở nơi nào sao? A Nghèo kiềm chế nội tâm kích động, hướng Dỗ Ly hỏi. Dỗ Ly, cái này ta cũng không biết, ta lại không thể tiến vào trong thành bảo. Bất quá, ta có thể cho ngươi cung cấp 3 cái khả năng địa điểm. Đệ nhất, phòng chứa đồ. Thứ hai, thư phòng. Thứ ba, tàng bảo khố. Dỗ Ly, đương nhiên, bá tước đại nhân cũng có khả năng đem tấm gương thả ở đại sảnh, hoặc là hành lang, nhưng cái này dù sao cũng là lai lịch không rõ đồ vật, hẳn là không có nhanh như vậy liền bày ở bên ngoài. Cá nhân ta có khuynh hướng để cử trước 2 cái địa phương. Phòng chứa đồ là cất đặt tạp vật địa phương, tấm gương cho dù có vấn đề, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thư phòng cũng có rất lớn khả năng, Hắc Trà bá tước có khả năng hội tại thư phòng nghiên cứu cái gương này. Đến nỗi nói tàng bảo khố, cái này khả năng tương đối nhỏ, nhưng cũng khó nói Hắc Trà bá tước đã nghiên cứu ra tấm gương đặc tính, cảm thấy có giá trị, liền đưa nó đưa vào tàng bảo khố. Dù sao, lấy Dỗ Ly đối với Hắc Trà bá tước hiểu rõ, bán thân kính không ở ngoài liền thả tại 3 cái này địa phương. Mặc dù không có được đến một cái xác định đáp án, nhưng có thể thu nhỏ phạm vi, đây đối với A Nghèo đến nói, cũng là rất hữu dụng. Thỏ Trà Trà, vậy chúng ta bây giờ liền đi trong thành bảo. A Nghèo không có cự tuyệt, tìm kiếm tấm gương sự tình, nghi nhanh không nên chậm trễ. Bất quá, tại A Nghèo cùng Thỏ Trà Trà sắp rời đi chuồng ngựa lúc, Dỗ Ly nói khẽ, cái gương này bởi vì đến rất kỳ quặc, cho nên nếu như đột nhiên biến mất, bá tước đại nhân hẳn là cũng sẽ không quá mức để ý. Bất quá, các ngươi tốt nhất không muốn làm ra động tĩnh lớn, còn có, đem dấu vết của mình lau sạch sẽ, nếu không để bá tước đại nhân phát hiện là có người đến cướp tấm gương, kết quả kia liền rất khác nhau. A Nghèo gật gật đầu, điểm này đích xác cần thiết phải chú ý đi thôi, cẩn thận một chút. A Nghèo nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó đối với Jolie đi một cái xoa ngực lễ, lúc này mới cùng Thỏ Trà Trà rời đi chuồng ngựa. Thỏ Trà Trà hiển nhiên đối với tòa thành rất quen thuộc, đi ra chuồng ngựa về sau, lập tức lôi kéo hàng chạy đến trong bụi cỏ, mượn từ bụi cỏ để che giấu thân hình. Vào đêm về sau tòa thành, yên tĩnh có chút quỷ dị. Toàn bộ tòa thành, đèn sáng địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chợt nhìn, tựa như là một cái náo quỷ tòa thành. Trong thành bảo không có người nào sao? A Nghèo thấp giọng hỏi. Thỏ Trà Trà, người. Hát Trà Bá Tước trong lãnh địa sẽ không có người loại xuất hiện, hoặc là nói, toàn bộ Trà Hồ Quốc đều không có mấy nơi có thể chứa được nhân loại. A Nghèo, ta không phải nói nhân loại, ý của ta là, trong thành bảo không có tôi tớ sao? Làm sao cảm giác yên tĩnh? Thỏ Trà Trà thấp giọng nói, có tôi tớ, cùng những cái kia con rối cấm vệ binh, nơi này tôi tớ cũng là con rối. Bất quá, ngươi cũng đừng xem nhẹ những này con rối chỉ là trói buộc bọn hắn bản thể thể xác. A Nghèo hiếu kỳ nói, vậy chúng nó bản thể là? Thỏ Trà Trà, ta cũng không biết. Bất quá nghe Jolie nói qua, trước đó nhìn thấy Hát Trà Bá Tước giải phong một chút con rối, trong đó có độc xà cũng có cự ma, dù sao đều không phải chúng ta có thể gây. Chương 2957, chuẩn bị thỏa đáng, 2, chương 2957, chuẩn bị thỏa đáng, 2, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần nghe tới con rối tiếng bước chân, chúng ta nhất định phải trước thời hạn tránh né, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài tại con rối trong tầm mắt. A Nghèo gật gật đầu, trước đây có Jolie làm che chở, con rối sẽ không cảm giác Jolie thân thể, nhưng bây giờ bọn hắn rời đi Jolie, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Những này con rối dựa vào cái gì đến điều tra? A Nghèo, khứu giác, thị giác, thính giác, còn là nói, dùng cùng loại tinh thần lực phương pháp đi cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Vì an toàn của mình, A Nghèo hiện tại nhất định phải hiểu rõ con rối tình huống. Thỏ Trà Trà, ngươi thế mà biết tinh thần lực? Người bình thường làm sao lại biết tinh thần lực, ngươi không phải người bình thường. Đối mặt Thỏ Trà Trà hầu nghi ánh mắt, A Nghèo hai tay mở ra, nếu như ta không phải người bình thường, ta hội lọt vào nơi này. Ta chỉ là theo trên sách nhìn thấy qua một chút bí văn thôi. Thỏ Trà Trà ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, A Nghèo ở trong mắt nó rất trong suốt, đây chính là một cái người rất bình thường loại. Đến nỗi nói ảng trong miệng sách Thỏ Trà Trà thật cũng không truy đến cùng, nhân gian giới sự tình khoảng cách Trà Hồ Quốc quá xa xôi, không cần thiết để ý khác biệt con rối, cảm giác của bọn nó năng lực không giống nhau. Trong đó cảm giác mạnh nhất chính là con rối cấm vệ binh, bọn chúng chủ yếu là dựa vào thị giác, thính giác cùng tinh thần lực, khứu giác yếu kém. Trong thành bảo cái khác con rối, ở trên cảm giác chỉ có một dạng hoặc là hai loại có thể cùng con rối cấm vệ binh so sánh. Thỏ Trà Trà căn cứ chính mình hiểu rõ, đem trong thành bảo con rối đại khái giảng thuật một lần. Tổng thể đến nói, cảm giác của bọn nó đều là có mạnh có yếu, nhưng vô luận nói như thế nào, đều so với nhân loại mạnh hơn. Mặt độ bọn này con rối, nhất định phải bảo trì 10,000 cái cẩn thận. Duy nhất may mắn là, ở trong thành bảo, con rối cơ bản sẽ không dùng tinh thần lực đi cảm giác xung quanh, cái này dễ dàng xúc phạm đến Hát Trà Bá Tước. Bất quá, một khi bọn hắn lộ ra chân ngựa, bị con rối phát hiện không đúng, cái kia triệt để mở ra tinh thần lực cảm giác con rối, sẽ trở thành bọn hắn thiên địch, bọn hắn không gian sinh tồn liền sẽ bị vô hạn áp xúc. Nói cách khác, bọn hắn tiếp xuống nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chúng ta một đường đi, hội lưu lại tin tức tố sao? Nghe xong Trà Trà miêu tả, A Nghèo nhịn không được hỏi. Tin tức tố là có ý gì? Thỏ Trà Trà nhất thời không có rõ ràng, tại A Nghèo giải thích bên trong, nó mới dần dần rõ ràng, ngươi là nói nhân loại lưu lại khí tức. Cái này a? Thỏ Trà Trà trước kia thật đúng là không có cân nhắc qua tin tức tố vấn đề, bởi vì trời sinh nó liền sẽ không tiết ra ngoài bất kỳ khí tức gì, cho nên tự nhiên không cần lo lắng tin tức tố bị người phát giác. Nhưng A Nghèo là nhân loại khí tức ở trong Trà Hồ Quốc còn là rất dễ dàng bị phát hiện. Nếu như A Nghèo không nhắc nhở, có lẽ cái này liền sẽ trở thành bọn hắn bại lộ đầu nguồn. Nghĩ đến cái này, Thỏ Trà Trà cũng có chút may mắn. May mắn cái nhân loại này cân nhắc tương đối chú đáo, nếu không, coi như con rối phát hiện không được, nhưng Hát Trà Bá Tước khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó xảy ra vấn đề, có lẽ sẽ còn liên lụy đến Jolie. Thỏ Trà Trà càng nghĩ càng là sợ hãi, bất quá, còn tốt hiện tại Á Nghèo dẫn đầu nói ra. Nó trầm tư một lát, đối với Á Nghèo nói, ngươi chờ ta một chút. Thỏ Trà Trà dứt lời, cấp tốc hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Á Nghèo tại đen nhánh trong bụi cỏ chờ ước chừng 5 phút đồng hồ, Thỏ Trà Trà mới trở về. Nó trở về thời điểm, trên tay thêm ra một khối nhỏ mềm mại lông thú. Ngươi đem cái này đắp lên người, khí tức hẳn là sẽ không lại tiết lộ. Tính toán hơi tiết lộ một điểm, những cái kia con rối tôi tớ hẳn là cũng sẽ không để ý. Thỏ Trà Trà đem lông thú giao cho A Nghèo, ra hiệu A Nghèo mặc vào. A Nghèo sờ lấy lông thú, rất mềm mại cũng rất khinh bạc, đắp lên người tựa như là một cái đại hào áo choàng. Đây là cái gì lông thú? A Nghèo hiếu kỳ hỏi. Thỏ Trà Trà tiến đến A Nghèo bên hai, thấp giọng nói, đây là ta theo Jolie nơi đó cầm tới, là một đoạn yến phục. Yến phục? Yến phục? A Nghèo biểu lộ theo bình tĩnh dần dần trở nên tái nhợt. Vốn đang đuốt ve lông thú tay, càng là chậm rãi trở nên cứng nhắc. Yên phục là che ở trên yên ngựa chống bụi dùng, cũng có để giá cưỡi người ngồi thoải mái tác dụng. Nói cách khác, thứ này đã từng tác dụng là Hát Trà Bá Tước đệm. Vừa nghĩ tới tác dụng của nó, cũng đã từng tiếp xúc khí quan, áng cả người đều không tốt. Khó trách Thỏ Trà Trà một mặt chắc chắn mà nói, mặc vào thứ này coi như khí tức tiết lộ tôi tớ cũng sẽ không phát hiện, bởi vì cái đồ chơi này coi như tiết lộ khí tức, cũng là Hát Trà Bá Tước khí tức. Trong thành bảo tôi tớ coi như cảm thấy được, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù áng không có nghe được yên phục bên trên có mùi lạ, nhưng hắn còn là cảm giác có chút khó chịu. Bất quá, khó chịu dù khó chịu, Ang còn là thành thành thật thật đưa nó đắp lên người. So với trên tâm lý không thoải mái, còn là an toàn càng quan trọng. Nhất là, hắn hiện tại năng lực gì đều không thể vận dụng, so phàm nhân còn muốn càng yếu, hơn có thứ này chí ít có thể giảm xuống bị phát hiện phong hiểm. Ngươi cân nhắc so ta muốn toàn, ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có gì cần chú ý, tránh cho bị phát hiện. Thỏ trà trà lúc này cũng thừa nhận Ang suy nghĩ so với nó chu toàn. Ang nghẹo đờ đẫn mà nói, dấu chân, thanh âm, treo ngấn, treo ngấn. Ang từng cái mà nói, thỏ trà trà thì từng cái cân nhắc. Mấy phút sau, Ang nghẹo lại đổi một bộ trang phục, trong đó bao hàm giày mới, mềm mại dây da, còn có thể đem hô hấp cùng thanh âm ngăn chặn cái tẩu. Có thể nói, Ang nghẹo đã vũ trang đến tận răng. Xác nhận hết thể không sai về sau, thỏ trà trà giơ tay lên, chỉ vào tòa thành thấp giọng hô nói, xuất phát. Không hiểu, Ang nghẹo cảm thấy, nói đến muốn tìm kiếm tòa thành, thỏ trà trà giống như so hắn còn kích động hơn. Ngẫm lại trước đó thỏ trà trà hàn huyên tới ẩn nút tòa thành lúc kiêu ngạo chiến tích, Á Nghèo cũng yên lặng thoải mái. Thỏ trà trà hiển nhiên đối với tòa thành rất quen thuộc, ba bước hai bước liền mang theo Á Nghèo vòng qua con rối cấm vệ binh giám sát ánh mắt, đi tới một cái ngoài thành nhận nấp đường thủy lỗ. Đây là trời mưa thời điểm dùng để thoát nước đường thủy, tháng gần nhất đều không có trời mưa, bên trong rất sạch sẽ, chúng ta có thể thông qua đường thủy leo đến tầng cao nhất. Á Nghèo cũng không có đưa ra dị nghị, cùng thỏ trà trà bắt đầu tại đường thủy trong lỗ leo lên. Lấy Á Nghèo bây giờ thể lực là rất khó một hơi leo đến ba lâu lâu đỉnh, cũng may cái này đường thủy là ghép lại, thường cách một đoạn khoảng cách, có một cái nho nhỏ tiếp lời có thể để hắn nghỉ ngơi lấy hồi phục thể lực. Tốn trọn vẹn một khắc đồng hồ, Ang nghèo mới tại nghỉ ngơi một chút ngừng ngừng bên trong, leo đến mái nhà. Làm sơ chỉnh đốn về sau, Ang tiếp tục đi theo trà trà tiến lên. Bọn hắn leo lên tòa nhà này, thuộc về cấm vệ binh cùng tôi tớ sinh hoạt hàng ngày lâu, có cửa sổ nhưng không có ban công, mái nhà cũng là bị kín. Cho nên, thứ nơi này là không cách nào tiến vào tòa thành nội bộ. Bất quá, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là tòa lầu này, mà là hơn 10 mét bên ngoài một cái khác tòa nhà. Thỏ trà trà, bên kia là chắc lâu. Trong chúng ta có thể dọc theo biên giới đi thẳng đi qua. Chắc lâu không ở người, ngẫu nhiên có khách mới đến, mới có người vào ở, mà chắc lâu mái nhà là có đường khói, nơi đó chính là chúng ta tiến vào tòa thành nội bộ cửa vào. Tấu chương xong, chương 2958, con rối hồ gái, 1, chương 2958, con rối hồ gái, 1, tiến về chắc lâu mái nhà trước đó, bọn hắn còn cần leo lên một cái ước chừng cao 2 mét đài quan sát, bởi vì đài quan sát biên giới có răng cưa hình dáng cục gạch làm che lớp, có thể để bọn hắn bí mật hơn cũng an toàn hơn. Bò đài quan sát cũng tương đối dễ dàng, bởi vì nơi này cũng có một đầu ống xả thải. Thông qua ống xả thải, bọn hắn nhẹ nhõm đến đài quan sát đỉnh chót. Theo ống xả thải đi ra về sau, A Nghẹo liền nhìn thấy một đầu hơi nghiêng dài nhỏ đường hẹp. Con đường này, đối với ngón cái người lớn nhỏ bọn chúng mà nói, đều thuộc về đường hẹp, đoan chừng cũng liền hai cái bàn tay rộng. Tác dụng của nó là thu thập nước mưa, nước bẩn, tránh rót vào lâu mặt. Chỉ cần dọc theo nơi này đi thẳng, liền có thể đến chắc lâu. Trọng yếu nhất chính là, nơi này hoàn toàn lách qua con rối cấm vệ binh điều tra phạm vi, bọn chúng căn bản nghĩ không ra, nơi này cũng có thể thông hành. Thỏ trà trà vừa đi, một bên khoe khoang chính mình là như thế nào phát hiện con đường này. Ang thỉnh thoảng phụ họa vài câu, bất quá, ngay tại thỏ trà trà nói nhiệt liệt lúc, đột nhiên, một trận cộc 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 tiếng bước chân truyền vào trong thai của bọn hắn. Thỏ trà trà dọa đến lập tức che miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, ý đồ đang tìm âm thanh nguyên. Thỏ trà trà đối diện, Ang nghẹo cũng ngồi xổm tại răng cơ hình dáng cục gạch phía dưới, dùng bóng tối che thân thể. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân chậm rãi đi xa, Ang nghẹo lúc này mới nhô ra tay, hướng phía dưới chỉ. Căn cứ phán đoán của hắn, thanh âm mới vừa rồi tựa hồ là từ phía dưới truyền đến. Thỏ trà trà tại xác nhận tiếng bước chân đã biến mất về sau, lúc này mới đi tới Ang nghẹo bên cạnh, thấp giọng nói, hẳn là lầu ba có con rối cấm vệ binh. Vừa nói, thỏ trà trà lặng lẽ theo răng cưa hình dáng cục gạch chỗ long xuống, thò đầu ra, hướng phía dưới nhìn lại. Hai giây về sau, thỏ trà trà lùi về đầu, không sai, chính là lầu ba truyền đến thanh âm, bọn chúng không có đóng cửa sổ, cho nên thanh âm mới như thế lớn. Không có đóng cửa sổ. Thỏ trà trà gật gật đầu. Trong thành bảo rất nhiều cửa sổ kỳ thật đều không liên quan, bởi vì hắc trà bá tức có chăn nuôi quạ đen quen thuộc, quạ đen nếu như nói, liền sẽ về thành bảo bên trong. Mở ra cửa sổ, chính là vì liền cùng quạ đen trở về. Bất quá, bình thường mà nói, đám kia quạ đen đều sẽ tại trà đen rừng rậm giải quyết vấn đề thức ăn. Ta rất ít gặp bọn chúng trở về. A nghèo nghĩ nghĩ, đã cửa sổ phần lớn mở cái kia kỳ thật chúng ta cũng có thể thông qua cửa sổ tiến vào trong phòng. Thỏ trà trà nghe xong tức giận, ta là có thể, nhưng ngươi xác định ngươi có thể làm? A nghèo. Thỏ trà trà, ngươi nghĩ tay không trèo tường sao? Liền xem như lầu một cửa sổ, cũng mở tại 2 mét độ cao, ngươi bỏ đi lên sao? Còn có, đến ban đêm, nơi này gió thật to, chỉ cần hơi không chú ý, ngươi liền có thể bị thổi đi. Nói đến đây lúc, thỏ trà trà chỉ vào đầu này xả thải nói hai bên răng cưa hình dáng cục gạch, bằng không, ngươi cho rằng ta hội mang ngươi đi nơi này sao? Nơi này hai bên đều bị lại, coi như phá gió lớn, cũng không cần lo lắng bị thổi ra đi. A nghèo nghe được sửng sốt một chút, nguyên lai thỏ trà trà một mực để hắn trèo đường ống, là cân nhắc hắn yếu đuối. Bất quá, thật như thỏ trà trà nói tới, không có cách nào theo cửa sổ tiến vào trong phòng sao? Chẳng lẽ liền không có đường ống vừa lúc ngay tại bên cạnh cửa sổ. A nghèo cũng đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn xuống liếc mắt. Cái này xem xét, lại là để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó vẫn cảm thấy lầu ba rất thấp, nhưng hắn lại là quên, hắn lúc này đã biến thành ngón cái người. Lấy hắn hiện tại thể lượng, lại đi so sánh lầu ba độ cao, vậy đơn giản chính là lệch trời. Mà lại, thỏ trà trà nói không sai, tòa thành vách tường rất bóng loáng, cho dù có khe gạch, cũng rất khó bảo đảm nhất định có thể theo phía dưới cùng leo đến miệng cửa sổ. Nếu như không cẩn thận té xuống, vậy coi như thật mất mạng. Không cần lo lắng, nơi này còn tại tôi tớ sinh hoạt hàng ngày lâu, cho nên còn sẽ có con rối cấm vệ binh đi dạo, đợi đến chắc lâu bên kia, liền không cần lo lắng đám kia xuẩn con rối. Thỏ Trà Trà coi là Ảng còn đang lo lắng vừa rồi cái kia đạo tiếng bước chân, thấp giọng an ủi. Ảng không có giải thích, chỉ là gật gật đầu. Trước đó hắn còn cảm thấy đi đường ống đi vòng vèo rất tốn sức, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, Thỏ Trà Trà dụng tâm lương khổ. Có thể nói, Thỏ Trà Trà hoàn toàn là cân nhắc Ảng nghèo an toàn, mới có thể lựa chọn đi đường này. Đi thôi. Thỏ Trà Trà dứt lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Có thể đi mấy bước về sau, lại phát hiện Ảng không có theo tới, quay đầu lại xem xét, mới chú ý tới Ảng cầm dùng yên phục khóa thành áo choàng, leo vừa rồi nó dùng tay chống nổi cục gạch. Có trưởng ấn dấu vết. Ảng nghèo giải thích nói. Thỏ Trà Trà, không có quan hệ, dù sao cũng sẽ không có ai kiểm tra nơi này. Ảng nghèo, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Đã Thỏ Trà Trà trên đường đi cũng đang lo lắng an toàn của hắn vấn đề, Ảng nghèo cũng không tiện bạch bạch hưởng thụ, nhưng hắn bây giờ có thể giúp Thỏ Trà Trà thực tế quá ít, duy nhất có thể làm chính là tận lực đem bọn hắn dấu vết lưu lại tẩy, tránh xuất hiện cái gì hậu họa. Thỏ Trà Trà mặc dù cảm thấy Ảng có chút vẽ vời thêm chuyện, bất quá nó cũng không nói cái gì, yên lặng chờ đợi Ảng thanh lý xong chung quanh dấu vết, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua con rối tôi tớ sinh hoạt hàng ngày lâu, đi tới càng thêm yên tĩnh chắc lâu. Bọn hắn hiện tại chuyện cần làm chính là theo chắc lâu đường khói một mực hướng xuống, tiến vào tòa thành nội bộ. Chắc lâu đường khói kiên quyết ngoi lên nữa khoảng nửa mét, cái này nửa mét không có bất luận cái gì nương tựa, nói cách khác, bọn hắn nhất định phải tay không leo lên. Mà lần này tay không leo lên, cũng làm cho Ảng tiến một bước hiểu rõ, vì sao nhảy cửa sổ là rất khó thành hàng. Đây chỉ có nửa mét leo lên, liền mệt mỏi Ảng nghèo thở mạnh, ngấm lại lầu 3 độ cao, Ảng triệt để hư. Cũng phải thua thiệt đường khói cục gạch khe hở tương đối nhiều, cho Ảng thời gian nghỉ ngơi, nếu không muốn một hơi leo lên đỉnh, không biết phải tốn bao lâu. Chờ đến đường khói đỉnh chót thời điểm, Thỏ Trà Trà đã đợi chờ đã lâu, không đợi Ảng nghèo nghỉ ngơi, nó liền một phát bắt được tay của hắn. Ảng còn đang nghi ngờ lúc, một trận gió lạnh thổi tới. Ảng nghèo lập tức cảm giác được thân thể xuất hiện mất trọng lượng, hai cái chân đều bị thổi rời đất. Cũng may mắn Thỏ Trà Trà còn lôi kéo hắn, nếu không hắn liền thật chơi xong. Đợi cho gió ngừng thời điểm, Thỏ Trà Trà mới buông tay ra, hiện tại ngươi biết tay không trèo tường nguy hiểm cỡ nào đi, ngươi vừa rồi trèo tường thời điểm là ở lưng gió vị trí, cho nên còn tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là theo cơn gió, hoặc là gió theo ngươi mặt bên thổi tới, này sẽ là như thế nào quan cảnh? Ảng không biết là như thế nào quan cảnh, bởi vì hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Thỏ Trà Trà quan sát đen nhánh chân trời, chờ một chút đoán chừng còn sẽ tới gió, đừng ở bên ngoài hao tổn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào trong thành bảo đi. Dứt lời, Thỏ Trà Trà gỡ xuống mũ, nhẹ nhàng lay động, ấm trà mũ lớn lên theo gió, biến lớn trọn vẹn hai lần, nội bộ tràn ngập không khí. Nắm chặt. Dứt lời, Thỏ Trà Trà lợi dụng ấm trà mũ vì dù nhảy trực tiếp nhảy vào đường khói bên trong. Ảng nghèo thấy thế, liên tục không ngừng bắt lấy ấm trà mũ một bên. Ảng chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng, ngay sau đó chính là khoan thai bay xuống. Ước chừng mấy chục giây sau, bọn hắn rốt cục rơi xuống. Chương 2958, con rối hồ gái 2, chương 2958, con rối hồ gái 2. Ảng cách mấy giây, cái kia ức chế không nổi nhịp tim, mới dần dần xu thế trì hoãn. Lúc này, Ảng nghèo mới đứng người lên quan sát bốn phía. Bọn hắn hiện tại vị trí là củi trồng bên trong, hẳn là không có nhóm lửa lô trong củi. May mắn, nơi này không ai, ngươi có thể đi ra. Thỏ Trà Trà thanh âm truyền đến. Ảng nghèo nhìn sang, phát hiện Thỏ Trà Trà đã sớm theo lô trong củi đi ra ngoài, lúc này, đã trong phòng đi tới đi lui. Xác định gian phòng này không ai, Ảng nghèo cũng cùng đi theo ra ngoài. Trước khi đi, Ảng nghèo cũng chưa quên đem mình cùng Thỏ Trà Trà giấu chân cho lau sạch sẽ. Nơi này là chắc lâu lầu 3 khách nằm, bình thường không ai đến. Thỏ Trà Trà vừa nói, một bên thuận một cái bàn góc bàn leo đi lên, theo trên mặt bàn cầm một cái màu bạc đĩa, thứ này cũng không tệ lắm, sau khi trở về có thể làm một cái lá cờ. Sau đó, Ảng nghèo liền thấy Thỏ Trà Trà đem cái này đĩa cất vào mũ bên trong. To lớn đĩa là như thế nào biến mất tại ấm trà mũ bên trong, Ảng nghèo không biết, nhưng hắn hiện tại giống như có chút rõ ràng. Vì sao Thỏ Trà Trà cũng sẽ đi theo hắn đến tòa thành? Có lẽ không chỉ là giúp hắn tìm kiếm tấm gương, nó cũng hẳn là đem tòa thành xem như chính mình dự bị kho. Xem chừng hang con thỏ bên trong đồ vật đều là theo trong thành bảo dẫn đi. Ngươi có cái gì nhìn chúng đồ vật cũng có thể cầm. Dù sao nơi này sẽ không có người đến, coi như đến người cũng không biết thiếu thứ gì. Thỏ Trà Trà, chắc lâu liền điểm này là tốt nhất. Ảng nghèo lắc đầu, không có, coi như cầm ta cũng mang không đi. Thỏ Trà Trà trên dưới quan sát Ảng nghèo liếc mắt, gật gật đầu, cũng đúng, ngươi không có chứa đồ vật địa phương. Bất quá, nói trở lại, vậy nếu như tìm tới cái gương kia, ngươi làm sao mang đi? Ảng nghèo, ta cũng không biết, mà lại ta cũng không nhất định phải mang đi. Ảng nghèo suy đoán, tìm tới tấm gương có lẽ mới là điểm lạ mấu chốt, mà không phải mang đi nó. Ngẫm lại cũng có thể rõ ràng, mang đi tấm gương có thể đưa đến đi đâu? Nơi này dù sao cũng là điểm lạ, tấm gương được đưa tới bên ngoài, cùng tấm gương lưu tại nơi này cơ bản không có khác nhau. Bất quá, đây cũng là Ảng nghèo suy đoán, cụ thể có phải là như thế, hay là muốn nhìn thấy tấm gương về sau mới biết được. Cũng thế, ngươi là bởi vì tấm gương mà tiến vào Trà Hồ Quốc. Nói không chừng ngươi chỉ cần tìm được tấm gương liền có thể rời đi Trà Hồ Quốc. Thỏ Trà Trà, mà lại, ngươi thực tế chứa không nổi lời nói, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi trang tấm gương cũng có thể. Với bạn, ta hàng con thỏ cũng thiếu một cái tấm gương. Ảng nghèo. Cảm ơn. Tại gian phòng này đợi một hồi về sau, Thỏ Trà Trà liền dẫn Ảng nghèo bước ra cửa phòng. Chắc lâu không hổ là chắc lâu, theo lầu 3 đến lầu 1, một bóng người đều không có nhìn thấy. Cho dù là con rối tôi tớ, cũng không có tung tích. Bất quá, tại bọn hắn rời đi chắc lâu về sau, lập tức liền nghe tới cộc 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 nhảy nhót âm thanh. Chỉ là, chỉ nghe hắn âm thanh, chưa gặp người, đoán chừng là tại sát vách lâu chuyển đến thanh âm. Nhưng coi như như thế, cũng có thể biết, theo chắc lâu rời đi, chẳng khác nào rời đi khu vực an toàn, lộ trình sau đó nhất định phải thận trọng từng bước. Bước kế tiếp, chúng ta muốn đi lầu chính. Vô luận là phòng chứa đồ, thư phòng còn là tàng bảo khố, đều tại lầu chính hoặc là lầu chính phụ cận. Thỏ trà trà định ra bước kế tiếp mục tiêu về sau, liền bắt đầu mang hàng nghèo vượt quan. Theo chắc lâu đến lầu chính, có một đường thẳng khoảng cách chừng 20m hành lang. Đáng giá vừa nói, ngoài hành lang bên cạnh là phong bế vách tường, nhưng trong hành lang bên cạnh lại là một cái nho nhỏ lộ thiên khu. Lộ thiên khu bị thiết kế thành hồ nước, có thể nhìn thấy trong hồ nước có cùng trong sông hộ thành giống nhau như lúc ăn thịt người ấm trà cá. Trực tiếp tại hành lang đi, rất dễ dàng cùng con rối tôi tớ không hẹn mà gặp. Cho nên, thỏ trà trà mang áo nghèo lật đến hồ nước cái kia một bên. Hồ nước cùng bên rìa hành lang có một chỗ khoảng cách khu, thuộc về đất khô, đủ để dung nạp bọn hắn thông hành. Nhưng nếu như không làm chuẩn bị, muốn một đường đi đến cuối cùng, cũng rất khó. Bởi vì ăn thịt người ấm trà cá đối sinh linh khí tức rất nhạy cảm, bọn chúng nếu như nghe được càng cùng thỏ trà trà khí tức, tuyệt đối sẽ thuận khí hơi thở đánh tới. Cũng may, thỏ trà trà đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy nó theo mũ bên trong móc ra cái này đến cái khác màu xanh lá mạ nắm, ném vào hồ nước. Trong hồ nước ấm trà cá lập tức bạo động, á nghẹo liền nhìn thấy mấy cái ấm trà ngư dược xuất thủy mặt, chỉ là vì tranh đoạt những cỏ kia màu lục nắm. Đợi đến hồ nước khôi phục lại bình tĩnh về sau, thỏ trà trà mới đình chỉ ném cỏ nắm, quay đầu hướng á nghẹo ra hiệu, có thể đi. Thỏ trà trà dẫn đầu lật qua hành lang hàng rào, á nghẹo đội vàng đi theo. Đi nhanh lên, ta giống như nghe tới con rối hầu gái tiếng bước chân. Mà lại, ta cái kia mê cỏ cục thị tử, chỉ có thể để ấm trà cá choáng cái 2 phút đồng hồ, chúng ta nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, rời xa hồ nước. Dứt lời, thỏ trà trà liền nhanh chóng chạy về phía trước. A nghèo cũng không nghĩ nhiều, đi theo thỏ trà trà chạy như điên. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, A nghèo nghe tới cụm cụm thanh âm, hiển nhiên, con rối hầu gái đã đi tới đầu này hành lang. A nghèo không biết muốn hay không tránh một chút, nhưng nhìn thấy thỏ trà trà còn đang chạy, hắn cũng cắn răng, đi theo trà trà tiếp tục chạy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, A nghèo tốc độ cũng tăng tốc chút. Lại qua một phút đồng hồ, A nghèo nhìn thấy ở phía sau một cây đại thụ thỏ trà trà hướng hắn mới gọi, hắn một cái bật nào, đi tới trà trà bên người. Không chờ A nghèo thân thể rơi xuống đất, liền bị trà trà ôm đổm tiến vào phía sau cây. Cùng lúc đó, một cái khuôn mặt cứng nhắc, nhìn qua rất quỷ dị con rối hầu gái chậm rãi nô ra thật dài đầu, nhìn về phía hồ nước. Nếu như á nghèo chê một bước nữa, đoán chừng hầu gái liền sẽ phát hiện hắn. Có thể nói, hắn là gặp một bước cuối cùng, chạy ra hầu gái chú ý con rối hầu gái đối với bình tĩnh hồ nước, tựa hồ rất mê hoặc, nó nhô ra hiệu cao của mũ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Bình thường những này ấm trà cá chỉ cần nghe tới tiếng bước chân của nó liền sẽ hưng phấn nhảy ra mặt nước, hôm nay làm sao đột nhiên đều hiểu xỉu rồi? Chẳng lẽ là chết rồi? Nếu như chết, còn muốn hay không cho cá ăn đâu? Không đúng. Nó đoán chừng cũng sẽ bị bá tước đại nhân cho ban chết, dù sao nó là bá tước đại nhân an bài đến chuyên trách cho cá ăn. Tại con rối hầu gái trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ thời điểm, hồ nước lần nữa khôi phục sức sống. Mấy cái ăn thịt người ấm trà cá theo mặt nước nhảy ra, vỡ ra che kín răng nanh miệng, đối với con rối hầu gái khởi xướng công kích. Vốn đang mê mang không thôi hầu gái, nhìn thấy như thế nhảy nhót tương bừng ấm trà cá, rốt cục toét ra cứng nhắc miệng. Quá tốt, xem ra cá không có chuyện. Đoán chừng trước đó đều đang ngủ, hoặc là nói, tận lực yên tĩnh chờ đợi công kích. Mặc kệ là loại nào, hầu gái đều cảm thấy không quan trọng. Chỉ cần là sống là được. Kéo kéo. Kéo. Con rối hầu gái hừ lên cổ gái khó nghe lại khàn giọng ca, đem một đống đống không biết sinh vật gì thịt, ném vào trong hồ nước. Ấm trà cá lập tức từ bỏ đối với hầu gái công kích, bắt đầu cắn xé lên cái kia trôi nổi tại nước hồ mặt thịt trắng. Vẹn vẹn mấy giây, thịt liền biến mất không thấy gì nữa, liền không còn sót cả xương. Con rối hầu gái đối với ấm trà cá sức sống rất hài lòng, tiếp tục nuốt thịt. Mấy phút sau, xác định ấm trà cá đều ăn 7 phần no bụng về sau, con rối hầu gái mới chậm rãi rời đi. Đợi đến hầu gái rời đi về sau, A nghèo mới thấp giọng nói, vừa rồi kia là hầu gái. Thọ trà trà gật gật đầu, đúng thế. Có lẽ là thấy A còn một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, thọ trà trà chấn an nói, hắc trà thành bảo hầu gái đều như vậy, rất khủng bố, cho nên ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. A nghèo mở mịt gật gật đầu. Vừa rồi cái kia hầu gái, mặc trang phục hầu gái, nhưng trên mặt hoàn toàn là con rối bộ dáng, cái này vẫn chưa xong, thế mà cổ có thể duỗi dài mấy mét, đây cũng quá kinh dị. Trừ cái đó ra, cái kia hầu gái dưới váy chân cũng rất quái lạ, chỉ có một cây một chân, giống như con rối cấm vệ binh. Bất quá con rối cấm vệ binh là nhảy nhảy nhót nhót, cái này con rối hầu gái dưới chân lại giống như là lắp đặt vòng lăn, giống như là tại đất bằng trôi đi. Toàn bộ tòa thành nếu như đều là những này khủng bố tôi tớ, cái này điểm lạ độ khó không khỏi cũng quá cao chút à. Hắn đến cùng luyện chế ra mặt cái gì tấm gương, mới có thể làm ra cao như vậy độ khó điểm lạ. Tấu chương xong, chương 2959, đến chính sảnh, 1, chương 2959, đến chính sảnh, 1, lúc này, áng cùng thỏ trà trà ngay tại một cái cây cùng một mặt tường ở giữa. Sau tường là một đầu đất trường dài 10 mét hành lang, cuối hành lang có thể thẳng đến tòa thành lầu chính chính sảnh. Mà Jolie đề nghị ba cái địa phương, vô luận là phòng chứa đồ, thư phòng còn là tàng bảo khố, đều tại lầu chính phụ cận. Ngươi dự định trước đi đâu? Xác định chung quanh không có người về sau, thỏ trà trà nhìn về phía A Nghèo. Là lựa chọn phòng chứa đồ. thư phòng hay là tàng bảo khố. Áng trong lòng cũng không có một cái ngọn nguồn, hắn chỉ có thể đem cái vấn đề này một lần nữa ném về cho Thọ Trà Trà, ngươi có đề nghị gì?
Đề nghị của ta?
Thọ Trà Trà sờ sờ chòm râu của mình, thấp giọng nói, tàng bảo khố ta đề nghị ngươi cuối cùng đi tìm kiếm, nó ở tầng hầm, nơi đó để phòng nghiêm ngặt nhất, muốn trà trộn vào đi, muốn quấn rất xa đường, theo đường ống thông gió sờ đi vào. Phòng chứa đồ cùng thư phòng, ngược lại là có thể nhìn ngươi ý tứ, trước dò xét cái kia. Thọ Trà Trà nói đến đây lúc, ngẩng đầu, nhìn về phía lầu chính. Bởi vì nơi này là tòa thành bên trong lộ thiên hồ nước, có thể từ nơi này nhìn thấy phụ cận tòa thành cao ốc, mà gần nhất, không thể nghi ngờ chính là lầu chính. Trên lầu duy nhất đèn sáng, chính là Hắc Trà Bá Tước thư phòng. Thọ Trà Trà thấp giọng nói, A Nghẹo lần theo nó chỉ dẫn nhìn lại. Lầu chính sắc điệu vẫn như cũng là đèn nhánh, chỉnh thể cao lớn lại cổ điển, trong màn đêm lộ ra đã rộng lớn lại tĩnh mịch. Lầu chính một tầng bởi vì cùng chính sảnh liền cùng một chỗ, trước mắt nhìn không ra tình huống. Nhưng lầu chính 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng đều riêng phần mình có cửa sổ. Đến nỗi 5 tầng thì là một cái lồi ra đến sân thượng. Trong đó 4 tầng cửa sổ là hấp mở, có thể nhìn thấy bên trong lóe lên có chút hồng quang. Cũng là lầu chính một cái duy nhất lóe lên ánh sáng gian phòng. A Nghẹo, thư phòng tại lầu 4. Thọ Trà Trà gật gật đầu, không sai, cho nên muốn đi thư phòng lời nói, chúng ta liền muốn theo chính sảnh bên trái trên cầu thang đi, trên đường đi đến lầu 4. A Nghẹo, từ trên thang lầu đi, có thể bị nguy hiểm hay không? Lấy bọn hắn hiện tại thân cao đi leo thang lầu, bò một tầng không biết muốn tốn thời gian bao lâu, nửa đường nếu là gặp được tôi tớ, bọn hắn là chạy đều không chạy nổi. Thọ Trà Trà vỗ vỗ A Nghẹo bà bay, an ủi, yên tâm đi, ta đối với tòa thành bên trong phân bố rất quen thuộc, có thể vượt tầng tôi tớ rất ít. Theo Thọ Trà Trà quan sát, con rối hầu gái mỗi một tầng đều có, nhưng chúng nó bình thường sẽ không vượt tầng, bởi vì thân thể của bọn chúng kết cấu rất khó làm được nhảy vọt. Mà có biện pháp nhẹ nhõm vượt tầng tôi tớ, trước mắt chỉ có 3 loại, con rối trà buộc, con rối cấm vệ binh, con rối đầu bếp. Trong đó con rối cấm vệ binh, tuyệt đại đa số đã bị Hắc Trà Bá Tước mang đi, còn lại cấm vệ binh bây giờ cơ bản đều ở bên ngoài trên tường thành, cùng sông hộ thành bên cạnh thủ vệ. Chợt có mấy cái lạc đàn cấm vệ binh, cũng tại sinh hoạt hàng ngày lâu, sẽ không đến đến lầu chính. Cho nên, con rối cấm vệ binh không cần lo lắng. Con rối đầu bếp cùng con rối trà buộc thuộc về bổ sung. Đầu bếp phòng bếp tại chủ sảnh phía bên phải, thông thường mà nói, không có Hắc Trà Bá Tước mệnh lệnh, đầu bếp là sẽ không lên lâu, sẽ chỉ ở trong phòng bếp đợi. Mà đầu bếp làm tốt bữa ăn điểm thì sẽ giao cho con rối trà buộc, từ trà buộc bưng đến Hắc Trà Bá Tước trước mặt, hầu hạ bá tước dùng cơm. Nguyên nhân chính là này, trà buộc cùng đầu bếp là lẫn nhau thành hữu. Đầu bếp không có nấu cơm, trà buộc cũng sẽ không lên lâu. Mà bây giờ, Hắc Trà Bá Tước đã rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cho nên đầu bếp cùng trà buộc cũng không cần quá lo lắng. Tổng kết lại, chỉ cần bọn hắn mỗi một tầng đều cẩn thận tránh đi tuần sát hầu gái, liền có thể lớn mật đi thang lầu. Thọ Trà Trà nói xong thư phòng, cũng nói lên phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ là khoảng cách gần nhất, nó ngay tại chủ sảnh phía bên phải phòng bếp đằng sau. Bất quá, muốn đến phòng chứa đồ, tất nhiên phải đi qua chủ sảnh cùng phòng bếp, chủ sảnh bên trong khẳng định có con rối hầu gái, trong phòng bếp thì có đầu bếp cùng trà buộc. Mặc dù gần, nhưng cũng rất nguy hiểm. Giới thiệu xong ba cái này chủ yếu địa điểm về sau, Thọ Trà Trà hỏi lần nữa, hiện tại ngươi có quyết định sao? A Nghẹo nghĩ nghĩ, vô luận là đi thư phòng còn là đi phòng chứa đồ, đều nhất định sẽ gặp được tôi tớ. Thọ Trà Trà gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi những tôi tớ kia, vừa rồi cái kia hầu gái chẳng phải tại chúng ta phụ cận à, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Chỉ cần giấu kỹ, giấu tại tôi tớ thị giác góc chết, bọn hắn liền có thể né tránh. Bất quá, tất cả những thứ này đều căn cứ vào tôi tớ không có cảnh giác tình huống. Một khi tôi tớ phát hiện không hợp lý, bắt đầu cảnh giác, vậy bọn hắn muốn chỉ dựa vào thẻ thị giác đến tránh né tôi tớ, liền rất khó. Nói cách khác, bọn hắn vô luận lựa chọn đi đâu, đều nhất định phải làm được hoàn mỹ tránh né, nếu không đến tiếp sau phiền phức sẽ rất lớn. A Nghẹo trầm mặc một lát, lân cận nguyên tắc đi, trước đi phòng chứa đồ. Thọ Trà Trà cười cười, kỳ thật đây cũng là ta ý nghĩ, mặc dù đi phòng chứa đồ phải đi qua chủ sảnh cùng phòng bếp, nhưng hai địa phương này bài trí rất nhiều, dễ dàng nhất giấu lại thân hình. Ngươi cũng có thể nhân cơ hội này học một ít như thế nào giấu kín, để những tôi tớ kia sẽ không phát hiện ngươi. Nói đến đây, Thọ Trà Trà lại bắt đầu nói khoác kinh nghiệm của mình. Những kinh nghiệm này có rất nhiều khiến A Nghẹo mê hoặc địa phương. Thí dụ như nói, Thọ Trà Trà nói mình có một lần tránh tại hầu gái sau lưng, hầu gái quay người, nó cũng đi theo quay người, dạng này liền thành công kẹp lại thị giác. Đoạn trải qua này nghe vào càng giống là kịch câm hoặc là nói hài kịch, tính chân thực còn nghi vấn. Mặc dù A Nghẹo hoài nghi đoạn trải qua này, nhưng theo những kinh nghiệm này có thể biết một chút, chỉ cần không để tôi tớ cảnh giác, tầm mắt của bọn hắn phạm vi hội rất nhỏ, chui vào độ khó đoán chừng chính là tam lưu tiểu thâu cấp bậc. Nhưng để tôi tớ cảnh giác, phát hiện không hợp lý, cái kia chui vào độ khó cũng sẽ đi theo báo tác, trực tiếp đạt tới tuyệt thế đạo tặc đều khó mà chạy trốn cấp bậc. Cho nên, tổng kết lại chính là cẩn thận lại cẩn thận. Một khi xuất hiện một lần sai lầm, dù chỉ là không cẩn thận lưu lại dấu vết, bị tôi tớ phát hiện, đều có khả năng dẫn đến cả bản đều thua. Nghĩ đến cái này, Ang túi đầu xuống nhìn một chút dưới chân, nhìn lại một chút lúc đến đường, xác định không có để lại dấu chân, lúc này mới thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta trước đi chính sảnh. Dứt lời, Thọ Trà Trà liền bắt đầu bỏ lên cây. Ang sửng sốt một chút, không phải đi chính sảnh a, làm sao bỏ lên cây rồi? Thọ Trà Trà trực tiếp đi chính sảnh mặc dù gần, nhưng đầu kia hành lang căn bản không có tránh né địa phương, nếu như gặp phải tôi tớ, chẳng khác gì là trực tiếp mặt đối mặt. Cho nên, chúng ta đến quấn khẽ quấn. A Nghẹo nghĩ nghĩ, cũng không có phản bác, đi theo Thọ Trà Trà bắt đầu leo cây lại nghiệp. Cây này chạc cây rất nhiều, cho nên không cần lo lắng không có nghỉ ngơi địa phương. Lại thêm cây này tứ phía bị vách tường che đậy, cũng không có ra gió quá nhiều, cho nên leo lên vẫn còn tương đối thông thuận. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn trèo lên cây này trung đoạn vị trí. Thỏ Trà Trà ngừng lại, chỉ vào một đầu kéo dài đến trên hành lang phương cảnh nói, chúng ta đi bên này. Vị cảnh, bọn hắn thuận lợi nhảy đến trên hành lang phương gạch ngói đỉnh. Chương 2959, đến chính sảnh 2, chương 2959, đến chính sảnh 2, liền tại bọn hắn nhảy lên gạch ngói đỉnh thời điểm, phía dưới hành lang truyền đến quen thuộc kéo kẹt tiếng bước chân, đoán chừng lại có hầu gái tới. À, hiện tại xem như rõ ràng trước đó Thỏ Trà Trà lời nói, nếu như bọn hắn không có đường vòng, mà là theo hành lang đi tới, cái kia đoán chừng hội cùng hầu gái trực tiếp mặt đối mặt, đến lúc đó tất nhiên chơi xong. Mà bây giờ, bọn hắn ghé vào hành lang đỉnh chót. Cách lại nói, ngược lại là hoàn toàn không cần phải lo lắng bị tôi tớ phát hiện. Tại yên tĩnh chờ đợi một lát về sau, hầu gái tiếng bước chân mới đi xa, đoán chừng đi chắc lâu. Mỗi một tầng đều có tuần sát hầu gái, phía dưới cái kia đoán chừng chính là lầu một tuần sát hầu gái. Thỏ Trà Trà thấp giọng nói, cẩn thận một chút, tuần sát hầu gái năng lực nhận biết chỉ so với con rối cấm vệ binh yếu. Rất nhanh, tuần sát hầu gái tiếng bước chân lại vang lên, nàng hội tuần sát đến chắc lâu, nhưng sẽ không lên chắc lâu. Đợi đến tuần sát hầu gái tiếng bước chân biến mất tại trong chính sảnh về sau, Thỏ Trà Trà mới nói, đây vẫn chỉ là một tầng, về sau nếu như muốn đi thư phòng, mỗi một tầng đều nhất định phải chú ý, tận lực tránh đi thẳng tắp hành lang, nếu không rất dễ dàng lâm vào cảnh hiểm nguy. A Nghèo gật gật đầu. Đây chính là một cái khác loại bình minh sát cơ trò chơi, một điểm chân ngựa cũng không thể bị phát hiện. Chúng ta tiếp tục đi. Thỏ Trà Trà mang A Nghèo tại hành lang đỉnh chót đi 10 mét, đến cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái sườn dốc phía trên thì là vách tường, bất quá cái này trên vách tường có to to nhỏ nhỏ hẹp dài cửa hang. Những này to to nhỏ nhỏ trong cửa hang, mỗi một cái đều lắp đặt thải sắc mảnh thủy tinh, hiển nhiên, đây là một loại nội bộ trang trí. Thỏ Trà Trà phi thường rất quen tiến vào màu trắng mảnh thủy tinh trong cửa hang, nhẹ nhàng ra bên ngoài một cách ra, liền lộ ra một cái thông hành cửa hang. Cái này cửa hang đằng sau chính là tòa thành nội bộ chính sảnh. Bất quá, lúc này theo cái này cửa hang tạm thời không nhìn thấy nội bộ tình huống, bởi vì bị một cái màn che chặn lại. Đây cũng là Thỏ Trà Trà sở dĩ hội dừng dưng mở ra cái này cửa động nguyên nhân, bởi vì biết phía sau có màn che, không cần lo lắng bị lập tức phát hiện. Tiến vào nội bộ về sau, Trà Trà lúc này mới một lần nữa cầm ra màu trắng mảnh thủy tinh phong bế cửa hang. Chúng ta bây giờ tại chỗ cao, vừa vặn trước tiên có thể quan sát một chút chính sảnh tình huống, xác định hầu gái vị trí lại xuống đi. Thỏ Trà Trà nói. A Nghèo cũng đang có ý này. Thỏ Trà Trà sờ sờ tắc tắc, từ trong túi lấy ra một cái đơn phiến kính mắt, sau đó lúc này mới lặng lẽ meo meo xốc lên màn che một góc, liếc mắt nhìn chính sảnh. Rất nhanh, Thỏ Trà Trà liền rụt trở về. Cửa chính bị mở ra, đoán chừng tuần sát hầu gái đã đi bên ngoài, chính sảnh có hai cái hầu gái, tình huống của bọn nó. Nhất thời nói không rõ, chính ngươi xem một chút đi. Thỏ Trà Trà dứt lời, đem đơn phiến kính mắt đưa cho A Nghèo, cũng bàn giao cách dùng. Cái này đơn phiến kính mắt chính là rất bình thường đơn phiến kính mắt, không có bất luận cái gì đặc thù công năng. Nhưng ở trong này, lại có thể phát huy không tệ tác dụng. Hắc Trà Thành bảo bên trong tất cả con rối tôi tớ, đối mặt tuyến đều phi thường mẫn cảm, nếu như A Nghèo cùng Thỏ Trà Trà chừng chừng quan sát đối phương, đoán chừng dùng không được mấy giây, liền sẽ bị tôi tớ phát hiện. Cho dù là bọn họ không mang bất luận cái gì ác ý đi quan sát, đều không thể ngăn lại bọn chúng cái kia trời sinh ánh mắt giả đạ. Phương pháp tốt nhất chính là cách một tầng mặt kính đi quan sát. Dù chỉ là cơ sở nhất mặt kính, đều có thể giảm xuống bị con rối tôi tớ phát hiện xác suất. Bình thường đến nói, chỉ cần cách thấu kính, chỉ cần không một mực nhìn chăm chú con rối tôi tớ, quan sát cái 10 giây 20 giây là không có vấn đề. Bất quá, Thỏ Trà Trà trong tay chỉ có đơn phiến kính mắt, cho nên quan sát thời điểm vẫn có một ít chú ý, thí dụ như nói, nhất định phải híp một con mắt. A Nghèo lúc này liền híp một con mắt, lặng lẽ theo màn che bên cạnh thò đầu ra. Thông qua thấu kính, A Nghèo rất nhanh liền đem chính sảnh tình huống thu vào trong mắt. Bọn hắn nơi vị trí là chính sảnh cùng hành lang chỗ giáp nhau, có hai mảnh màu đỏ màn che rủ xuống. Bọn hắn ngay phía trước là hoa lệ ghế sofa cùng màu sắc 10 phần nhảy vào thảm, bàn thấp, tra án, nhung thảm, đồ sứ, thảm treo tường. Chính sảnh bài trí không thể nghi ngờ là hoa lệ, nhưng cũng là dung tục. Toàn bộ chính sảnh phong cách duy nhất có thể nói chính là khắp nơi đều có ấm trà đồ án, đây coi như là trà hồ quốc đặc sắc. Trừ ra phong cách bên ngoài có thể gây nên A Nghèo chú ý, còn có chính sảnh phía trước nhất. Nơi này bình thường là vị trí hạch tâm, quý tộc thích treo chân dung của mình, cũng có yêu mến ở trong này bài trí chân quý đồ cất giữ. Hát Trà Bá Tước hiển nhiên là cái sau, nó tại cái này vị trí hạch tâm bày một cái dùng rất đắt đỏ vật liệu gỗ điêu khắc cái bệ, mà cái bệ phía trên thì là Hát Trà Bá Tước đồ cất giữ, một cái loẹt loẹt hình vuông ấm trà. Chỉ theo A Nghèo rất loẹt loẹt, cùng Thỏ Trà Trà quần áo không sai biệt lắm sức tưởng tượng. Đây có lẽ là trà hồ quốc con dân yêu thích, liền thích loại này nhảy vọt màu sắc. Trừ bài trí bên ngoài, chính sảnh đáng giá nhất chú ý chính là cái kia hai cái hầu gái. A Nghèo trước đó còn nghi hoặc, vì sao Thỏ Trà Trà đang nói đến bọn chúng lúc, có chút không biết nên làm sao miêu tả. A Nghèo chính mình nhìn, cũng nhìn không hiểu bọn chúng đang làm cái gì. Trong đó một cái hầu gái đứng tại chính sảnh vào cửa vị trí, nhìn qua giống như là tại thủ vệ, nhưng nó cái kia như rắn cổ cổ dài thì hiện ra một cái góc vuông hình thái, cong đến chính sảnh phía bên phải cửa sổ nhỏ bên trong. Cụ thể đang làm cái gì? Không biết. Bất quá, chính sảnh phía bên phải là phòng bếp, cho nên hầu gái là đem đầu của mình luồn vào trong phòng bếp rồi. Có lẽ là cùng trong phòng bếp đầu bếp nói chuyện phiếm, lại hoặc là nói là đang ăn trộm đồ ăn vặt. Mặc kệ loại nào, dù sao đối với bọn hắn đến nói đều là một chuyện tốt. bởi vì tại không có ở vào tình trạng giới bị thời điểm, những này con rối tôi tớ đều dựa vào con mắt thấy vật, tầm mắt rất hẹp, đã cái này hầu gái đầu đều luồn vào bên cạnh phòng, vậy khẳng định không cách nào bận tâm đến chính sảnh. Mà đổi thành một cái hầu gái, trên tay cầm lấy cùng loại chổi lông gà đồ vật, đang lau đổ sứ bài trí. Nhưng đây chỉ là nó động tác trên tay, đầu của nó cũng rối dài, giống như là rắn, trên mặt đất không ngừng ngổ lượn. À nghèo ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này hầu gái là đang quét dọn vệ sinh, nhưng làm nó hưng phấn bắn ra thật dài đầu lưỡi, đem một cái con rắn nuốt vào bụng lúc, à nghèo im lặng. Hóa ra gia hỏa này cũng là đang đánh ra ăn. Cái này liền không tốt lắm ứng phó. Dù sao đối phương rất chân thành đang tìm kiếm con rắn, mà bọn hắn lúc này kỳ thật so con rắn lớn hơn không được bao nhiêu, đối phương nếu như một mực tìm kiếm trong nơi hẻo lánh con rắn, nói không chừng liền có thể phát hiện bọn hắn. À nghèo lặng lẽ rút đầu về, đem ý nghĩ của mình cùng Thọ Trà Trà nói. Thọ Trà Trà trầm tư một lát, nói, cái thứ nhất hầu gái chỉ cần đầu bất động, chúng ta không cần phải để ý đến, chỉ ít khi tiến vào phòng bếp trước tiên có thể tạm thời đặt vào mặc kệ. Đến nỗi cái thứ hai hầu gái, chúng ta có thể làm như vậy. Tấu chương xong, chương 2960, mượn gió mà đi, 1, chương 2960, mượn gió mà đi, 1, Thọ Trà Trà biện pháp rất đơn giản, đã mặt đất đường không dễ đi, vậy bọn hắn liền không đi mặt đất. Thọ Trà Trà chỉ vào trên vách tường khe gạch, liền theo trước đó chúng ta bỏ ống khói phương pháp, chúng ta theo khe gạch một chút xíu rời qua đi. À sau khi nghe xong lại là lắc đầu, leo lên khe gạch phương pháp là có thể lấy tính, nhưng nửa đường biến số rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất hai cái biến số là thể lực cùng thời gian hạn chế. Lấy áng nghèo bây giờ thể lực, chưa chắc có thể chống đỡ đến chính sảnh phía bên phải. Mà lại, chính sảnh kỳ thật vẫn còn lớn, coi như không cân nhắc thể lực vấn đề, chỉ dựa vào hai người bọn hắn hiện tại hình thể, đến phía bên phải tốn thời gian sẽ phi thường dài. Một khi tốn thời gian dài ra, phong hiểm liền tăng lớn. Nói không chừng cái kia tiến vào cửa sổ nhỏ bên trong hầu gái đầu lâu hội rút về, an con rắn hầu gái cũng không chừng sẽ từ bỏ tìm kiếm, còn có đi ra ngoài cái kia tuần sát hầu gái cũng có khả năng trở về. Cho nên, á nghèo người cũng không cảm thấy trèo tường là một cái lựa chọn tốt. Thọ Trà Trà suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cũng đúng. Hai cái này hầu gái lại không phải điêu khắc, các nàng không có khả năng một mực duy trì hiện tại động tác, một khi thời gian kéo dài, rất dễ dàng liền sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Vậy ngươi có biện pháp nào? Thọ Trà Trà hỏi. Á nghèo không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Phương pháp kỳ thật rất nhiều. Coi như trực tiếp rơi xuống đất lặng lẽ sờ qua đi, cũng có khả năng không bị hai cái hầu gái phát hiện, nhưng là xác suất thành công đại khái liền một nửa một nửa. Trừ cái đó ra, còn có thể dương đông kích tây. Nhưng dương đông kích tây rất dễ dàng gây nên hầu gái cảnh giới, đến lúc đó lúc đầu chỉ là phổ thông độ khó, đông nhiên biến thành địa ngục độ khó, kia liền không tốt. Huống chi, cái này còn dễ dàng để Thọ Trà Trà lọt vào bất chắc. Cho nên, hắn hiện tại muốn tìm chính là một cái so ra mà nói càng thêm biện pháp ổn thỏa. Ngay tại áng suy tư thời điểm, đột nhiên, trong chính sảnh ánh đèn lóe lên một cái. Trước đó, ánh đèn kỳ thật cũng lấp lóe qua, nhưng áng nghèo cũng không hề để ý, bởi vì lúc này chính sảnh đại môn mở ra, ngoài cửa có gió. Gió thổi trong chính sảnh đèn treo phụ cận trang sức lắc lư, mới tạo thành lấp lóe, thuộc về bình thường hiện tượng. Nhưng lần này, A Nghèo lại là đem ánh mắt nhìn về phía treo trên trần nhà đèn treo. Ta giống như nghĩ đến một cái biện pháp. A Nghèo thấp giọng nói. Thọ Trà Trà, biện pháp gì? A Nghèo chỉ trần nhà, Thọ Trà Trà lần theo A Nghèo ánh mắt nhìn lại. A Nghèo ngón tay phương hướng, lại là một cây màu vàng sáng mặt rủ xuống thao. Chính sảnh trên trần nhà, thỉnh thoảng sẽ có màu vàng sáng mặt rủ xuống thao rơi xuống, những này rủ xuống thao dài ngắn không đồng nhất, là một loại cùng đèn hướng dẫn phối hợp trang trí. Có thể để nguồn sáng càng thêm sáng tỏ, đồng thời tạo nên một loại vàng son lộng lẫy cảm giác. Những này màu vàng sáng mặt rủ xuống thao, tạo nên đến không khí là đẹp mắt, nhưng cũng có một chút khuyết điểm. Thí dụ như nói, có gió thời điểm, những này rủ xuống thao liền sẽ bị gió thổi động, dẫn đến nguồn sáng không ổn định, đây cũng là vì sao chính sảnh thỉnh thoảng liền ánh đèn lấp loé nguyên nhân. Mà cái này, tại bình thường là khuyết điểm, nhưng lúc này nhưng cũng có thể trở thành ưu điểm. Ý của ngươi là, muốn mượn những vật này lay động qua đi? Thọ Trà Trà không ngu ngốc, à nghèo một điểm tức thông. À nghèo gật gật đầu, thật sự là hắn ý tứ này. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua rủ xuống thao lắc lư tiếp sức, đang đến vị trí thích hợp. Dùng áng nghèo lời của mình đến nói, chính là cùng loại nhân viên Thái Sơn đi đường động tác. Mượn từ quán tính để đạt tới mục đích. Thọ Trà Trà nhãn tình sáng lên, tựa hồ cũng tán thành loại phương pháp này, bất quá nó không có lập tức đồng ý, mà là nhìn xem áng nghèo, tính khả thi là có, nhưng rất nguy hiểm. Không trung lắc lư, hơi không chú ý, không có tiếp vào dưới một cây rủ xuống thao, liền có khả năng trực tiếp rơi xuống đất. Áng nghèo gặp nguy hiểm, nhưng thuộc về có thể khống chế nguy hiểm. Chỉ ít so với bị con rối hầu gái phát hiện, nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Thọ Trà Trà, cái kia ngược lại là, bất quá, nếu như lựa chọn phương pháp này, nhất định phải kế hoạch xong lộ tuyến. Những này sáng mặt rủ xuống thao bản thân là dùng đến phản xạ ánh đèn, trong đó tới gần quá đèn treo rủ xuống thao, lắc lư nếu như quá lớn, liền có khả năng để trong chính sảnh tia sáng xuất hiện trên phạm vi lớn cải biến, từ đó gây nên hầu gái chú ý. Nhưng nếu như kế hoạch xong lộ tuyến, lách qua những cái kia mấu chốt rủ xuống thao, chỉ là theo biên giới lựa chọn rủ xuống thao, như vậy coi như chính sảnh chỉ có lấp lóe, cũng sẽ không lấp lóe quá lớn. Mà lại, bọn hắn lựa chọn lắc lư thời điểm tất nhiên là muốn lựa chọn có gió thời khắc, đến lúc đó gió trở thành trợ lực, coi như chính sảnh ánh đèn lấp lóe, cũng sẽ không để hầu gái chú ý. Đối với hiện tại A Nghèo mà nói, gió rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng có thể mượn gió mà đi. A Nghèo, đây là tự nhiên. Xác định phương pháp về sau, A Nghèo cùng Thọ Trà Trà lập tức bắt đầu quy hoạch điểm khởi đầu cùng lắc lư lộ tuyến. Điểm khởi đầu bọn hắn đã tìm tới, màn che một bên, có một đầu cùng loại dây da chống đỡ đỉnh, đi đến dây da cuối cùng, liền có một loại như bục nhảy bờ nhí địa phương, nơi đó có một cây rủ xuống thao, cách bọn họ gần vô cùng, mà lại thuộc về biên giới rủ xuống thao, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý điểm khởi đầu tìm tới về sau, lộ tuyến quy hoạch cũng tương đối đơn giản. Chỉ cần không hướng trung tâm đãng là được, biên giới rủ xuống thao vẫn là rất nhiều, đầy đủ bọn hắn lựa chọn. Mà điểm đến, bọn hắn cũng tìm tới, chính là phía bên phải trước cổng chính màn che bên trong. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Ang cùng Thỏ Trà Trà cũng đi tới điểm khởi đầu. Hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại cái cuối cùng công tác, chờ gió đến. Lại một trận gió đêm chưa hề quan hợp đại môn thổi tới, mang ồ ồ tiếng rít. Theo gió đêm được kích, chính sảnh nguồn sáng lại một lần nữa bắt đầu lấp lóe, hai cái hầu gái đều đã quen thuộc, căn bản không có hướng trên đầu nhìn, nhiều lắm trong lòng oán hận, tuần sát hầu gái không đóng cửa không phải cái thói quen tốt. Nên cùng đầu bếp giao lưu, tiếp tục giao lưu. Nên bắt con rắn nhét đầy cái bao tử, tiếp tục bắt con rắn. Hết thảy đều cùng trước đó đồng dạng. Dù cho nguồn sáng lấp lóe so trước đó muốn lớn hơn một chút, cái kia cũng không quan hệ, dù sao chờ gió ngừng liền tốt. Hai cái hầu gái hoàn toàn không có để ý đỉnh đầu rủ xuống thao lung lay so dĩ vãng càng lớn, càng không có chú ý tới, có hai cái nho nhỏ bóng người, chính mượn rủ xuống thao lay động quán tính, theo trái hướng phải nhanh chóng lung lay. Áng kế hoạch thành công, chỉ ít, hiện tại thành công 1/2. Thỏ Trà Trà đã thuận lợi đến màn tre, nó tiến vào màn tre về sau, liền thuận màn tre trượt đến bên cạnh trên mặt bàn, tại bình hoa phía sau đối với Áng Nghẹo vùng mạnh tay. Áng Nghẹo lúc này cũng còn lại cuối cùng một đoạn đường, chỉ là cái cuối cùng này một đoạn đường, Áng có chút đi không được. Thể lực hắn còn có, nhưng hắn đánh giá thấp cái này rủ xuống thao bóng lớn độ. Nhìn qua chỉ là rủ xuống vải, nhưng phía trên có đặc thù sáng mặt, 10 phần bóng loáng, thậm chí bắt lấy rủ xuống thao lúc, Áng có loại nắm chặt pha lê bổng ảo giác. Ngay từ đầu, Áng còn có thể miễn cưỡng nắm chặt, nhưng nhanh chóng thay đổi rủ xuống thao, mỗi một lần thay đổi đều để hắn tại bắt rủ xuống thao thời điểm không ngừng trượt. Mà lúc này, hắn bắt lấy rủ xuống thao địa phương đã hướng tới phần đuôi. Chương 2960, mượn gió mà đi, 2, chương 2960, mượn gió mà đi, 2, hắn đã rất khó lại mượn lực. Nhưng bây giờ khoảng cách màn tre còn có dòng giá khoảng 3 mét, người trưởng thành có lẽ có thể nhảy qua đi, nhưng hắn chỉ là cái ngón cái người, coi như cởi xuống mũ biến thành bán thân nhân, cũng chưa chắc có thể nhảy qua 3 mét khoảng cách. Mà lại, một khi rơi xuống, coi như không chết cũng sẽ thụ tổn thương. Chảy ra máu, tất nhiên gây nên hầu gái chú ý nhưng không rơi lời nói, lúc này gió đã nhanh ngừng, lát nữa nếu như gió ngừng ánh đèn còn đang lóe lên, cũng sẽ gây nên hầu gái chú ý có thể nói, hiện tại Áng Nghẹo đã đến đâm lao phải theo lao tình trạng. Thỏ Trà Trà cũng cảm giác ra Áng Nghẹo kiệt lực, nét mặt của nó mang lo lắng cùng dãy rủa. Nó kỳ thật có biện pháp cứu Áng Nghẹo, nhưng sử dụng biện pháp này về sau, năng lượng tiêu tán, hầu gái cũng sẽ chú ý tới. Khi đó, bọn hắn liền rất khó chui vào, chỉ có thể trốn chết. Mà lại, trốn chết còn có thể ảnh hưởng đến Jolly. Cho nên, Thỏ Trà Trà lúc này cũng rất xoắn xuýt. Tại Thỏ Trà Trà không biết nên lựa chọn ra sao lúc, lại là phát hiện Áng Nghẹo đã hất ra rủ xuống thao. Đây là muốn bổ xuống một cây rủ xuống thao. Không đúng, độ cao không đủ. Tại Thỏ Trà Trà mê hoặc thời điểm, Áng phút chốc cởi ra đắp lên người yên phục, lỏng lẻo mở yên phục ở giữa không trung, lập tức bị gió tràn ngập khí, giống như là một cái khí cầu đuổi. Áng thì gắt gao bắt lấy yên phục hai bên, lấy yên phục vì cánh hướng Thỏ Trà Trà phương hướng lướt đi. Ngắn ngủi mấy giây, đối với Áng Nghẹo mà nói, quả thực có thể xương sinh tử bất tốc. Hắn sợ chính mình thể lực chống đỡ hết nổi buông tay ra, hắn cũng sợ gió quá lớn đem chính mình thổi đi, hắn càng sợ cái kia hai cái hầu gái phát hiện không hợp lý. May mắn là Áng Nghẹo lo lắng tình huống đều không có phát sinh. Hắn thuận lợi dùng lướt đi phương thức, đụng vào màn tre. Mềm mại màn tre cho giảm sóc, để hắn không đến mức chạm đất thụ thương. Mười mấy giây sau, Áng theo màn tre bên trong trượt xuống, đi tới Thỏ Trà Trà bên người. Thỏ Trà Trà một mặt may mắn vỗ bộ ngực, thật sâu thở phào một cái, mới nói, ngươi vừa rồi đem ta dọa sợ, ta kém chút cho là ngươi muốn té xuống. Đây là ngươi hậu bị kế hoạch sao? Còn rất xoáy khí. Cái này tự nhiên không phải Áng hậu bị kế hoạch, chỉ là hắn lâm nguy lúc cầu sinh phản ứng. Bất quá, cũng không cần thiết đem những này mưu trí lịch trình nói ra, cho nên đối mặt Trà Trà hỏi thăm, hắn chỉ là cười cười, không nói gì. Thỏ Trà Trà thì coi là Áng Nghẹo ngầm thừa nhận, vô vô Áng Nghẹo bà bay, không sai, ngươi phương pháp này cho ta rất nhiều linh cảm, có lẽ lần sau ta chui vào tòa thành cũng có thể dùng loại phương pháp này. Bay vọt sông hộ thành, ngẫm lại liền rất kích thích a. Áng thấy Thỏ Trà Trà một bộ nghiêm túc biểu lộ, tranh thủ thời gian khuyên can nói, phạm vi nhỏ hạ xuống bất được, nhưng ngươi bay vọt sông hộ thành, khẳng định sẽ bị phát hiện. Mà lại, còn cần thiên thời địa lợi phối hợp, muốn bay vọt sông hộ thành, tối thiểu muốn tới một trận gió bão. Gió bão bên trong, ngươi còn dám ra ngoài bay loạn, không chừng cho ngươi thổi tới đi đâu. Thỏ Trà Trà, cái này ta rõ ràng, bất quá, ta không nhất định phải thiên thời đến phối hợp, ta có thể nghĩ biện pháp lắc lư một chút phi cầm, phối hợp kế hoạch của ta. Đương nhiên, đây chỉ là một tưởng tượng, trước mắt ta thật muốn vào thành bảo, còn là cần Jolly phối hợp ta. Áng xác định Thỏ Trà Trà sẽ không liều lĩnh về sau, mới gật gật đầu. Bất quá, Thỏ Trà Trà nói tới dựa vào phi cầm đến phối hợp, cái này cũng rất mạo hiểm. Không thể không nói, coi như Thỏ Trà Trà quên đi Áng Nghẹo, nhưng nó bản tính còn là cùng Trà Trà đại ma vương rất tương tự a. Tại Áng than thở lúc, Thỏ Trà Trà giữ chặt Áng Nghẹo tay, đi nhanh lên, ta đánh giá một chút thời gian. Nếu như chúng ta không tranh thủ thời gian hành động, chờ chút tuần sát hầu gái đến, chúng ta muốn tìm kiếm phòng chứa đồ liền khó. Áng Nghẹo, có ý tứ gì? Thỏ Trà Trà tiến đến Áng Nghẹo bên tai thấp giọng nói, tuần sát hầu gái trước đó đã tuần sát qua chắc lâu bên kia, ngay sau đó lại rời đi chính sảnh, đi bên ngoài, cơ bản có thể xác định, chờ nó từ bên ngoài sau khi trở về, trạm tiếp theo chính là phòng chứa đồ. Ta đoán chừng, nó hội mang một chút vật tư đến phòng chứa đồ. Đến lúc đó nó sẽ còn cùng nhau sửa sang phòng chứa đồ, đợi thời gian sẽ rất lâu, chúng ta nếu như không thừa dịp nó trước khi đến đi phòng chứa đồ, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi nó chủ động rời đi phòng chứa đồ. Đến lúc đó không biết muốn chờ bao lâu. Mà lại, nếu như chúng ta có thể tại nó đến phòng chứa đồ trước rời đi, tiếp xuống chúng ta cũng không cần lo lắng tại một tầng đụng vào tuần sát hầu gái. À nghèo như có điều suy nghĩ gật đầu, tương đương nói, muốn cùng tuần sát hầu gái đánh một cái thời gian kém. Cái kia đích sát phải nhanh một điểm. Bọn chúng đi tới mép bàn, thuận màn che một đường trượt đến mặt đất. Sau đó lặng lẽ đi tới phía bên phải cửa phòng bên cạnh. Thỏ trà trà đối với Áng suýt một tiếng, sau đó nó mang theo kính mắt đơn lén lén hướng phía sau cửa liếc nhìn. Phía sau cửa không có người, chúng ta trước tiên có thể đi vào, tránh ở dưới mặt bàn. Thỏ trà trà thấp giọng nói. Áng nghèo lý giải gật đầu. Thỏ trà trà làm tiên phong, Áng thì đi theo sau lưng nó, cẩn thận từng ly từng tí đi tới phòng bếp. Tiến vào phòng bếp về sau, tựa như là bước vào một thế giới khác. Trước một giây, trong đại sảnh còn có mùi thơm hoa cỏ ngọn nến hương vị, nhưng tiến vào phòng bếp, lập tức nghe được một cỗ khó mà miêu tả hư thối hương vị, tràn ngập xoắn mũi. Tại cỗ này mùi hôi thối bên trong, còn mơ hồ có một đạo hương trà vị lờ lờ. Cực đoan so sánh bên trong, mang cho Áng nghèo rất cảm giác quỷ dị. Cẩn thận một chút, tận lực không muốn nghe những đồ ăn kia hương vị, những thức ăn này chỉ có hắc trà bá tức có thể tiêu hóa, bên trong có rất nhiều kịch độc vật chất. Lâu dài nghe, rất có thể sẽ trúng độc. Thỏ trà trà thấy Áng nghèo một mực tại người trong không khí hương vị, tranh thủ thời gian lại gần, thấp giọng khuyên bảo. Áng nghèo lúc này cũng cảm giác được đại nào trong mặt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là bị cái quỷ dị này hương vị cho sông, không nghĩ tới những mùi này thế mà còn có độc. Biện pháp tốt nhất chính là đem ta theo Jolie nơi đó lấy ra yên bố che khuất cái mũi, khối kia yên bày lên có hắc trà bá tức khí tức, có thể ngăn cản đồ ăn hương vị, mà lại cũng có thể để ngươi không bị đầu bếp phát hiện. Đầu bếp khiếu giác thế nhưng là rất bén nhạy. Thỏ trà trà nghiêm túc cho ra đề nghị, Áng nghèo mặc dù nội tâm có chút mâu thuẫn, nhưng nghĩ tới trước đó đều đem yên phục mặc lên người, lấy ra làm khẩu trang cũng không quan trọng. Dù sao, hắn cũng không có nghe được mùi gì khác. Chỉ cần hắn không đi nghĩ yên phục nguyên bản tác dụng, đây chính là một khối phổ thông bố. Áng nghèo đem yên phục che lấp miệng mũi về sau, quả nhiên, trung quanh mùi đều giảm xuống không ít, mặc dù còn có thể nghe đến rất nhỏ hương vị, nhưng ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Tại giải quyết hương vị vấn đề về sau, Thỏ trà trà cùng Áng nghèo đã chuyển rời đến một cái bày biện dự bị tài liệu ngăn tủ phía dưới. Hai người bọn hắn đều tránh tại chỗ sâu bóng tối đằng sau, phía trước còn có cái chân bàn, cho nên không cần lo lắng bị phát hiện. Mà lại, từ nơi này thò đầu ra, cũng có bóng tối che lấp, là cái rất tốt điểm quan sát. Thỏ trà trà cùng Áng nghèo vẫn như cũng là phân biệt tiến hành một lần quan sát, mà lần này quan sát cũng làm cho bọn hắn đối với phòng bếp chỉnh thể tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Tấu chương xong, chương 2961, chân thực điểm lạ, 1, chương 2961, chân thực điểm lạ, 1, trong phòng bếp ở giữa có một cái rãnh lũ, rãnh nước chính giữa có một cái cùng loại đường khói miệng thông hơi, bên cạnh thì là đầu bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn cái bàn. Cái bàn này kết nối lấy bên ngoài không biết màu đen cửa hàng, từng đầu đã bị rửa sạch sẽ rúm gió heo, theo trong cửa hàng chuyển tới. Đầu bếp liền đứng tại truyền tống miệng trước mặt, che kín tràn dầu trên tay cầm đại khảm đao, mỗi một đao đều có thể tinh chuẩn chặt tới đầu heo. Đầu heo rơi xuống đất màu đen nước bùn bên trong, chậm rãi tan rã không thấy, phản phất cái kia phiến màu đen nước bùn chính là đầm lầy, có thể lắng động hết thể sự vật. Con rối đầu bếp mặc dù động tác trên tay không có đình chỉ, nhưng nó đầu lại là hướng về một bên khác nhìn. Theo nó mặt hướng đến xem, hẳn là tại cùng trong chính sảnh cái kia đầu luồn vào đến hầu gái đối thoại. Trong phòng bếp còn có rất nhiều ngăn tủ loại bài trí, bất quá đều đã che kín tràn dầu, còn có một chút màu đỏ sẫm vết máu. Theo Áng nghèo, cái này phòng bếp quả thực quái cực. Đầu tiên, chính sảnh bên cạnh là phòng bếp, chỉ là cái này thiết kế liền rất cổ quái, càng cổ quái chính là chỉ là một đạo màn che chi cách, liền phảng phất nhìn thấy hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Chính sảnh mặc dù có chút diễm tục, nhưng tại không hiểu việc mắt người bên trong, tối thiểu có thể xưng là hoa lệ đường hoàng. Nhưng bên cạnh phòng bếp, lại so che kín tràn dầu danh nước bẩn còn muốn dơ bẩn đáng sợ. Như thế khác biệt phong cách phòng ở kể cùng một chỗ, Hát Trà Bá Tức là nghĩ như thế nào? Hoang đường, mâu thuẫn lại tràn ngập quái dị, đây chính là Hát Trà Bá Tức ý nghĩ, còn là nói, đây chính là trà hồ quốc trạng thái bình thường. Tại Áng quan sát cũng chửi bậy phòng bếp thời điểm, Thỏ Trà Trà tiến đến Áng nghèo bên hai, thấp giọng nói, chúng ta đi bận, trà buộc đang ngủ, đầu bếp lại tại phân tâm nhị dụng, chúng ta có thể len lén chui vào phòng chứa đồ. Áng nghèo ngây ra một lúc, trà buộc. Hắn chỉ thấy đầu bếp, cũng không nhìn thấy trà buộc cá. Thỏ Trà Trà thấp giọng nói, không trùng. Áng nghèo lần này đầu đều nhanh vươn bóng tối, mới nhìn đến không trung mơ hồ tung bay hai cái chứa ở trong mâm ấm trà. Bọn chúng liền lơ lửng tại danh nước trên không, lúc lên lúc xuống, nhìn qua tựa như là hô hấp, giàu có quy luật vận động. Đây là trà buộc lúc ngủ hình thái, hiện tại là ấm trà bộ dáng, nhưng chúng nó sau khi tỉnh lại, chính là đầu là ấm trà con rối. Thỏ Trà Trà dứt lời, ra hiệu Áng nghèo đi nhanh lên. Áng nghèo cũng rõ ràng lúc này không phải nói chuyện phiếm thời điểm, đi theo Thỏ Trà Trà giống như là tiểu đầu, điểm chân, lặng lẽ tại ngăn tủ phía dưới di động. Bọn hắn di động thời điểm tất nhiên đi bóng tối, một khi ngoại giới có chút dị động, bọn hắn liền sẽ lập tức đình chỉ động tác, cẩn thận từng ly từng tí nút trong bóng tối. Cứ như vậy, tốn ước chừng 3 phút đồng hồ, bọn hắn thuận lợi theo ngoài cùng bên trái nhất ngăn tủ dưới đáy, di động đến phòng chứa đồ ngoại sảnh đại môn. Toàn bộ quá trình trên cơ bản là thuận lợi, chỉ là ở giữa phát sinh một khúc nhạc giọng ngắn. Đầu bếp cắt đầu heo, có một cái rơi xuống mặt đất lúc không có thuận lợi rơi vào màu đen nước bùn, mà là rơi tại rãnh nước phía dưới. Vừa lúc chính là, cái này đầu heo đầu nhắm ngay Áng cùng Thỏ Trà Trà. Mà cái này đầu heo tựa hồ còn không có triệt để chết, con mắt còn tại nháy, Áng thậm chí tại đầu heo đen nhánh trong con ngươi, nhìn thấy hắn cùng Trà Trà bóng ngược. Một khắc này, A Nghèo dọa trái tim lộ bột nhảy một cái. Ngay tại A Nghèo cho là bọn họ bị phát hiện thời điểm, cái kia đầu bếp cũng không quay đầu lại, vừa cùng bên ngoài hầu gái nói chuyện phiếm, một bên duỗi ra chân, một cước đem cái kia đầu heo đá tiến vào màu đen nước bùn bên trong. Chậm rãi, nước bùn thôn phệ đầu heo. Thẳng đến đầu heo biến mất không thấy gì nữa, A Nghèo cái kia nhấc đến cổ họng tâm tình, mới chậm rãi rơi xuống. Xem ra, tựa hồ còn chưa phát hiện bọn hắn. Nhưng cái kia đầu heo rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Trà Trà, này sẽ sinh ra cái gì hậu hoạn sao? A Nghèo nội tâm rất thấp thỏm, nhưng hắn hiện tại cũng không tốt đi hỏi thăm Trà Trà, chỉ có thể buồn bực đầu đi theo Trà Trà tiếp tục đi tới. Thẳng đến bọn hắn tiến vào phòng chứa đồ ngoại sảnh, xác nhận nơi này không có người, A Nghèo mới đưa nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Người nói con kia đầu heo. Thọ Trà Trà dừng một chút, nói khẽ, không cần lo lắng, bọn chúng đều là nhân súc, coi như bị phát hiện cũng sẽ không có cái gì. Thọ Trà Trà nói đến đây lúc, trong ánh mắt hiện lên có chút ảm đạm. Nhân súc. Thọ Trà Trà không giải thích còn tốt, một giải thích A Nghèo ngược lại có chút nghe không hiểu. Cái kia rõ ràng là một đầu heo, tại sao lại lấy nhân súc đến mệnh danh? Đối mặt A Nghèo nghi hoặc, Thọ Trà Trà trầm mặc một lát, nói, bởi vì bọn chúng đều là dùng tạo súc thuật biến hóa đi ra. Tạo súc thuật. Theo Thọ Trà Trà giải thích, A Nghèo cũng dần dần rõ ràng cái gì gọi là tạo súc thuật. Đây chính là một loại đem sinh linh biến thành vì gia súc lấy thịt siêu phàm chi thuật. Mà bị thi thuật đại bộ phận là Trà Hồ Quốc tội dân, Trà Hồ Quốc tội dân cơ bản đều thuộc về loại người, những này loại người biến thành có thể ăn gia súc lấy thịt về sau, lại được xưng là nhân súc. Có thể ăn gia súc lấy thịt. Ý của ngươi là, bọn hắn đem Trà Hồ Quốc người biến thành đồ ăn. Thọ Trà Trà gật gật đầu, nói khẽ, Trà Hồ Quốc thượng lưu, rất lưu hành loại này tạo súc thuật. Lấy tên đẹp, đối với phạm tội người trừng phạt, nhưng trong mắt của ta, đây chỉ là thỏa mãn bọn hắn tà ác ăn đam mê. Bọn hắn xem ra ăn chính là thịt heo. Nhưng cảm giác kỳ thật cùng chân chính thịt heo căn bản không giống. À, trước đây còn cảm thấy loại này tạo xúc thuật có điểm giống là Bắc Linh Vu sư giới hắc ám mỹ thực gia thủ bút, nhưng nghe xong Thọ Trà Trà lời nói, lại là nhịn không được lắc đầu. Cái này thậm chí so với hắc ám mỹ thực gia còn muốn tiến thêm một bước, hắc ám mỹ thực gia là đem đồng loại dâng hiến ác ma, mà nơi này thượng lưu quý tộc thì là lấy đồng loại làm thức ăn. Cái này thật sự chính là hoang đường quốc gia. Thọ Trà Trà, không nói những này, dù sao không cần lo lắng bị bại lộ, vừa rồi cái kia nhân xúc đã bị xử lý. A Nghèo, trên mặt đất nước bùn. Thọ Trà Trà gật gật đầu, những cái kia là ăn thịt nấm, có độc. Dừng một chút, Thọ Trà Trà xoay người, đi đến phía trước, phòng chứa đồ ngoại sảnh thả đều là tạp vật, hơi quý giá đều ở bên trong sảnh. Hắc Trà Bá Tước nếu như đem bản thân kính thả tại phòng chứa đồ, khẳng định là thả ở bên trong sảnh. Muốn vào bên trong sảnh, nhưng lại muốn trèo tường, chúng ta phải nhanh một điểm. Thọ Trà Trà rất tự nhiên nói lên bọn hắn mục tiêu tiếp theo, nhưng A Nghèo lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nhìn xem Thọ Trà Trà bóng lưng, A Nghèo nhớ tới trước đó Thọ Trà Trà tại nâng lên nhân xúc lúc, ánh mắt lóe lên ảm đạm. Thọ Trà Trà không nguyện ý nói chuyện nhiều, thậm chí chủ động nói sang chuyện khác, là bởi vì cái này sao? Thọ Trà Trà trong lòng nghĩ như thế nào, A Nghèo không biết. Nhưng hắn lúc này lại là cảm thấy, cái thế giới này mặc dù hoang đường, nhưng nơi này mỗi một cái sinh vật đều mười phần chân thực. Tựa như thật tồn tại qua. Luyện kim điểm lạ. Đến cùng là như thế nào một loại vận hành cơ chế? A Nghèo thấp giọng thì thầm một câu, ánh mắt lóe lên nghi hoặc cùng mờ mịt, cuối cùng thật dài thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Thọ Trà Trà nói không sai, phòng chứa đồ ngoại sảnh cũng không có tìm được bán thân kính, nơi này chồng chất đều là chút tạp vật. Có thay thế ấm trà, có bẩn chăn lông, còn có các loại không phải dùng ăn sinh hoạt vật tư, nhưng cơ bản đều là bẩn cũ. Chương 2961, chân thực điểm lạ 2, chương 2961, chân thực điểm lạ 2, ngoại sảnh thả, có chút hội thánh tẩy, có chút thì hội cầm ra ngoài tiêu hủy. Chân chính đồ tốt, mới tinh đồ vật đều thả ở bên trong sảnh. Thọ Trà Trà, ấy, chính là chỗ này. Thọ Trà Trà chỉ chỗ sâu một cái cửa sắt. Cánh cửa này lúc này là bên trên khóa, nhưng cửa ngay phía trên lại có lỗ thông khí, những này lỗ lớn nhỏ vừa vặn đủ để bọn hắn chui vào. Trực tiếp trèo cửa là không có cách nào, nhưng bên cạnh vách tường lại có thể leo đi lên. Tốn mấy phút, bọn hắn thuận lợi leo lên độ cao phù hợp hốc tường, sau đó một chút xíu hướng đại môn di động. Tại sắp đến đại môn thời điểm, Thọ Trà Trà tung người một cái, nhảy đến đại môn khóa móc bên trên, A Nghèo cũng đi theo. Nếu như là trước đó, A Nghèo như thế nhảy còn có chút tốn sức, nhưng có yên phục làm cánh dưới tình huống, lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Theo đại môn khóa móc trên đường đi trèo, rất nhanh liền đến mà tức giận lỗ. Thông qua khí lỗ, A Nghèo đã có thể nhìn thấy phòng chứa đồ nội bộ hoàn cảnh. Bên trong đúng như là Thọ Trà Trà nói tới như vậy, bày đầy đồ tốt, chỉ là bên trong phần lớn là sinh hoạt vật tư, cùng tạo hình đặc dị ấm trà. Nhìn một cái, cũng không nhìn thấy bán thân kính. Bất quá, rất nhiều nơi đều có ngăn tủ cản trở, A Nghèo cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Trước mắt đến xem, giống như không có người muốn bán thân kính, người muốn vào xem một chút sao? Thọ Trà Trà quay đầu hỏi. A Nghèo gật gật đầu, vào xem. Vì để phòng bắt nhất, A Nghèo hay là chuẩn bị tiến vào nội sảnh tiến một bước xác nhận. Ước chừng sau 10 phút, phòng chứa đồ đại môn bị mở ra, đây là tuần sát hầu gái từ bên ngoài trở về, nàng tiến vào phòng chứa đồ bắt đầu sửa sang lại nơi này vật tư. Tại tuần sát hầu gái không có chú ý tới thời điểm, A Nghèo cùng Thọ Trà Trà lặng lẽ theo một cái ấm trà trong bình chui ra, sau đó từ mở ra nội sảnh trong khe cửa bước nhanh ra ngoài. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Bọn hắn một lần nữa trở lại phòng chứa đồ ngoại sảnh, tiếc nuối duy nhất là, tại cái này 10 phút đồng hồ lục soát bên trong, A Nghèo cũng không có tìm được bán thân kính. Mang ý nghĩa, Hắc Trà Bá Tước sau khi trở về, không có đem bán thân kính thả tại phòng chứa đồ. A Nghèo mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ít ra đã thử lỗi một cái, chỉ còn lại hai cái địa phương, thư phòng hoặc là tàng bảo khố. Tàng bảo khố thủ vệ quá mức nghiêm, mà lại là dưới đất, coi như muốn chạy cũng có chút trở ngại. Nếu quả thật tại tàng bảo khố, cần càng tỉ mỉ xác thực chui vào kế hoạch. Cho nên, An kế tiếp lựa chọn địa phương là thư phòng. Thư phòng trên lầu, mà thang lầu thì tại chính sảnh bên trái, mang ý nghĩa bọn hắn muốn lần nữa xuyên qua phòng bếp, chính sảnh, lúc này mới có thể đến lên lầu thang lầu. Mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng lần nữa trở lại phòng bếp, Á Nghèo vẫn là không có buông lỏng. Phòng bếp tình huống hơi có chút biến hóa, trà bột vẫn như cũ đang ngủ, nhưng đầu bếp nhưng không có trò chuyện tiếp này, mà là một bên điều phối loại nào đó kịch độc nước tương, một bên tiếp tục chặt đầu heo. Bất quá, tổng thể đến nói, ẩn nút rời đi còn là rất dễ dàng. Lần này, Á Nghèo cùng Thỏ Trà Trà chỉ phí 2 phút đồng hồ, liền trở lại chính sảnh. Trong chính sảnh biến hóa liền lớn nhiều, hai cái hầu gái đều đem cổ rắn đầu rụt trở về. Trước đó cùng đầu bếp nói chuyện phiếm hầu gái, đi đến cổng, tại sửa sang trên mặt đất cho bụi, tránh ba tức trở về nổi giận. Một cái khác ăn con rắn hầu gái, lúc này cũng không tiếp tục đi tìm con rắn, mà là câu được câu không lau sạch lấy bình sứ. Chính sảnh biến hóa lớn, nhưng tổng thể độ khó lại so trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì cổng hầu gái đưa lưng về phía bọn hắn, mà ăn con rắn hầu gái cũng không chú ý mặt đất, bọn hắn ẩn nút không gian liền lớn hơn nhiều, không cần lại đi không trung đường. Bọn hắn lựa chọn phương pháp cùng phong bếp lúc, dựa vào tẩu bị không ngừng tiến vào đồ dùng trong nhà bóng tối, cùng hai cái hầu gái tầm mắt điểm mù. Cứ như vậy, bọn hắn thuận lợi đi trở về đến chính sảnh bên trái. Xuyên qua thật dày màn tre, bọn hắn đi tới đi hướng trung đỉnh hồ nước đầu kia hành lang. Bất quá, bọn hắn không có hướng hồ nước phương hướng đi, mà là đi hướng thang lầu phương hướng. Bởi vì con rối hầu gái không tiện leo thang lầu, cái khác tôi tớ cũng sẽ không tại lúc này lên lầu, cho nên bọn hắn lớn mật lựa chọn đi thang lầu. Bất quá, coi như không có tôi tớ đến quá nhiều, đi thang lầu cũng không phải tạm biệt. Chủ yếu vẫn là bọn hắn hình thể quá nhỏ. Theo một tầng đến hai tầng muốn đi hai đạo cầu thang, mỗi đạo cầu thang 12 tầng, hết thảy 24 tầng. Mỗi một tầng lầu bậc thang, A Nghèo đều bỏ rất trở ngại. Cũng may mắn thang lầu cũng cửa hàng tấm thảm, bọn hắn mặc dù bò mệt mỏi, nhưng tối thiểu sẽ không trượt. Đang bò đến đạo thứ hai cầu thang tầng cuối cùng lúc, Thỏ Trà Trà đột nhiên ra hiệu A Nghèo dừng lại. Kỳ thật, không cần Thỏ Trà Trà nhắc nhở, A Nghèo cũng đã dừng lại leo lên bước chân, bởi vì hắn đã nghe tới lầu hai trên hành lang truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Không hề nghi ngờ, đây là lầu hai tuần sát hầu gái tới. Tuần sát hầu gái sẽ không xuống lầu, nhưng hội thỉnh thoảng tại lầu hai tiến hành vừa đi vừa về tuần sát. A Nghèo cùng Thỏ Trà Trà đều nín hơi chờ đợi, chỉ chờ tới lúc tuần sát hầu gái tuần sát một vòng, rời xa nơi này, bọn hắn liền có thể leo lên hai tầng. Lầu chính thang lầu vốn là tu tại cuối cùng, tuần sát hầu gái đi tới về sau, tùy ý nhìn một chút phía dưới, cũng không nhìn thấy bóng người, liền bắt đầu đi trở về. Xác nhận hầu gái tiếng bước chân bắt đầu rời xa, A Nghèo cùng Thỏ Trà Trà lập tức leo lên hai tầng. Sau đó ngựa không dừng vó hướng đi hướng ba tầng thang lầu bỏ đi. Cứ như vậy một bên tránh né tuần sát hầu gái, một bên leo thang lầu. Tốn thời gian một khắc đồng hồ, bọn hắn rốt cục đi tới thư phòng vị trí lầu 4. Hắc Trà Bá Tước thư phòng, khoảng cách 4 lâu lâu bậc thang miệng cũng không xa. Dựa theo Thỏ Trà Trà thuyết pháp, bọn hắn chỉ cần tránh đi tuần sát hầu gái, liền có thể thẳng tới thư phòng. Cũng không cần lo lắng vào không được, bởi vì thư phòng trên đại môn có trà bộ chuyên dụng tiến vào lỗ. Trà bộ có thể thông qua xuất nhập cảng, lặng yên không một tiếng động bay vào thư phòng, cất đặt điểm tâm đồ ăn cùng nước trà. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua trà bộ xuất nhập cảng, đi đến trong thư phòng. Trên đường đi, Thỏ Trà Trà còn khoe khoang chính mình đã từng chui vào Bá Tước thư phòng chiến tích. Nó theo Hắc Trà Bá Tước trong thư phòng cướp qua một cái mũ, lúc này còn giấu ở trong hang con thỏ. Nhưng chẳng biết tại sao, Thỏ Trà Trà biểu hiện càng đã tính trước, Á Nghèo liền càng ngày càng cảm thấy có dự cảm không tốt. Rất nhanh, dự cảm liền thành thật. Khi bọn hắn lặng lẽ thò đầu ra, chuẩn bị nhìn xem thư phòng tình huống lúc, Á Nghèo cùng Thỏ Trà Trà đều sửng sốt. Một cái võ trang đầy đủ con rối cấm vệ binh, giống như là một cái cọc gỗ, canh giữ ở cửa thư phòng không nhúc nhích. Tấu chương xong, chương 2962, sân thượng nói chuyện, 1, chương 2962, sân thượng nói chuyện, 1, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có con rối cấm vệ binh ở trong này? Ngay tại Thỏ Trà Trà giật mình lăng thời điểm, lại là không có phát hiện, con rối cấm vệ binh chậm rãi vừa quay đầu. A Nghèo đông nhiên kéo một cái Trà Trà, đưa nó nhô ra đi cái đầu nhỏ kéo lại, con rối Trà Trà lúc này mới lấy lại tinh thần, mang A Nghèo trực tiếp nhảy xuống một tầng cầu thang, dán chặt lấy trong vách, nín hơi không nói. Trên hành lang, con rối cấm vệ binh nhìn một chút đầu bậc thang, lại quay đầu lại. Nó ý thức chủ quan cũng không có phát hiện vấn đề, sở dĩ quay đầu, cũng chỉ là vô ý thức đi nhìn, mà cái này thuộc về tiềm thức dự cảnh. Chỉ là con rối cấm vệ binh chính mình cũng không có phát hiện điều này. A Nghèo cùng Thỏ Trà Trà tránh thoát một kiếp về sau, nhưng cũng không dám lại tùy ý thăm dò. Cái này con rối cấm vệ binh có lẽ có càng mạnh phản trinh sát năng lực, tốt nhất không muốn nhìn thẳng nó, dù cho cách thấu kính cũng không được. A Nghèo đề nghị. Hắn tự nhiên phát hiện không được con rối cấm vệ binh tình huống, sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là vì làm việc càng cẩn thận một chút. Nhiều khi, cố định quan niệm sẽ để cho người lơ là sơ suất. Thỏ Trà Trà vẫn cảm thấy cách thấu kính có thể không cần lo lắng bị phát hiện, nhưng nếu như cái này con rối bản thân liền là vì nhằm vào loại này trinh sát hành vi mà tạo đây này. Thỏ Trà Trà nghĩ mà sợ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ngươi nói đúng. Chỉ là ta có chút không nghĩ ra, vì sao nơi này hội có con rối cấm vệ binh. Lần trước khi ta tới rõ ràng không có A. Chẳng lẽ nói, cái kia bản thân kính đang ở bên trong, cho nên Hắc Trà Bá Tước vì cảnh giác, phái cấm vệ binh đến trông coi. A Nghèo, ta lại cảm thấy không phải như vậy. Bản thân kính nếu quả thật chân quý, Hắc Trà Bá Tước rời đi thời điểm. Để con rối cấm vệ binh đem tấm gương phóng tới tàng bảo khố không phải an toàn hơn, làm gì phái người ở bên ngoài trông coi. Càng lớn có thể là. A Nghèo, có phải hay không là bởi vì Hắc Trà bá tước cảnh giác? Thọ Trà Trà quay đầu, có ý tứ gì? Áng con mắt không dám nhìn Thọ Trà Trà, nói khẽ, nói không chừng trước đây không lâu thư phòng bị qua tặng, cho nên Hắc Trà bá tước vì để tránh cho lại xuất hiện loại tình huống này, thế là phái cấm vệ binh đến trông coi. Thọ Trà Trà sờ sờ cái cằm, ngươi nói cũng có đạo lý. A, không đúng, ngươi không phải là đang nói ta đi, ngươi nói ta là tặc. Thọ Trà Trà hai mắt trợn tròn xoe, vai hàm cũng khí bành trướng lên. A nghèo vội vàng trấn an, không phải ý tứ này, ta chỉ là một loại suy đoán, suy đoán. Thọ Trà Trà híp mắt nhìn chằm chằm A nghèo một hồi, thư nhẹ một tiếng, quay đầu, được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý. Thọ Trà Trà ngữ khí trở nên rủ xuống tang mấy phần, có lẽ thật là bởi vì ta theo thư phòng mượn một cái mũ, lúc này mới dẫn đến Hắc Trà bá tước cảnh giác, an bài cấm vệ binh. A nghèo, ân, là mượn đáng yêu con thỏ nhỏ muốn một cái mũ, sao có thể nói là trộm đâu? Vậy làm sao bây giờ? Thọ Trà Trà ai thán nói, con rối cấm vệ binh sẽ không tùy ý loạn động, đã được an bài tại cửa thư phòng, khẳng định trong thời gian ngắn cũng sẽ không di động. Nếu như nó không di động, chúng ta liền không có cách nào đi qua. Ai, hiện tại có chút khó khăn. A nghèo cũng lâm vào trong suy tư. Chính như Thọ Trà Trà nói tới, tình huống hiện tại đích xác có chút khó làm, con rối cấm vệ binh không rời đi lời nói, bọn hắn liền không có cách nào len lén lẻn vào. Sau một trận trầm mặc, Thọ Trà Trà đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta nghĩ đến một cái biện pháp. A nghèo nhìn về phía Thọ Trà Trà, chờ đợi nó lý do thoái thác. Ta đi dẫn ra nó, ngươi lặng lẽ chui vào thư phòng. Thọ Trà Trà hưng phấn nói kế hoạch của mình, tổng kết lại chính là một cái tử, dương đông kích tây. A nghèo, dạng này ngươi sẽ bị phát hiện. Thọ Trà Trà lắc đầu, ta rất biết mô phỏng âm thanh, chỉ cần thừa dịp tuần sát hầu gái đi xa, ta liền đến bên cửa sổ đi giả dạng làm đói qua đen, sau đó phát ra thấp kém gọi tiếng. Con rối cấm vệ binh nhất định sẽ tới xem xét, đến lúc đó ngươi liền có thể vọt tới trong thư phòng. Trà buộc cửa vào là tại cửa phía dưới, ngươi cũng không cần quá phí sức liền có thể bò vào đi, dạng này kế hoạch liền thành công. Ta bên này ngươi cũng không cần quản, ta có biện pháp ẩn thân, cấm vệ binh phát hiện không được ta. Thọ Trà Trà nói rất chắc chắn, A nghèo cũng tin tưởng, nó ẩn thân khẳng định là áp đáy hòm bản lĩnh, nói không chừng thật có thể lừa qua cấm vệ binh. Toàn bộ kế hoạch cũng đích xác có rất lớn tính khả thi, nhưng A nghèo như cũng lắc đầu, không được, coi như cấm vệ binh không có phát hiện ngươi, nhưng nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Hắc Trà thành bảo bên trong chỉ cần không để con rối phát hiện dị thường, đó chính là thấp kém độ khó chui vào. Nhưng con rối bắt đầu xuất hiện lòng nghi ngờ, cũng toàn thể cảnh giác, cái kia Hắc Trà thành bảo chui vào hình thức sẽ trực tiếp bao tố cao bạo biểu. Áng coi như có thể thuận lợi đến thư phòng, thậm chí nói, hắn vận khí rất cũng may trong thư phòng tìm tới bán thân kính, lại rời đi điểm lạ, hắn cũng vô pháp triệt để an tâm. Bởi vì, Thọ Trà Trà không nhất định có thể tại con rối tôi tớ độ cao cảnh giác phía dưới, thuận lợi đào thoát. Trước đó, Áng cảm thấy điểm lạ chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng kinh lịch một đường này, Áng cảm thấy cái này điểm lạ quá chân thực đến. Nói không chừng chính là cái nào đó xa xôi thế giới một góc. Coi như không phải chân thực, nói không chừng cũng có biện pháp ảnh hưởng đến hiện thực. Tựa như là ổ chủ tìm thuận miệng cho tán thưởng, tắm rửa ánh trăng kẻ đọc thơ liền ảnh hưởng hắn lần này đến chỗ này cống thoát nước kết thúc. Cho nên, nếu như Thọ Trà Trà thật ở trong này xảy ra chuyện, nói không chừng cũng ảnh hưởng đến chân thực nó. Áng trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thậm chí đem yên phục xem như sát bố, không ngừng tẩy dấu vết của bọn hắn, chính là vì để tránh cho bọn hắn bại lộ, tránh Thọ Trà Trà gặp được cảnh hiểm nguy. Huống chi, trên đường đi Áng nghèo nhận Trà Trà nhiều lần trợ giúp, để báo đáp lại, Áng nghèo cũng không thể nhìn thấy Trà Trà bởi vì chính mình mà lâm vào nguy hiểm. Đem lòng sinh nghi cũng không quan hệ a. Dù sao ngươi chỉ cần đi vào thư phòng là được. Thọ Trà Trà vẫn như cũ vô cùng không để ý nói. A nghèo lắc đầu, hắn không có đem nội tâm ý nghĩ nói ra, mà là thản nhiên nói, nếu như nơi này liền để con rối sinh nghi, cái kia tàng bảo khố chúng ta là càng đi không được. Cho nên, chúng ta tốt nhất không muốn làm gây nên bọn chúng chú ý sự tình, dương đông kích tây nhất định sẽ làm cho bọn hắn sinh nghi. Thọ Trà Trà, vậy ngươi có biện pháp không? A nghèo trầm mặc. Thọ Trà Trà phất phất tay, xem đi, ngươi cũng không có cách nào, không ngại cứ dựa theo ta nói làm đi. Đến nơi nói tàng bảo khố, lần sau có cơ hội lại đến cũng có thể a. Lần sau. Bây giờ bá tước rời đi, độ khó đều đã có chút hơi cao, chờ bá tước trở về, bọn hắn còn muốn đi tàng bảo khố. Áng trầm ngâm một lát, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh, kia là bọn hắn tại trung đỉnh gốc cây kia phía sau lúc hình ảnh. Cũng không phải không có cách nào. Áng thấp giọng nói. Thọ Trà Trà, biện pháp gì? Áng nghèo, treo tường. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Áng cùng Thọ Trà Trà cẩn thận từng ly từng tí đi tới tầng thứ 5. Tại lách qua tuần sát hầu gái về sau, bọn hắn đến tầng thứ 5 sân thượng. Còn chưa có đi hướng sân thượng biên giới, liền có một trận gió đêm thổi tới, đem Áng cùng Thọ Trà Trà thổi người ngã ngửa đổ. May mắn Thọ Trà Trà kịp thời ôm lấy sân thượng đại môn, bằng không bọn hắn không chừng liền bị gió này cho mang đi. Một phút đồng hồ sau, chính tại ban công nơi hẻo lánh, Thọ Trà Trà nhìn về phía Áng nghèo, ngươi thật quyết định muốn từ nơi này nhảy xuống? Áng nghèo, biện pháp này sẽ không khiến cho những cái kia con rối chú ý, mà lại ta trước đó tại bên hồ nước thời điểm, nhìn thư phòng cửa sổ là hấp mở, ta là có cơ hội đi vào, mà lại 5 tầng đến 4 tầng cũng không xa. Thọ Trà Trà trầm ngâm nói, đích xác không xa, nhưng gió này rất lớn, hơi thổi chúng ta liền không còn. A nghèo, không phải chúng ta, là ta. Thọ Trà Trà sững sờ, a nghe thấp giọng nói, ngươi trên đường đi giúp ta rất nhiều bận điệu, lần này ta tự mình tới. Treo tường rất nguy hiểm, a nghèo cũng biết, cho nên hắn sẽ tự mình đi mạo hiểm, mà sẽ không kéo lấy Thọ Trà Trà cùng một chỗ. Không được, ta đã cùng ngươi cùng đi. A nghèo ngắt lời nói, không có cái gì không được, ngươi chẳng lẽ quên ta cánh lợn sao? A Nghèo lắc lắc trên thân yên phục, một khi ta không kiên trì nổi, ta nhiều lắm là bị cạo xuống đi, có cánh lợn tại, chỉ cần không rơi xuống trong hồ nước, liền sẽ không có việc. Mà lại, ta bị gió cạo xuống đi về sau, còn cần ngươi tới tiếp ứng ta, cho nên ngươi liền đừng đi. Hoặc là chờ lấy ta thành công, ta trực tiếp liền trở lại nhân gian, ngươi có thể an toàn rời đi tòa thành. Hoặc là chờ lấy ta thất bại, bị gió thổi rơi, ngươi đến phía dưới chờ ta. Thỏ Trà Trà nghe Ảng cho ra tuyển hạng, biểu lộ mang do dự. Nghe vào giống như đích xác không có vấn đề gì, cùng lắm thì thổi rơi về sau làm lại từ đầu. Nghĩ như vậy, Thỏ Trà Trà đang chần chờ một lát về sau, vẫn gật đầu, cái kia ngươi cẩn thận một chút. Ảng Nghèo gật đầu. Đang yên lặng chờ đợi một lát về sau, xác nhận gió nhỏ chút, lại tạm thời không giống có gió đến, Ảng Nghèo xuất phát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới sân thượng biên giới, đối với theo sau lưng Thỏ Trà Trà nói, chờ một chút, nếu như ta đi vào về sau, trong vòng 10 phút chưa từng xuất hiện tại cửa sổ, cái kia đại biểu ta thành công, nói không chừng liền về nhân gian giới. Nếu như trong vòng 10 phút xuất hiện tại cửa sổ, vậy chúng ta liền muốn cân nhắc hướng tàng bảo khố xuất phát. A Nghèo nhìn ra được Thỏ Trà Trà lo lắng, cho nên hắn cũng không có ở thời điểm này nói cái gì ngươi yên tâm một loại lời nói, mà là trực tiếp giả định chính mình thành công tiến vào thư phòng chuyện sau này. Còn có, ta chưa hề đi ra khẳng định là thành công, đến lúc đó khả năng liền muốn tha thứ ta không từ mà biệt. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta hy vọng về sau còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Thỏ Trà Trà vốn đang lo lắng Ảng Trèo tường sự nghiệp, bị A Nghèo những lời này trực tiếp cho mang lệnh, tốt nhất vẫn là đừng gặp mặt, Trà Hồ Quốc rất nguy hiểm, ngươi liền thật tốt tại nhân gian giới đợi. A Nghèo cười cười, ta lần này gặp ngươi là phàm nhân, nói không chừng lần sau gặp ngươi chính là siêu phàm giả. Thỏ Trà Trà lắc đầu, liền xem như siêu phàm giả, đi tới Trà Hồ Quốc nguy hiểm. Ngươi lần này là không có nhìn thấy Hắc Trà Bá Tước, nếu như ngươi chân chính cùng hắn gặp một lần, dù chỉ là len lén nhìn một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là chênh lệch. Mà lại, Hắc Trà Bá Tước cũng không phải Trà Hồ Quốc người mạnh nhất. Mạnh hơn Hắc Trà Bá Tước tồn tại quá nhiều, thí dụ như ngay tại Trà Đen rừng rậm phía nam, là Hồng Trà Đại Công Tước lãnh địa, Hồng Trà Đại Công Tước thế nhưng là cường giả bên trong cường giả, đoán chừng chỉ có ấm trà hoàng thất có thể ngăn chặn hắn. Cho nên, đừng nghĩ đến Trà Hồ Quốc rất nguy hiểm rất nguy hiểm, không cẩn thận, ngươi liền sẽ biến thành nhân súc. Nói đến đây lúc, Thỏ Trà Trà thấy Áng còn là một mặt không quan trọng bộ dáng, không khỏi sốt rồi nói, ta có nhân loại bằng hữu, nó cuối cùng chính là bị Lục Trà công chủ cho biến thành nhân súc. Áng có thể nhìn ra, Thỏ Trà Trà là thật tâm đang khuyên ngăn Áng nghèo đừng có lại đến Trà Hồ Quốc, thậm chí đem chính mình nội tâm chôn giấu bí mật cũng nói ra. Trước đây, Thỏ Trà Trà tại nâng lên nhân súc thời điểm, rõ ràng có một chút ảm đạm, có lẽ cũng là bởi vì chuyện này. Áng nghèo, nghe ngươi nói như vậy, Trà Hồ Quốc đích xác rất nguy hiểm đâu. Thỏ Trà Trà mãnh liệt gật đầu, cho nên, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đến. Áng than nhẹ một tiếng, thế nhưng là, đây không phải ta có thể làm quyết định a. Thỏ Trà Trà có chút không nghe rõ, nghi ngờ nói, a. Áng Nghèo, không có gì, ý của ta là, ta lần này tiến vào Trà Hồ Quốc, cũng là một trận ngoài ý muốn. Dù ai cũng không cách nào xác định, ta về sau liền không có ngoài ý muốn. Áng ở trong hiện thực luyện chế bán thân kính, điểm lạ bên trong Trà Hồ Quốc, liền xuất hiện tấm gương. Không chừng lần sau hắn lại luyện chế cái thứ gì, kết quả điểm lạ lại là đi tới Trà Hồ Quốc. Đương nhiên, luyện kim điểm lạ xuất hiện phim bộ sát suất rất nhỏ, nhưng dù sao hắn dùng chính là lễ đăng cơ của mũ điên cái này đến từ Trà Hồ Quốc thần bí ma văn. Lần tiếp theo còn đi tới Trà Hồ Quốc, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. A Nghèo, nếu như ta thật lần tiếp theo lại xuất hiện ngoài ý muốn, đi tới Trà Hồ Quốc, ta có biện pháp tìm tới ngươi sao? Thỏ Trà Trà, ngươi tốt nhất không muốn đi nghĩ loại khả năng này. A Nghèo nhún nhún vai, ta nói chính là nếu như, để phòng bạn nhất nha. Thỏ Trà Trà trầm tư một lát, vẫn là nói, nếu như ngươi thật bất hạnh lại rớt xuống Trà Hồ Quốc, vậy ngươi có thể thử nghiệm kêu gọi ta. Làm sao kêu gọi? Thỏ Trà Trà, ta dạy cho ngươi một cái hiến tế nghi thức, không cần hiến tế thịt, hiến tế một cái mũ hoặc là ấm trà, chén trà đều có thể. Ngươi ở trên hiến tế phẩm biết lên tên của ta, ta liền sẽ lần theo nghi thức khí tức tới tìm ngươi. Dứt lời, Thỏ Trà Trà khẩu thuật một cái hiến tế nghi thức quy trình. Lấy Áng Nghèo kiến thức, rất dễ dàng liền nhìn ra, cái nghi thức này không có vấn đề. Mà lại, là phàm nhân cũng có thể bố trí nghi thức. Thỏ Trà Trà, ghi nhớ, cái nghi thức này nhất định là ngươi không cẩn thận lại rớt xuống Trà Hồ Quốc mới có thể sử dụng. Ngươi tại nhân gian giới dùng, là không có tác dụng. Áng Nghèo gật gật đầu, ghi nhớ. Ngay sau đó, Áng Nghèo đối với Thỏ Trà Trà phất phất tay, trò chuyện không sai biệt lắm, ta muốn xuống dưới, gặp lại. Dứt lời, Áng Nghèo liền bắt đầu dọc theo hốc tường xuống bò. Sở dĩ như thế đột ngột liền bắt đầu trèo tường, chính là không nghĩ cho Thỏ Trà Trà thời gian phản ứng. Nếu như nó lấy lại tinh thần, đoán chừng lại muốn lo lắng. Còn là thừa dịp nó choáng váng thời điểm, sớm rời đi tốt. Tấu chương xong, chương 2963, trong lồng chim trái tim, 1, chương 2963, trong lồng chim trái tim, 1, xuống bò độ khó, so Áng Nghèo tưởng tượng còn muốn cao hơn. Bên trên bò thời điểm tối thiểu còn có thể nhìn thấy hốc tường tại cái kia, xác định đặt chân địa điểm, quy hoạch tiến lên lộ tuyến. Mà xuống bò, bởi vì vách tường lồi lõm, không cách nào nhìn thấy càng phía dưới tình huống, có thể thuận lợi tìm tới đặt chân hốc tường, liền đã xem như vận khí không tệ. Duy nhất để Áng Nghèo vui mừng là, Hắc Trà Bá Tước trong thư phòng có nhàn nhạt hồng quang xuất ra, mượn hồng quang chỉ dẫn, không đến mức để hắn mất phương hướng. Ngay từ đầu, Áng Nghèo xuống bò vẫn còn tương đối thuận lợi, nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực tiêu hao bắt đầu tự tăng. Nhưng càng làm cho Áng Nghèo lo lắng chính là, hắn mơ hồ nghe tới trung đỉnh lá cây tiếng xào xạc. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa có gió đang nổi lên. Tại thể lực yếu bớt, bắt lực càng ngày càng rất nhỏ thời điểm, lại đến một trận gió, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. A Ngẹo ngay từ đầu còn ôm lấy may mắn, nhưng làm yên lặng đã lâu linh giác đột nhiên tỉnh lại, điên cuồng hướng A Ngẹo khởi xướng dự cảnh lúc, hắn hiểu được, gió đến, không thể tránh né. Mà lại, lần này hình thành gió, tuyệt đối không phải là gió nhẹ. A Ngẹo biểu lộ nghiêm trọng, trong đầu đã bắt đầu suy tư lên ứng đối sách lược. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ ra cái gì sách lược, biến cố mới lại xuất hiện, không khí chung quanh đột nhiên trở nên ướt át, một giọt mưa ngay tại A Ngẹo phụ cận, nhẹ nhàng rơi xuống, mang một ít bụi bằng màu đen tấm gạch, trượt xuống một đầu mới ngấn. Trời mưa rồi. A Ngẹo ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đêm tối che lớp mây đen, nhìn không ra cái gì đến. A Ngẹo duy nhất nhìn thấy, chính là thỏ Trà Trà thò đầu ra, đối với hắn lo lắng thấp giọng hô. A Ngẹo nghe không được Trà Trà đang nói cái gì, nhưng hắn có thể đoán được, không ở ngoài là để hắn trước từ bỏ, nghĩ biện pháp khác. Nhưng hắn lúc này đã có thể cảm giác dưới thân có hồng quang lộ ra, mang ý nghĩa khoảng cách thư phòng rất gần, lúc này từ bỏ, A Ngẹo có chút không bỏ. Hắn trầm mặc một lát, thu hồi hồi hộp biểu lộ, ngẩng đầu đối với Trà Trà lộ ra nhẹ nhõm cười một tiếng. Tại Trà Trà nhìn kỹ, A Ngẹo cơ cơ sau lưng yên phục, vừa chỉ phía dưới thư phòng vị trí, cùng trung đình hồ nước. Đây là tại nói cho Trà Trà, hắn tự có quyết đoán. Nếu như không cách nào đến thư phòng, vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp mượn gió mà đi, bay đến phía dưới trung đình phụ cận. A Ngẹo cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm, hơi trấn an thỏ Trà Trà lo âu. Nó không nói gì thêm, mà là viện tường xuôi theo, tiếp tục nhìn chăm chú A Ngẹo. A Ngẹo tại cúi đầu xuống về sau, biểu lộ một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cảm thụ được linh giác cái kia càng ngày càng mãnh liệt dự cảnh, A Ngẹo trầm mặc một lát, rốt cục làm một cái quyết đoán. Hắn không tiếp tục hướng xuống bò, mà là ngang nhanh chóng leo lên. Xuống bò bởi vì muốn thỉnh thoảng chú ý hốc tường, rất khó làm được di chuyển nhanh chóng, nhưng ngang leo lên lại là đơn giản rất nhiều, hốc tường cơ bản đều ở trên một đường thẳng, mà lại rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Hắn như thế nhanh chóng lướt ngang, tự nhiên không phải muốn từ bỏ, mà là chuẩn bị đánh cược một lần. Đối mặt muốn tới mưa gió, A Ngẹo hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là từ bỏ, hoặc là tiếp tục. A Ngẹo đã không nghĩ từ bỏ, nhưng lại rõ ràng tiếp tục rất khó, cho nên hắn làm ra một cái lớn mật lựa chọn, lấy từ bỏ vì cuối cùng mục tiêu tiếp tục. Hắn muốn làm hai tay cân nhắc, tại xác định chính mình có thể an toàn từ bỏ tiền đề phía dưới, đi thử nghiệm tiếp tục. Nói ngay thẳng chút, chính là hắn muốn mượn gió mà đi. Hắn dự định thử nghiệm dùng lướt đi phương thức bay vào thư phòng. Nếu như không có thành công, kia tối thiểu có thể dùng lướt đi phương thức an toàn lục. Bây giờ sở dĩ muốn hoành bò là bởi vì gió phương hướng là từ trái phía bên phải thổi, mà trước đây hắn là tại hồng quang phía bên phải. Nếu như ở trong này vùng vậy yên phục đi lướt đi, vậy khẳng định là hướng càng bên phải bay, không cách nào lướt đi tiến vào thư phòng. Cho nên hắn hiện tại muốn leo đến hồng quang bên trái. A Ngẹo dùng hết chính mình tất cả sức lực, điên cuồng hoành bò. Mặc dù lúc này đã đi tới hồng quang bên trái, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ. Hắn biết rõ, chỉ có bò càng xa, hắn tại không trung điều chỉnh thân hình thời gian liền càng dư dả. Một phút đồng hồ sau, A Ngẹo ngừng lại. Hắn còn muốn tiếp tục bò, nhưng hạt mưa càng rơi càng nhiều, gió cũng càng lúc càng lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có khí lực. Bất quá, A Ngẹo còn là cố nén mọi mệt, ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy thỏ Trà Trà còn ở trên sân thượng. Hắn dốc hết toàn lực, ngăn chặn tiếng thở dốc, đối với thỏ Trà Trà mỉm cười. Sau đó đối với Trà Trà bĩu môi, ra hiệu nó tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng đi. Gió càng lúc càng lớn, thỏ Trà Trà ở trên sân thượng rất dễ dàng bị thổi rơi. Tại áng ánh mắt kiên định bên trong, thỏ Trà Trà rốt cục vẫn là gật gật đầu, đem nô ra đầu rụt trở về. Nhìn thấy thỏ Trà Trà đã không có lại thò đầu ra, A Ngẹo lúc này mới cúi đầu xuống thở mạnh. Không chờ hắn thở dốc bình ổn, một trận thư mà không đội gió, liền thổi đi qua. Đây là gió táp mưa rào điểm báo, đồng thời cũng là A Ngẹo muốn chờ gió. Nếu như đối mặt chính là cuồng phong, A Ngẹo coi như có thể lướt đi, cũng có thể là nháy mắt liền bị thổi xa, căn bản không kịp điều chỉnh. Cho nên hắn muốn chờ, chính là gấp phong tướng trước khi đến hỏa hoan chi phong. A Ngẹo không chần chờ, trực tiếp một cái nhảy vọt. Ngay tại A Ngẹo nhảy vọt thời điểm, hắn không có chú ý tới, trên sân thượng thỏ Trà Trà lại lặng lẽ thò đầu ra. Trà Trà tìm vào đầu, nhìn thấy chính là A Ngẹo tín ngưỡng chi bọn. Nó bị một màn này kinh hãi bịt miệng lại. Phải biết, lấy A Ngẹo hiện tại hình thể như thế nhảy vọt, cơ bản cùng nhảy núi không có khác nhau. Hắn liền không sợ, không cẩn thận mất mạng sao? Tại thỏ Trà Trà lo âu trong ánh mắt, A Ngẹo lại là giữa không trung không ngừng điều chỉnh phương hướng. Lướt đi dễ dàng, mượn gió lướt đi cũng dễ dàng, nhưng không mượn chuyên nghiệp công cụ, đang mượn gió lướt đi thời điểm đi điều chỉnh hướng bay, cái này liền rất khó. Nếu như là người bình thường, rất khó làm được dùng như thế đơn sơ yên phục đi khống chế phương hướng. Nhưng may mắn là A Ngẹo không phải người bình thường. A Ngẹo đã từng còn là học đồ thời điểm, vì bò thiên không tháp, nghiêm túc tu tập qua đại lượng bộ thuật, mà những sáo lộ này chi pháp hạch tâm gọi là ảo thuật mánh khóe. Ảo thuật mánh khóe không phải một cái ảo thuật, mà là đại lượng cấp hùng cấp một ảo thuật tập hợp, như là du nhị thuật, gai nhọn thuật, vũ lạc thuật, pháo hoa thuật, phi nhanh thuật, đột nhiên sáng thuật, chờ một chút, đều thuộc về ảo thuật mánh khóe. Những này tựa như ma thuật hí kịch nhỏ pháp, chỉ cần tổ hợp thỏa đáng, liền có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thí dụ như đột nhiên sáng thuật chói mù mắt, du nhị thuật để người mất đi cân bằng, lại đến cái pháo hoa thuật nhóm lửa dầu lửa, sáo lộ dù đơn giản, hiệu quả lại rất tốt. Tại ảo thuật mánh khóe bên trong, có một cái tiểu thủ đoạn gọi là vũ lạc thuật. Nó có thể để thân thể trở nên nhẹ nhàng, theo chỗ cao rơi xuống thời điểm, lại càng dễ khống chế thân thể. A Ngẹo lúc này mặc dù không có cách nào sử dụng ảo thuật, nhưng vũ lạc thuật kinh nghiệm lại vẫn tại. Sử dụng yên phục đến lướt đi, kỳ thật liền cùng vũ lạc thuật không sai biệt lắm. Yên phục tràn ngập khí hình thành một cái túi khí, A Ngẹo đang giận túi bên trong, tựa như là thực hiện vũ lạc thuật, thân thể trở nên nhẹ nhàng. Lại sau đó, A Ngẹo liền bắt đầu mượn từ Vũ Lạc thuật kinh nghiệm, điều khiển thân thể, tận lực điều chỉnh cân bằng cùng phương hướng. Chương 2963, trong lồng chim trái tim 2, chương 2963, trong lồng chim trái tim 2, có lẽ là tại linh giác dưới sự gia trì, A Ngẹo dị thường tỉnh táo, mỗi một lần điều khiển tinh vi đều thuận lợi đem phương hướng mang đi hồng quang cửa sổ. Mấy giây về sau, A Ngẹo cánh lượn tại thỏ trà trà nhìn kỹ, xông vào bá tước thư phòng. Nhìn xem một màn này, thỏ trà trà lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn qua giống như đích xác rất đơn giản, khó trách hắn một mực biểu hiện rất có nắm chắc. Thỏ trà trà lẩm bẩm một câu, quay đầu liếc nhìn nơi xa. Hắc phong gào thét, mưa to sắp tới. Thỏ trà trà run rẩy, nhanh chóng lui về lầu chính bên trong, cung cấp tốc chạy xuống. Nó cùng A Ngẹo ước định cẩn thận, nếu như trong vòng 10 phút, A Ngẹo theo thư phòng cửa sổ xuất hiện, mang ý nghĩa trong thư phòng không có bán thân kính. Bọn hắn liền còn muốn nghĩ biện pháp đi mưu đồ tiến vào tàng bảo khố. Cho nên, nó hiện tại nhất định phải cấp tốc trở lại một tầng, đi trung đỉnh nơi đó chú ý A Ngẹo động tĩnh. Đương nhiên, nếu như 10 phút đồng hồ A Ngẹo vẫn chưa xuất hiện, kia liền mang ý nghĩa hắn đã trở lại nhân gian giới. Cái này cũng là chuyện tốt. Tại thỏ trà trà nhanh chóng lúc xuống lầu, A Ngẹo lúc này đã xông vào hắc trà bá tước thư phòng. Hắn đi tới thư phòng trước hết nhất nhìn thấy, chính là một viên tản ra mông lung hồng quang, đồng thời không ngừng nhảy lên trái tim. Nó bị cất đặt tại trên bàn sách, bị một cái màu vàng lồng chim cho bà bọc. Nghĩ đến, đây chính là trong thư phòng tại sao lại phát ra hồng quang nguyên nhân. Quả tim này là ai trái tim? Nó vì sao đang phát sáng? Nó vì sao còn có thể nhảy lên? À, khi nhìn đến trái tim ngay lập tức, trong đầu liền hiện ra những nghi hoặc này. Mà những này hiện hiện trong đầu nghi hoặc, cũng tại để Áng không ngừng dựa sát vào trái tim, ý đồ đi tiến thêm một bước hiểu do nó. Ngay tại Áng sắp thuận yên phục cánh lượn bay về phía bàn đọc sách thời điểm, hắn dư quang bị một đạo khác hồng quang cho lóe lên một cái. Thuận dư quang nhìn lại, Áng nghẹo sử sốt. Ngay tại thư phòng một bên khác, cùng loại bàn thí nghiệm địa phương, Áng nghẹo nhìn thấy một mặt phản xạ mặt bàn hồng quang tấm gương. Đây là một cái bán thân kính, hình dạng cùng loại với tranh chân dung, khung kính từ cổ tơ bạch kim chế tạo. Cái này tại vu sư giới rất điệu thấp, thậm chí có chút giá rẻ vật liệu, lúc này lại tản ra một loại mông lung lại thần bí hào quang. Phối hợp cái kia bị lưu quang vờn quanh côn bố ngân mặt kính, toàn bộ tấm gương nhìn qua liền tràn đầy hảo diệu vẻ đẹp. A Ngẹo nhìn thấy tấm gương này lần đầu tiên, liền không cách nào rời đi ánh mắt. Hắn có thể rất xác định nói, cái tấm gương này chính là hắn luyện chế cái gương kia. Bất quá, tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết chính là, cái gương này nhất định chính là cái này điểm lạ hạch tâm. Hắn thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, một khi chạm đến cái tấm gương này lúc, lần này luyện kim điểm lạ hẳn là liền sẽ kết thúc. Đây là một loại trong cõi u minh cảm xúc, cũng là linh giác cho nhắc nhở. Nói cách khác, loại cảm giác này tuyệt đối là chính xác. Tại kinh lịch quỷ dị trà đen rừng rậm, lại kinh lịch một trận cẩn thận ẩn nút, hắn rốt cục nên đón lần này điểm lạ kết thúc ánh dạng đông. Rất may mắn, không cần đi cân nhắc tàng bảo khố, ngay tại thư phòng tìm kiếm được bán thân kính. Bất quá, A Ngẹo bây giờ lại là đứng trước một cái lựa chọn. Tiếp tục điều khiển yên phục bay về phía màu vàng lồng chim bao lại trái tim, còn là điều khiển yên phục bay hướng bán thân kính. A Ngẹo nội tâm là thiên hướng về bay về phía lồng chim, hắn đối với trái tim tràn ngập tò mò. Loại này hiếu kỳ thậm chí vượt trên tìm kiếm được bán thân kính hưng phấn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, A Ngẹo không chút do dự chuyển hướng, bay hướng bán thân kính. Sơn Đở đã từng khuyên bảo qua A Ngẹo, tại có nắm chắc, có sức mạnh hoặc là có đường lui dưới tình huống, có thể đi thăm dò không biết, đi hiếu kỳ không biết. Nhưng nếu như cái gì cũng không có, kia liền khắc chế đối với không biết lòng hiếu kỳ. Nếu không, lòng hiếu kỳ hại chết liền không chỉ là mèo, còn có người. A Ngẹo lúc này chính là như thế, hắn không có nắm chắc có thể nghiên cứu trái tim, cũng không có lực lượng đi khống chế trái tim này, đến nỗi đường lui. Tại thân thể không cách nào tự do khống chế điểm lạ bên trong, coi như bán thân kính ở bên cạnh, cũng không thể xem như đường lui. Mà lại, Áng trong lòng linh giác nói cho hắn, viên này nhảy lên trái tim có lẽ có dấu bí ẩn. Một khi nhiễm, nói không chừng liền sẽ bại lộ chính mình. Bại lộ mình ngược lại là không quan trọng, Áng sợ liên lụy trà trà. Trên đường đi cẩn thận như vậy không phải liền là vì không liên lụy trà trà à, cho nên, Áng quả quyết lựa chọn từ bỏ. Hắn bay về phía bán thân kính. Ngay tại hắn tới gần bán thân kính chừng 1 mét, thậm chí còn không có đụng vào nó lúc, một trận ánh sáng choáng lấp lóe. Áng cùng bán thân kính tại lưu quang vây quanh xuống, biến mất không thấy gì nữa. Mà theo bán thân kính biến mất, ở xa cái nào đó trong lòng đất cao gầy bóng người, tựa hồ phát giác được cái gì. Cùng lúc đó, viên đĩa nhảy lên trên trái tim, đột nhiên mở ra một con mắt. Đen nhánh con mắt, lặng lặng nhìn quanh chung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại tại biến mất bán thân kính vị trí chỗ. Không có năng lượng ký tức, không có dấu chân, không có ngoại lai tin tức tố. Bán thân kính thế mà biến mất rồi. Xuất hiện lại biến mất, đây là nó loại nào đó quy tắc sao? Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong thư phòng, nếu như thỏ trà trà ở nơi này, nó nhất định sẽ phát hiện, đạo thanh âm này chính là tới từ hắc trà bá tước. A Ngẹo mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, đã không tại cái kia tràn đầy hồng quang thư phòng, trở lại tràn ngập khí tức quen thuộc vu sư giới. A Ngẹo liếc nhìn nổi đồng bệnh giữa không trung bán thân kính, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, bắt đầu đối với thân thể, tư duy không gian cùng ký ức tiến hành phân tích. Thỏ trà trà cấp cho cái mũ của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, thân thể của hắn cũng theo ngón cái người khôi phục bình thường, trà đen rừng rậm thu nhỏ nguyên rủa cũng không có phản hồi ở trên người hắn, tư duy không gian ma tuyển bình thường vận hành, ký ức cũng không có nhận che đậy. Cho đến lúc này, A Ngẹo mới xác nhận mình đã thoát ly điểm lạ, cũng không biết trà trà có hay không thuận lợi chạy đi. A Ngẹo thấp giọng thì thầm một câu, lại đống nhiên lắc đầu. Đây chỉ là luyện kim điểm lạ, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chân thực trà trà. Mà lại, tựa như lần trước luyện chế tình không phòng thơ chìa khóa, đụng tới bạn năm trước ổ chủ tịnh, nói không chừng lần này điểm lạ chỉ là trong thời gian nào đó nói ảnh thu nhỏ thôi. Nghĩ đến cái này, Áng hơi thở dài một hơi. Bất quá, lần này điểm lạ, đích xác để Áng nghèo đối với luyện kim điểm lạ có suy nghĩ mới. Có lẽ, hắn nên lại luyện chế một chút luyện kim tác phẩm, một phần là phổ thông luyện kim tác phẩm, một phần là mũ điên lên ngôi về sau luyện kim tác phẩm, làm một chút điểm lạ so sánh. Bất quá, coi như thật muốn làm so sánh, cũng không phải hiện tại. Áng tạm thời đem ý nghĩ này kiềm chế, chuẩn bị trước đi nhìn xem lần này luyện chế bán thân kính. Không hề nghi ngờ, tại mũ đen lên ngôi xuống, lần này bán thân kính khẳng định là có một chút hiệu quả đặc biệt. Áng hy vọng chính là hiệu quả đặc biệt tốt nhất đừng ảnh hưởng đến gánh chịu kính vực thông đạo chức trách. Bằng không mà nói, hắn đại khái lại muốn một lần nữa luyện chế. Trong lúc Áng nghèo nói thầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bán thân kính. Chỉ là khi hắn nghiêm túc đi nhìn bán thân kính thời điểm, lại là sửng sốt. Cái này bán thân kính lúc này chính tỏa ra một đám đỏ, đồng thời cái này không ngừng doanh đãng khí tức thần bí hồng quang chiếu rọi toàn bộ phòng mật hội. Không đúng, tại Áng nghèo đối với Kỷ Hà chi tỏa trong cảm giác, hồng quang không chỉ có trải rộng phòng mật hội, thậm chí toàn bộ tỉnh không phòng thơ đều bị ngươi hồng quang cho bao phủ. Áng cảm giác một màn này lúc, trong lòng lộn bột nhảy một cái. Tình không phòng thơ nội bộ có hồng quang cũng liền thôi, nếu như ngay cả ngoại bộ cũng có, kia liền phiền phức. Tấu chương xong, chương 2964, đột biến dị tượng, 1, chương 2964, đột biến dị tượng, 1, thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước. Tại mũ đen đối với bán thân kính lên ngôi về sau, Áng nghèo cũng theo đó tiến vào điểm lại trong thí luyện. Cùng lúc đó, trong hiện thực cũng bắt đầu hiện ra dị tượng. Chỉ là ngay từ đầu dị tượng, cũng không dễ thấy, duy nhất có thanh đú ánh sáng nhạt. Hơi hiểu rõ luyện kim người, nhìn thấy loại này dị tượng, đã đại khái có thể nhìn ra luyện chế đạo cụ cấp bậc cũng không tính cao, đánh giá cũng chỉ mới vừa thể thượng trung giai đạo cụ. Loại này dị tượng, tại luyện kim thổ nhưỡng bẩn cùng dã man hang động, có lẽ có thể gây nên hoành động, nhưng tại cái khác khu vực, nhiều lắm gây nên một phần nhỏ người vô tri chú ý mà trí giả chỗ thể. Adanis đều ở trên luyện kim học có rất cao thành tích, dựa theo lẽ thường, bọn hắn muốn không nên đối với thanh đú ánh sáng nhạt để ý, nhưng lúc này, tại trí giả đại điện bọn hắn, lại nhìn không chuyển mắt nhìn qua tình không phòng thơ phương hướng, cảm giác cái kia theo Kỷ Hà chi tỏa mái vào bên. Trong lộ ra đến ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt không đáng bọn hắn chú ý, nhưng ánh sáng nhạt bên trong cái kia nhàn nhạt lợi nhuận thả đổi khí tức thần bí, lại đáng giá bọn hắn để ý dị tượng đã xuất hiện, mang ý nghĩa Áng nghèo luyện kim cơ bản tiến vào giai đoạn kết thúc. Đồ Ả Kết cũng đang nhìn cái kia nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bất quá hắn biểu lộ lại mang mê mội nghi ngờ, chỉ là cái này dị tượng giống như có chút ít đòi a. Kỳ thật không chỉ là Đồ Ả Kết, liền ngay cả trí giả chúa tể cùng Á Đạn Nis cũng có chút kỳ quái. Bọn hắn cố nhiên bị cái kia khí tức thần bí hấp dẫn ánh mắt, nhưng luyện kim điểm lạ loại vật này lại là không giả được. Rõ ràng là rất cấp thấp dị tượng, tại sao lại tiêu tán xuất thần bí khí tức đâu? Ngươi có thể nhìn ra hắn luyện chế đồ vật là cái gì sao? Á Đạn Nis ánh mắt theo trong hỏa ném ra, nhìn về phía trí giả chúa tể. Miễn hạ là làm khó ta sao? Trí giả chúa tể khẽ cười nói. Á Đạn Nis hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Trí giả chúa tể lại là suy tư một lát, lắc đầu, ta không nhìn ra được. Bất quá, dứt bỏ khí tức thần bí không nói, nếu như Áng nghèo luyện chế chỉ là trung giai đạo cụ, cái kia nghĩ đến là bình thường nhất một loại. Điều hợp luyện kim lời nói, hẳn là chỉ dung nạp 3 đến 5 kiện luyện kim vật liệu, đồng thời những tài liệu này theo trên tính chất tỷ lệ lớn thuộc về một loại, phù ma luyện kim lời nói, đoán chừng cũng liền khắc vẽ mấy cái cơ sở ma văn, thậm chí có khả năng không có khắc họa ra ma năm trận. Trí giả chúa tể trả lời cơ bản cũng là tiếng thông tục, mọi người ở đây đều có thể lý giải. Không ở ngoài là nói, nếu như chỉ là phổ thông trung giai đạo cụ, hẳn là chỉ có 2 cái đến 3 cái tả hữu hiệu quả, hơn nữa còn không phải loại kia tái hợp hiệu quả, mà là rất cơ sở hiệu quả. Tựa như là sắc bén ma văn mang đến hiệu quả, sắc bén, đây chính là cơ sở hiệu quả. Cái gọi là tái hợp hiệu quả, cùng loại với sắc bén ma văn tiến giai ma văn phá giáp ma văn tại sắc bén phía trên còn có thể phá giáp. Trí giả chúa tể sở dĩ làm ra loại này phán đoán, là bởi vì tái hợp hiệu quả ma văn sinh ra luyện kim điểm lạ, là có thể thông qua dị tượng phán đoán luyện kim thuật sĩ đại khái luyện chế phương hướng. Mà cơ sở hiệu quả ma văn sinh ra luyện kim điểm lạ chính là các loại màu sắc thanh đú ánh sáng nhạt. Muốn theo ánh sáng nhạt bên trong nhìn ra luyện kim thuật sĩ luyện chế đồ vật, cái này liền có chút khó khăn. Dù sao cơ sở ma văn vô cùng nhiều, rất nhiều ma văn sinh ra dị tượng là trọng hợp. Trí giả chúa tể, bất quá nói đi thì nói lại, Áng cụ thể luyện chế là cái gì, còn là muốn chờ chính hắn đi ra mới biết được. Dù sao chúng ta không có khả năng thật dứt bỏ khí tức thần bí không nói, dị tượng bên trong trộn lẫn lấy khí tức thần bí, trí giả chúa tể cũng là lần đầu thấy, loại này dị tượng khẳng định không thể theo lẽ thường phán đoán. Về sau trong đại điện liền không có người lại mở miệng, không khí trầm mặc duy trì mấy phút. Tại bên rìa đại điện vị trí, vì thấy không có người chú ý chính mình, lặng lẽ đối với bên người Tây Âu nói, ngươi nói đại nhân vượt qua điểm là sao? Tây Âu trầm tư một lát, hẳn là vượt qua đi, theo dị tượng đến xem, một mực rất bình ổn, điểm lạ hẳn là cũng sẽ không quá hung hiểm. Nghe tới Tây Âu lời nói, làm Áng số một mê đệ, ủy thật dài thở dài một hơi, vậy ta liền yên tâm. Tây Âu cùng ủy đối thoại, cũng bị hắc ba tước, Á Đạn Nịt cùng trí giả chúa tể nghe tới. Cùng Tây Âu phán đoán không giống, bọn hắn nhưng không có lạc quan như vậy. Nếu như Áng nghèo luyện chế thật là phổ thông trung giai đạo cụ, cái kia điểm lạ khảo nghiệm sẽ không quá khó, Áng có thể rất nhẹ nhàng thông qua khảo nghiệm. Nhưng Áng thật luyện chế là phổ thông trung giai đạo cụ, bọn hắn không tin. Khí tức thần bí không cách nào làm giả, đây là cùng dị tượng xen lẫn khí tức thần bí. Nếu Áng nghèo luyện chế là cùng thần bí có quan hệ vật phẩm, coi như chỉ là nửa bước thần bí, điểm lạ độ khó cũng sẽ thẳng tắp tăng gọn. Mà sự thật cũng đúng như là Á Đạn Nịt cùng trí giả chúa tể suy nghĩ như vậy, Áng kinh lịch một trận độ khó viễn siêu dị vãng điểm lạ. Bất quá, may mắn là Áng nghèo gặp được Thỏ Trà Trà. Tại Trà Trà dưới sự hỗ trợ, hắn thuận lợi thoát ly điểm lạ. Cũng liền tại Ảng theo điểm lạ rời đi một cái chớp mắt kia, tràn ngập tại tỉnh không phòng thơ trùng quanh ánh sáng nhạt xuất hiện dị biến. Chuyện gì xảy ra? Dị tượng giống như xuất hiện biến hóa. Nói chuyện chính là trí giả chúa tể, làm dòng nước ngầm ma năng trận người thực sự không chế, hắn ngay lập tức phát hiện dị tượng biến hóa. Rất nhanh, những người khác cũng chú ý tới dị tượng thay đổi. Lúc đầu chỉ là thanh lũ ánh sáng nhạt, nhưng lúc này, dị tượng lại bắt đầu biến thành sâu u hồng quang. Tựa như huyết quang, bao phủ tình không phòng thơ. Không chỉ như thế, điểm lạ ánh sáng nhạt tại biến thành đỏ như máu về sau, nó phạm vi bắt đầu điên cuồng mở rộng, vốn chỉ là bao trùm tại tình không phòng thơ trung quanh, nhưng trong lúc thoáng qua, liền đã sắp xông phá ma năng trận trói buộc. Liền ngay cả khí tức thần bí cũng bắt đầu điên cuồng phát sinh, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài tràn ngập. Bất quá 2 giây thời gian, dị tượng phạm vi liền mở rộng gấp 10. Lấy tình không phòng thơ làm trung tâm, trung quanh trải rộng dị tượng hồng quang. Dị tượng làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa? Đúng rồi, dị tượng có khuyết tán tới mặt đất sao? Đồ ạ Kết bay đầu nhìn về phía trí giả chỗ thể. Nếu như dị tượng khuyết tán tới mặt đất, vậy coi như không tốt lắm, trước mắt bọn hắn nhiều lắm là bị du thương tổ chức chú ý đến, nhưng nếu như khuyết tán đến ngoại giới, toàn bộ biểu lòn thụ đỉnh siêu phàm giả đều có khả năng chú ý tới bên này. Mà biểu lòn thụ đỉnh làm vu sư phiên trợ, dung nạp các phe siêu phàm giả, một khi truyền bá ra ngoài, các phương đều sẽ chú ý tới nơi này. Đồ ạ Kết một đoàn người trước đây thế nhưng là đáp ứng qua trí giả chỗ thể, sẽ không đem dòng nước ngầm sự tình nói ra, nếu như bởi vì ả nghèo luyện kim điểm lạ mà để ngoại nhân chú ý đến nơi này, đây cũng là một loại mất ứng. Cho nên, Đồ ạ Kết mới ngay lập tức hỏi thăm trí giả chúa tể. Trí giả chúa tể biểu lộ có chút vi diệu, chậm rãi lắc đầu, không có khuyết tán tới mặt đất. Nhưng, khuyết tán xuống đất. Đồ ạ Kết sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dưới mặt đất dù sao cũng so trên mặt đất tốt. Bất quá, cái này dị tượng thật đúng là kỳ quái, không phải hướng lên khuyết tán, mà là hướng phía dưới khuyết tán. Trí giả chúa tể trầm mặc một lát, thấp giọng nói, chính các ngươi nhìn liền biết. Chương 2964, đột biến dị tượng 2, chương 2964, đột biến dị tượng 2, dứt lời, trí giả chúa tể duỗi ra ngón tay chống rống một điểm, hắn nhìn thấy dị tượng, lợi dụng miễn tượng hình thức hiện ra ở trước mặt mọi người. Những người khác kỳ thật mơ hồ có thể nhìn thấy hồng quang, nhưng tình huống cụ thể, nhận ma năng trận hạn chế, không cách nào nhìn thấy. Chân chính có thể nhìn thấy toàn cảnh, trước mắt chỉ có trí giả chúa tể. Cũng bởi vậy, làm trí giả chúa tể đem dị tượng bày biện ra lúc đến, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại. Cái này xem xét, đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn trước đây đều tưởng rằng thanh lũ ánh sáng nhạt biến thành tinh hồng huyết quang, nhưng không nghĩ tới, không chỉ là có huyết quang này thế mà còn bày biện ra một cái hình dạng. Huyết quang mỏng manh địa phương là nhàn nhạt màu hồng, cũng là tít hoa rìa. Nhưng huyết quang nồng đậm địa phương thì phát họa ra một cái hình dáng, mà cái này hình dáng là một trái tim, một viên ngay tại nhảy lên trái tim. Đồ ạ Kết lúc này cũng rõ ràng, vì cái gì dị tượng không có bên trên khuyết trương tới mặt đất, mà là hướng xuống khuyết trương, chính là bởi vì bộ dáng của nó là một viên bất quy tắc to lớn trái tim. Nó mỗi một lần nhảy lên đều có huyết quang không ngừng tiêu tán. Trước đó bọn hắn cảm giác được huyết quang có quy luật dao động, chính là tim đập tiết tấu. Vì sao lại là trái tim? Trong lòng mọi người hiện lên nghi hoặc. Adanis lúc này cũng nhịn không được mở miệng, hướng trí giả chúa tể hỏi, trái tim loại dị tượng, trước đây từng có ghi chép sao? Trí giả chúa tể, chí ít tại vạn năm trước, ta chưa từng gặp qua cùng loại ghi chép. Dứt lời, trí giả chúa tể ánh mắt nhìn về phía Hắc Bá Tước. Hắc Bá Tước tựa hồ minh bạch trí người chúa tể ý tứ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp qua. Không có cùng loại ghi chép, cũng bởi vậy, không cách nào thông qua dị tượng phán đoán, á nghèo luyện chế đạo cụ hiệu quả muốn về lại một loại nào. Trí giả chúa tể than nhẹ một tiếng, dị tượng xuất hiện biến hóa, ta trước kia cũng chỉ gặp qua luyện kim thuật sĩ không có thông qua điều lạ, mà dẫn đến dị tượng suy bại. Như loại này theo bình thản ánh sáng nhạt, chuyển hóa thành trái tim dị tượng, ta là lần đầu tiên thấy. Loại biến hóa này, rõ ràng không phải điểm lạ thí luyện thất bại tình huống, rất có thể là một loại khác hình thức dị tượng hiện ra phương thức. Mà loại hình thức này, là trí giả chúa tể chưa có tiếp xúc qua. Trí giả chúa tể tại luyện kim chi thuật bên trên, là có quyền lên tiếng, liền hắn đều chưa có tiếp xúc qua hình thức, đám người trong đầu ngay lập tức nghĩ tới chính là thần bí, khí tức thần bí, còn có cái này nhảy lên trái tim. Chẳng lẽ đại nhân luyện chế ra thần bí chi vật? Uy thấp giọng hô lên tiếng. Đám người lúc này cũng có cùng loại ý nghĩ, nhưng trí giả chúa tể lại là lắc đầu. Mặc dù ta chưa từng gặp qua luyện chế ra thần bí chi vật chẳng cảnh, nhưng loại trình độ này khí tức thần bí, hẳn là còn không có đạt tới thần bí chi vật tiêu chuẩn. Trí giả chúa tể thấp giọng nói, bất quá, khí tức thần bí cũng không giả được, đã khí tức thần bí cùng dị tượng xen lẫn, có lẽ á nghèo lần này luyện chế là mang theo thần bí chi lực loại nào đó luyện kim đạo cụ. Nói ngay thẳng chút, chính là nửa thần bí chi vật. Hắc Ba Tước, hiện tại suy đoán đều là hư ảo, chờ á nghèo đi ra liền biết. Đám người lẫn nhau dò xét liếc mắt, gật gật đầu, cũng không còn nói chuyện nhiều. Nhưng bọn hắn nội tâm kinh ngạc, lại là nhất thời khó mà bình phục. Trí giả chúa tể cùng Á Đạn Nghị lúc này tâm tư càng là phức tạp. Theo trí giả chúa tể, hắn đã vô cùng xem trọng á nghèo, nhưng trải qua này về sau mới phát hiện, hắn còn là đánh giá thấp á nghèo năng lực. Á Đạn Nghị cũng có đánh giá thấp á nghèo năng lực ý nghĩ, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là nghĩ đến. A Ngựa Hồ thật có thể luyện chế thần bí chi vật, cái kia họ hệ ô đi theo hắn, có lẽ đích thật là lựa chọn tốt nhất. Những người khác mặc dù cũng có một chút suy nghĩ, nhưng cũng không phức tạp, càng nhiều còn là đánh lấy chính mình tính toán. Thí dụ như Hắc Bá Tước, liền suy nghĩ như thế nào dựa vào lần này kinh lịch, đi tiến thêm một bước lôi kéo A Nghèo, lại thí dụ như Đồ A Kes, thì tại may mắn tự mình lựa chọn đi theo A Nghèo, đồng thời tự hỏi, như thế nào kéo một chút A Nghèo lông dê, để hắn cũng cho chính mình luyện chế cái đạo cụ, thí dụ như nói kiếm. Mà đám người tâm niệm sở quy A nghèo, lúc này lại là một cái khác phó quan cảnh. A xem như làm sự tình người, hắn tại phát hiện dị tượng xuyên thấu mái vòm lúc, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nội tâm của hắn ngay lập tức ý nghĩ, cũng giống như đồ Akes, kỳ vọng dị tượng tuyệt đối đừng khuyết tán tới mặt đất. Tại loại này phức tạp tâm tư bên trong, A nghèo đi cảm giác dị tượng. Sau đó, hắn cũng nhìn thấy cái kia nhảy lên trái tim. Cái này, suy nghĩ của hắn nháy mắt liền bị kéo lại. Cái gì khuyết tán không khuyết tán vấn đề, hắn đã không có đi quản, cả người đều trong khiếp sợ. Rõ ràng quả tim này là tại hắc trà bá tước mặt bàn, vì sao trong nháy mắt liền trở thành dị tượng? Đang suy tư sau một lúc lâu, Ang cho ra một cái không quá đáng tin cậy, nhưng duy nhất có thể nói tới thông giải thích, bởi vì bản thân kính tại biến mất trước, đều phản chiếu trái tim kia. Cũng chính là bởi vì nó một mực phản chiếu trái tim, cho nên bản thân kính dị tượng biến thành trái tim. Lời giải thích này có tiền căn có hậu quả, nhưng không có quá trình cùng logic. Nhưng đã là Ang có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Trừ cái đó ra, hắn thực tế không nghĩ ra, chính mình vì sao luyện chế cái tấm gương, cuối cùng xuất hiện dị tượng thế mà là trái tim. Ang tại đạt được cái này như đúng mà là sai kết luận về sau, liền không còn đi xoắn xuýt. Hắn cũng nghĩ không ra cái khác đáp án, càng nghĩ ngược lại càng ham bên trong. Dị tượng bất quá là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất pháo hoa, trọng yếu nhất còn là bản thân kính cuối cùng hiệu quả. Vung xuống xoắn xuýt tâm tình về sau, A Nghèo gọi ra một cái ma lực chi thủ, đem bản thân kính lấy tới trước mặt. Ngay sau đó, A Nghèo đem suy nghĩ chìm vào bản thân kính bên trong. Một lát về sau, A Nghèo biểu lộ mang mê mội nghi ngờ mở mắt ra. Hắn đã cảm thấy được bản thân kính hiệu quả, bất quá chỉ rõ ràng một loại hiệu quả, không thể phá vỡ. Đây là A Nghèo luyện chế bản thân kính thời điểm duy nhất khắc họa hiệu quả. Hắn hy vọng cái gương này không dễ dàng nát, có thể đối kháng các loại ngoại giới không thể dự tính nhân tố. Dù sao, hắn cần cái gương này có thể gánh chịu thông hướng Thọ Tử Sơn thông đạo trách nhiệm. Nếu như tùy tiện liền vỡ vụn, kia liền không tốt. Cho nên, làm A Nghèo rõ ràng, tấm gương có không thể phá vỡ hiệu quả lúc, cũng không kinh ngạc. Hắn để ý là một chuyện khác. Trên cái gương này hòa hợp nhàn nhạt khí tức thần bí, không hề nghi ngờ, cái này đã có thể xem như một kiện nửa bước thần bí chi vật. Nhưng là, nửa bước thần bí hiệu quả là cái gì đây? Mũ đen lên ngôi hiệu quả tổng không đến mức chỉ có không thể phá vỡ a. A Nghèo nghĩ nghĩ, lại một lần nữa đem cảm giác thăm dò vào trong gương, nhưng cùng trước đó vẫn như cũ chỉ rõ ràng một loại hiệu quả. Đến nỗi mũ đen lên ngôi hiệu quả, hắn vẫn là không có cảm giác được. Phải biết hắn nhưng là tấm gương người luyện chế, cũng không có cho tấm gương làm cái gì nhận chủ ma văn, hắn trong gương là có tuyệt đối quyền trưởng khống. Nhưng coi như như thế, hắn cũng không có cảm thấy được cụ thể hiệu quả. Đây là vì cái gì? Tấu chương xong, chương 2965, kiên cố không gian, 1, chương 2965, kiên cố không gian, 1, tại áng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm sâu kín thông qua mặt kính truyền ra. Thật sự là đáng sợ. A Nghèo ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương trừ còn đang tỏa ra hồng quang bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì dị dạng, phản phất vừa rồi âm thanh kia là hắn nghe nhầm. Lạ tợ lạ sờ. A Nghèo nhẹ giọng nghi nói. Là ta. A Nghèo, ngươi tại tấm gương phía sau. Lạ tợ lạ sờ, không có tiến vào tấm gương, ta tại ngươi mở mảnh này không gian đặc thù phụ cận. Không gian đặc thù. A Nghèo sửng sốt một chút, có chút không có hiểu lạ tợ lạ sờ ý tứ. Lạ tợ lạ sờ, thanh âm của ngươi nghe vào rất nghi hoặc. A Nghèo, ta hiện tại đích xác rất mê hoặc, có lẽ cần hỗ trợ của ngươi. Sau một lúc lâu, A Nghèo mượn lạp tợ lạ sơ định vị, thông qua một mảnh phản quang khoáng thạch vật liệu vì mặt kính, một lần nữa trở lại kính vực. Kính vực biên giới vị trí, bên trong hư không đen kịt, A Nghèo hơi kinh ngạc nhìn phía xa cái kia tiêu tán nhàn nhạt khí tức thần bí màu đỏ trái tim. Trái tim bộ dáng cùng bên ngoài dị tượng giống nhau như lúc, chỉ là hắn thu nhỏ rất nhiều, tựa như là người bình thường trái tim lớn nhỏ. Thể lượng phi thường không đáng chú ý, nhưng tại mảnh này đen nhánh kính vực bên trong, nó lại có vẻ như thế rực rỡ chói mắt. Tựa như là một cái hồng bảo thạch chế tạo trái tim, tản ra mông lung hồng quang, cùng mê người khí tức. Đây là ta luyện chế tấm gương. Ang thấp giọng thì thảo. Lạp tợ lạ sơ, chuẩn xác mà nói, là ngươi luyện chế cái gương kia kéo dài đến kính vực về sau sinh ra không gian đặc thù. Lạp tợ lạ sơ nói đến đây lúc, dừng một chút, mặc dù một ít đặc thù tấm gương đích xác hội sinh ra ánh chiếu không gian, nhưng cũng chỉ là phổ thông ánh chiếu không gian. Như thế đặc thù không gian, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Lạp tợ lạ sơ không cách nào đánh giá ra trong trái tim này không gian có cái gì, nhưng cái kia tản mát ra khí tức thần bí đã để nàng cảm giác được cái này ánh chiếu không gian đặc thù. Trước đó bọn hắn đi không gian đặc thù có thần bí khí tức, là bởi vì bên trong gánh chịu lấy ngọt ngào chi mộng cái này thần bí chi vật. Nhưng trái tim này trực tiếp tự mình liền tản mát ra khí tức thần bí, liền có thể biết trái tim này đặc thù. Mặc dù còn không biết bên trong là cái gì, nhưng ta có loại dự cảm, ngươi luyện chế ra một cái không được tấm gương đâu. Lạm tợ lạ sờ nói khẽ. A Nghèo cũng không biết trái tim bên trong có cái gì, nhưng làm hắn nhìn thấy trong bóng tối kia trái tim lúc, một cỗ thân cận cảm giác liền truyền tới. Hắn hiện tại đống nhiên có chút rõ ràng, vì sao tại ngoại giới hắn vô luận như thế nào cảm giác, đều chỉ có thể cảm thấy được không thể phá vỡ hiệu quả. Nguyên lai, mũ đen lên ngôi hiệu quả, đi tới kính vực. Nếu như hắn không biết kính vực tồn tại, đại khái cái gương này hội giống như là Long Đông Minh Châu, sẽ không bị người coi trọng à. A Nghèo nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một bên khác, Lạp Tợ Lạ Sơ, cảm thụ được cái kia từng đợt khí tức thần bí, nhịn không được hỏi, ngươi luyện chế ra thần bí chi vật. A Nghèo lắc đầu, không tính. Chỉ là dính một điểm khí tức thần bí phổ thông luyện kim đạo cụ. Phổ thông. Lạp Tợ Lạ Sơ thản nhiên nói, ta cũng không có cảm thấy phổ thông. Áng không có nói tiếp gốc dạng, mà là lần nữa hướng Lạm Tợ Lạ Sở hỏi, ngươi xác định trong trái tim này ẩn giấu một cái không gian đặc thù? Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đương nhiên, làm sao, ngươi dự định đi vào? Áng nghèo gật gật đầu. Lạm Tợ Lạ Sở suy nghĩ một chút nói, mặc dù tấm gương là luyện chế, nhưng cái này không gian đặc thù đản sinh tại kính vực, hấp thu kính vực phát tác, cho nên bên trong hội có cái gì, hội tồn tại nguy hiểm gì, ai cũng không biết. Áng nghèo, ta không có cảm giác được nguy hiểm. Hoặc là nói, ta có thể cảm giác được, trái tim này đối với ta mà nói, có loại cảm giác thân thiết. Nghe tới Áng nghèo nói như vậy, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không tiếp tục khuyên can, mà chỉ nói, không ngại mời ta đi cái này không gian đặc thù xem một chút đi. Áng nghèo cười cười, đương nhiên không ngại. Áng có thể nhìn ra, Lạm Tợ Lạ Sở đối với trái tim đích sắc cảm thấy hứng thú, nhưng nàng nói ra lời nói này, càng nhiều còn là lo lắng Áng nghèo gặp bất trắc. Dù sao, đối với Lạm Tợ Lạ Sở mà nói, cái này không gian đặc thù tùy thời có thể tìm kiếm, nhưng Áng nghèo nếu như không còn, cái kia trước đó tất cả trao đổi ích lợi cũng tương đương biến mất. Đã làm quyết định, bọn hắn không chần chờ, hướng thẳng đến trái tim bay đi. Khi bọn hắn đi tới trái tim phụ cận, bị nó tản mát ra hồng quang bao phủ thời điểm, Áng nghèo lập tức được đến hồng quang cho tin tức phản hồi. Lạm Tợ Lạ Sở, cái này hồng quang có điểm gì là lạ? Không chờ Lạm Tợ Lạ Sở đi dò xét là lạ ở chỗ nào, Áng nghèo liền trước một bước mở miệng nói, thu nhỏ, cái này hồng quang có thể để người thu nhỏ. Đây là tiến vào trái tim nội bộ cần thiết quy trình, muốn bình thường trở lại hình thể, chỉ cần rời xa hồng quang. Lạm Tợ Lạ Sở, làm sao ngươi biết? Áng nghèo, nó nói cho ta. Lạm Tợ Lạ Sở ngay từ đầu còn chưa hiểu Áng nghèo ý tứ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu rõ. Áng nghèo là người luyện chế, trái tim tự nhiên là hòa hợp nhất hắn, tại hắn tiếp cận, hội phản hồi tin tức tương quan cái này cũng bình thường. Lạm Tợ Lạ Sở thăm dò một chút, đi về phía trước mấy bước, ngay sau đó lại rời khỏi hồng quang phạm vi. Quả nhiên như Áng nghèo nói tới như vậy, chỉ cần tiến lên, hình thể liền sẽ từ từ nhỏ dần, nhưng rời đi hồng quang, lại khôi phục bình thường. Có chút ý tứ. Lạm Tợ Lạ Sở thấp giọng nói một câu. Áng nghèo cười cười, hắn kỳ thật còn có một chút liên quan tới hồng quang sự tình không nói, bất quá bộ phận này tin tức, cùng tìm kiếm trái tim nội bộ không gian đặc thù cũng không có cái gì liên quan, không cần thiết hiện tại nói ngay. Hắn còn cần nghiệm chứng một số việc. Biết hồng quang đặc tính về sau, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở không tiếp tục chần chờ, cấp tốc hướng về trái tim dựa sát vào. Mà theo bọn hắn dựa sát vào trái tim, bọn hắn hình thể cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, đợi đến bọn hắn đi tới trái tim bên cạnh lúc, đã biến thành ngón cái người. Bởi vì có hồng quang phản hồi tin tức điểm báo trước, Áng nghèo lúc này không chần chờ, trực tiếp nô ra tay đụng vào một chút trái tim. Quả nhiên, đại lượng tin tức phản hồi đến Áng nghèo náo hải. Làm Áng tiêu hóa xong tất cả tin tức về sau, Áng nghèo biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng, mũ đen lên ngôi hiệu quả là cái gì, cũng biết trái tim nội bộ tình huống. Chỉ là, càng là rõ ràng, càng cảm thấy có chút vi diệu. Có phát hiện sao? Lạm Tợ Lạ Sở hỏi. Có. Áng nghèo gật gật đầu, không có giải thích nhiều, mà là xuề bàn tay ra đụng vào trái tim. Dưới lòng bàn tay hồng quang tiêu tán, vài giây sau, trên trái tim xuất hiện một cái dựng thẳng con mắt. Con mắt con ngươi là một mảnh vòng xoáy, không hề nghi ngờ, cái vòng xoáy này chính là tiến vào nội bộ đại môn. Đi thôi, bên trong không có nguy hiểm. Áng thấp giọng nói. Lạm Tợ Lạ Sở nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, mà là trước một bước tiến vào trong vòng xoáy. Áng nghèo cũng đi theo bước tiến của nàng, biến mất tại đồng tử trong vòng xoáy. Mà theo bọn hắn tiến vào trái tim nội bộ, viên này dựng thẳng con mắt, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Làm con mắt hoàn toàn khép kín lúc, bên ngoài hồng quang cùng tiêu tán khí tức thần bí, toàn bộ tiêu tán không thấy. Trái tim còn tại nguyên chỗ, chỉ là lúc này nó tựa như dưới bóng đêm bụi bặm, trở nên không còn thu hút. Đây chính là trái tim nội bộ không gian đặc thù. Lạm Tợ Lạ Sở nghi hoặc nhìn một chút bốn phía, làm sao cảm giác có chút phổ thông. Toàn bộ không gian nhìn qua cũng không lớn, dài rộng đoán chừng cũng liền ngàn mét tả hữu, đến nỗi cao bao nhiêu, Lạm Tợ Lạ Sở nhìn không ra, bởi vì phía trên là sâu kín hồng quang cùng lợi nhuận thả đổi khí tức thần bí.